Chương 184, tuyên chiến giáo hội 2 chương 184, tuyên chiến giáo hội. Điều này đại biểu lấy thánh quang tín đồ coi như không mượn dùng thánh quang giáo hội tuyên dương thần thuật, đồng dạng có thể thi triển ra thánh quang chi thần thánh quang lực lượng. Lê Minh giáo phái giáo nghĩa bắt đầu ở dân gian lưu truyền. Thánh quang lực lượng thuộc về tất cả thánh quang tín đồ, mà không phải thánh quang giáo hội độc quyền. Loại tư tưởng này bắt đầu khiêu chiến truyền thống giáo hội quyền uy, rất nhiều tín đồ bắt đầu nghi vấn giáo hội giáo nghĩa cùng cách làm. Một số dũng cảm tín đồ bắt đầu công khai ủng hộ Lê Minh giáo phái, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, cử hành chính mình nghi thức, chia sẻ bọn hắn đối thánh quang lý giải. Loại này vận động dần dần lớn mạnh, hình thành một cỗ không thể coi thường lực lượng. Giáo hội đối với cái này cảm thấy bất an, bắt đầu khai thác hành động, nỗ lực áp chế Lê Minh giáo phái ảnh hưởng. Tại thánh quang giáo hội trung tâm, to lớn thánh đường bên trong, giáo hoàng ngồi ngay ngắn ở khảm đầy đá quý trên bảo tọa, cau mày. Trước mặt hắn nghị sự trên bàn trải ra lấy sỉ vợ mụn vương quốc địa đồ, phía trên tiêu ký lấy Lê Minh giáo phái hoạt động tập nập khu vực. Giáo hoàng biết rõ, nếu như không đối với cái này khai thác hành động, giáo hội quyền uy đem bị trước đó chưa từng có uy hiếp. Nhóm chúng ta nhất định phải cấp tốc hành động, để phòng loại này dị đoàn tư tưởng lan tràn ra. Giáo hoàng thanh âm tại thánh đường bên trong tiếng vọng, triệu tập thẩm phán quân, chuẩn bị xuất binh sỉ vợ mùn vương quốc. Mệnh lệnh được đưa ra, thánh đường nội thị từ lập tức hành động, bọn hắn cấp tốc truyền đạt giáo hoàng mệnh lệnh. Thẩm phán quân, chi này từ giáo hội trung thành nhất, nhất chiến sĩ tinh nhuệ tạo thành quân đội, bắt đầu tập kết. Bọn hắn người khoác long lánh thánh quang áo giáp, cầm trong tay có khắc thánh phù trường kiếm, chuẩn bị vì giữ gìn dạy sẽ tín ngưỡng mà chiến. Đồng thời, giáo hội cao cấp nhân viên thần chức cũng bắt đầu hội nghị bí mật. Bọn hắn thảo luận ứng đối ra sao Lê Minh giáo phái khiêu chiến, như thế nào bảo hộ giáo hội lợi ích, cùng như thế nào bảo đảm thánh quang chi thần giáo nghĩa không bị xuyên tạc. Bọn hắn quyết định điều động nhất an nói khéo léo mục sư cùng cường đại nhất thánh kỵ sĩ cùng nhau đi tới sỉ vợ mùn vương quốc, lấy thuyết phục cùng vũ lực đem kết hợp phương thức khôi phục giáo hội quyền uy. Giáo hoàng thánh John sau đó tiến về thánh quang giáo hội to lớn trong thần điện. Hắn đứng tại cao cao trên tế đàn, ánh mắt của hắn xuyên qua đại điện, ngưng mắt nhìn cái kia tòa điêu khắc lấy cổ lão phù văn cự đại thần tượng. Sắp đến chiến tranh có thể sẽ cải biến toàn bộ vương quốc vận mệnh. Ở bên cạnh hắn là một đám thân mang hoa lệ tế bào giáo chủ cùng nhân viên thần chức, trên mặt bọn họ cũng tràn ngập khẩn trương cùng chờ mong. Giáo hoàng hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi mở miệng, thanh âm hắn ở trong thần điện quanh quẩn: Ta thân ái các tín đồ, giáo hội chúng ta chính diện trước đó chưa từng có khiêu chiến. Hắc ám lực lượng ngay tại tập kết, bọn hắn ý đồ phá vỡ nhóm chúng ta thiêng liêng tín ngưỡng, phá hư chúng ta hòa bình sinh hoạt. Nhóm chúng ta nhất định phải khai thác hành động, cho chúng ta tín ngưỡng, cho chúng ta con dân. Hắn ngừng dừng một chút, nói tiếp: Ta thỉnh cầu thần sứ, nhóm chúng ta tín ngưỡng thủ hộ giả, hiện ra ngài lực lượng, trợ giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn này. Nhóm chúng ta cần ngài chỉ dẫn, ngài bảo hộ, ngài chính nghĩa chi kiếm, đến đối kháng sắp đến hắc ám. Theo giáo hoàng lời nói rơi xuống, thần điện bên trong bầu không khí trở nên trang nghiêm mà thiêng liêng. Đột nhiên, một đạo chói ánh mắt mang từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ tế đàn. Tại chỗ các tín đồ ảo ảo quỳ xuống, kính nể nhìn qua cái kia không thể tưởng tượng nổi quan mang. Trong ánh sáng, một vị thân mang quang huy chiến giáp thần sứ chậm rãi hiện hiện, hắn khuôn mặt trang nghiêm mà từ bi, trong tay nắm lấy một thanh long lánh thiêng liêng quang mang trường kiếm. Thần sứ thanh âm như là âm thanh thiên nhiên, vang vọng thần điện: Giáo hoàng thánh John, ta cảm nhận được ngươi kêu gọi, cùng ngươi đối tín ngưỡng kiên định. Tiếp theo chiến đấu, ta biết cùng các ngươi cùng một chỗ, hủy diệt hắc ám lực lượng. Giáo hoàng cùng các tín đồ cúi đầu nghe lệnh, trong lòng bọn họ tràn ngập hy vọng, cái thế giới này không có cái gì có thể ngăn cản thần sứ lực lượng. Thần sứ nhẹ nhàng chỗ vung động trường kiếm trong tay, một đạo thiêng liêng quang mang bắn hướng lên bầu trời. Biểu thị sắp đến chiến đấu bên trong, thần sứ lực lượng sẽ thành thánh quang giáo hội cường đại nhất hậu thuẫn. Sỉ vợ mụn vương quốc thủ đô, hoàng gia kỵ sĩ đoàn đã tập kết. Đoàn trưởng David đứng tại trên đài cao, ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới sắp hàng chỉnh tề các kỵ sĩ. Những kỵ sĩ này thân mang áo giáp màu bạc, trên khải giáp điêu khắc biểu tượng mặt trăng đồ án, khuôn mặt kiên nghị, chờ đợi đoàn trưởng mệnh lệnh. Đi qua lâu như vậy thời gian phát triển, hoàng gia kỵ sĩ đoàn nhân số đã rất nhiều, mà lại có thể gia nhập hoàng gia kỵ sĩ đoàn yếu nhất đều là lục giai kỵ sĩ, phía sau bọn họ lại đứng đấy rất nhiều thế lực. Cái này khiến hoàng gia kỵ sĩ đoàn có thể tại thời gian ngắn liền tụ tập cường đại quân đội. Thánh quang giáo hội đại biểu cho thân quyền, mà hoàng gia kỵ sĩ đoàn thì đại biểu cho vương quyền, cả hai rốt cục muốn bắt đầu trực tiếp nhất va chạm. Trừ cái đó ra, hoàng gia kỵ sĩ đoàn bản thân cũng đại biểu cho Lê Minh giáo phái. Lê Minh giáo phái khởi xướng thánh quang lực lượng thuộc về tất cả mọi người, cái này tự nhiên sẽ cực lớn suy yếu thần quyền. Mà hoàng gia kỵ sĩ đoàn cùng Lê Minh giáo phái kết hợp chung một chỗ, liền có thể để quốc vương tại nắm giữ vương quyền đồng thời, cũng có thần quyền một bộ phận quyền lực. So sánh với thần quyền quân thụ, loại này vương quyền khống chế thần quyền, mới càng thêm để đại lục các đại quốc vương mê muội. Cuộc chiến đấu này cũng sẽ quyết định thần quyền cùng vương quyền ở giữa thuộc về. Theo đôi phe thế lực chuẩn bị sẵn sàng, chiến tranh mây đen bao phủ quang minh đại lục. David trực tiếp để bùm bạ dẫn đội, trực tiếp hướng về phía Thánh Quang Giáo hội Thẩm phán quân phát động công kích. Thánh Quang Giáo hội Thẩm phán quân là một chi không thể khinh thường lực lượng, bọn hắn không chỉ có được cường đại chiến đấu kỹ năng, còn bị giáo hội thiêng liêng chúc phúc, cái này khiến bọn hắn càng thêm khó có thể đối phó. David cần một cái có thể thay đổi chiến cuộc nhân vật mấu chốt. Bùm bạ vị này cựu giai luyện thể vũ sư, hắn luyện thể thuật đạt tới cảnh giới cực cao, tại quang minh đại lục đã ở vào thực lực trần nhà. David tin tưởng, có bùm bạ gia nhập, bọn hắn đem có thể càng nhanh chóng kết thúc trận chiến đấu này, giảm bớt không tất yếu thương vong. Bùm bạ người khoác một kiện một mạc vũ sư trường bảo, sát mặt cung kính. David phân phó nói, "Bùm bạ, nhóm chúng ta cần lực lượng ngươi. Thẩm phán quân là nhóm chúng ta cuối cùng chướng ngại, nhóm chúng ta cần ngươi dẫn đầu nhóm chúng ta kỵ sĩ, quét ngang qua, kết thúc trận chiến tranh này." Bùm bạ gật gật đầu, thanh âm hắn bình tĩnh mà kiên định, "Ta minh bạch, đoàn trưởng, ta biết ta tận hết khả năng." David vô vô bùm bạ bả vai, sau đó quay người đối tập kết các kỵ sĩ lớn tiếng tuyên bố: các kỵ sĩ, Bùn Phạ đem mang dẫn các ngươi tiến hành cuối cùng công kích. Theo hắn bộ pháp, hiện ra nhóm chúng ta dũng khí cùng lực lượng, vì quốc gia chúng ta cùng tín ngưỡng mà chiến. Các kỵ sĩ cùng kêu lên đáp lại, sĩ khí tăng vọt. Bùn Phạ đi lên trước, một cỗ cường đại năng lượng ba động từ trong thân thể của hắn phát ra, không khí chung quanh tựa hồ cũng tùy theo chấn động. Bùn Phạ thanh âm trên chiến trường tiếng vọng: đi theo ta, các kỵ sĩ, làm vinh quang, vì thắng lợi. Theo Bùn Phạ dẫn đầu, hoàng gia kỵ sĩ đoàn như là một cỗ không thể ngăn cản hưởng lưu, hướng về Thánh Quang Giáo Hội Thẩm Phán Quân khởi xướng mãnh liệt công kích. Bùn Phạ thân hình trên chiến trường lộ ra phá lệ nổi bật, hắn luyện thể thuật để hắn tại địch nhân công kích bên trong thành thạo, lấy lực lượng một người áp chế toàn bộ chiến trường. Chương 185, Thần Địa Thượng Thiên Quốc. Chương 185, Thần Địa Thượng Thiên Quốc. Đúng lúc này, trời âm u không lên, tầng mây bên trong nứt ra một cái khe, một đạo chói ánh mắt mang từ trong cái khe phong xuống đến. Tất cả chiến sĩ đều không tự chủ được đình chỉ chiến đấu, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Quang mang bên trong, một thân ảnh chậm rãi hạ xuống. Toàn thân hắn bị thánh quang chỗ vây quanh, khuôn mặt trang nghiêm mà thiêng liêng, cho người ta một loại không thể xâm phạm cảm giác. Thần sứ giáng lâm. Không biết là ai hô một tiếng, trên chiến trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Thần sứ ánh mắt đảo qua chiến trường, cuối cùng rơi vào Bùn Phạ trên người. Hắn trong thanh âm mang theo khinh miệt, lộ ra cao cao tại thượng, ngu xuẩn nhân loại, còn không quỳ xuống đất thỉnh cầu thần sứ tha thứ. Bùn Phạ ngẩng đầu nhìn thẳng thần sứ, trong mắt không có một tia e ngại. Thần sứ, nguyên lai cũng cứ như vậy. Thần sứ khẽ nhíu mày, tựa hồ đối với Bùn Phạ trả lời cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay quyền trượng. Quyền trượng đỉnh quang mang càng lóa mắt, đã như vậy, vậy liền để thần linh lai tại quyết đi. Theo thần sứ quyền trượng vung lên, vô số quang tiễn như là mưa sao băng xẹt qua chân trời, lao thẳng về phía Bùn Phạ cùng hoàng gia kỵ sĩ đoàn. Nhìn xem tình cảnh này, Bùn Phạ cũng không lùi bước, luyện thể thuật lực đo ở trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt. Hai tay của hắn kết ấn, trung quanh thân thể hình thành một đạo mắt trần có thể thấy năng lượng bình chướng, quang tiễn đụng vào bình chướng trên, vang lên tiếng sấm nổ tiếng nổ mạnh, lại không cách nào xuyên thấu phòng ngự. Thần sứ thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới vị này nhân loại kỵ sĩ lại có thể ngăn cản được hắn công kích. Hắn lần nữa giơ lên quyền trượng, lần này quyền trượng trên ngưng tụ quang mang càng thêm mãnh liệt, một đạo to lớn cột sáng từ trên trời giáng xuống, mục tiêu thẳng chỉ nhân loại kỵ sĩ. Bùn Phạ cảm nhận được cỗ lực lượng này uy hiếp, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh đi cột sáng công kích. Cột sáng đánh trúng mặt đất, lưu lại một to lớn cái hố, bụi mù nổi lên một phía. Nhưng Bùn Phạ đã xuất hiện tại thần sứ bên cạnh, hắn nắm đấm ngưng tụ luyện thể thuật lực đo, như là một khỏa thiên thạch hướng thần sứ đánh tới. Thần sứ cấp tốc quay người, trong tay quyền trượng quét ngang, cùng Bùn Phạ nắm đấm chạm vào nhau. Hai cỗ cường đại lực lượng trong không khí khuấy động, hình thành từng đạo sóng xung kích, toàn bộ thiên địa đều không ngừng oanh minh. Bùn Phạ cùng thần sứ chiến đấu tựa như hai ngôi sao va chạm, mỗi một lần giao thủ đều dẫn phát thiên địa chấn động. Thần sứ quang tiễn, cột sáng cùng Bùn Phạ quyền phòng, năng lượng bình chướng không ngừng va chạm, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Trên chiến trường, thẩm phán binh lính nhóm mắt thấy trận này kinh tâm động phách chiến đấu, trong lòng bọn họ tràn ngập chấn kinh cùng nghi hoặc. Cho tới nay, thần sứ tại bọn họ trong lòng là thiêng liêng không thể xâm phạm tồn tại, bọn hắn lực lượng bị cho rằng là đến từ thần linh, phàm nhân khó mà với tới. Nhưng trước mắt vị này hoàng gia kỵ sĩ lại có thể cùng thần sứ lực lượng tương đương, thậm chí tại một ít trong nháy mắt, hắn thân thể thể hiện ra siêu việt thần sứ lực lượng. Thẩm phán binh lính nhóm bắt đầu xì xào bàn tán, bọn hắn không thể tin được chính mình con mắt. Một vị kỵ sĩ lại có thể đối kháng thần sứ, cái này tại bọn hắn tín ngưỡng bên trong là không thể tưởng tượng. Bọn hắn bắt đầu hoài nghi, phải chăng chính mình tín ngưỡng xuất hiện sai lầm, hoặc là vị này thần sứ cũng không phải là chân chính thần chi sứ giả. Một số sĩ binh thậm chí bắt đầu dao động, bọn hắn nhìn về phía thần sứ trong ánh mắt không còn chỉ có kính nể, còn kèm theo nghi hoặc cùng không tín nhiệm. Cái này sao có thể? Một vị thẩm phán quân đội dài thấp giọng tự nói, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Hắn tận mắt thấy kỵ sĩ năm đấm đánh tan thần sứ quang minh bình chướng, cái này tại hắn nhận biết bên trong là chuyện chưa bao giờ có. Hắn trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu sợ hãi, nếu như thần sứ cũng không phải là vô địch, như vậy bọn hắn tín ngưỡng lại nên đi nơi nào? Tại chiến trường khác một bên, hoàng gia kỵ sĩ đoàn các chiến sĩ thì tràn ngập tự hào cùng phấn chấn. Bọn hắn vì luyện thể vu sư lực lượng cảm giác đến kiêu ngạo, hắn anh dũng biểu hiện ủng hộ mỗi một cái chiến sĩ sĩ khí. Theo chiến đấu tiếp tục, thẩm phán quân sĩ khí bắt đầu dao động. Bọn hắn bắt đầu ý thức được, trận chiến tranh này cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng như thế nghiêng về một phía. Thần sứ cũng không phải là không thể chiến thắng, mà đối thủ của bọn họ hoàng gia kỵ sĩ đoàn có được đủ để cùng thần sứ chống lại lực lượng. Loại này nhận biết chuyển biến, đối với thẩm phán quân tới nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn đả kích. Cái thế giới này cái gọi là thần sứ cũng cứ như vậy. Bùn Phạ biết rõ chỉ bằng vào luyện thể thuật lực đo còn chưa đủ lấy triệt để chiến thắng thần sứ, nhưng hắn còn chưa sử dụng vu sư lực lượng, thể nội cường đại sinh mệnh năng lượng ở trên người không ngừng chảy lấy. Sau đó, hắn lại cấp tốc từ trong ngực móc ra một bình lóe ra tia sáng kỳ dị dược tề. Bình dược tề này là hắn phối chế có thể trong thời gian ngắn tăng lên thân thể lực lượng dược tề, có thể kích phát trong thân thể tiềm năng, nhưng sử dụng sau sẽ có cực lớn tác dụng phụ. Bùn Phạ không chút do dự đem dược tề uống một hơi cạn sạch. Dược tề lực lượng cấp tốc tại Bùn Phạ thể nội quyết tán ra đến, ánh mắt hắn bên trong lóe qua một tia dị dạng quang mang, bắp thịt toàn thân càng gia tăng hơn kéo căng, dưới làn da phảng phất có vô số năng lượng đang cuộn trào. Thần sứ cảm nhận được Bùn Phạ lực lượng biến hóa, trong mắt của hắn rốt cục lộ ra kinh hãi. Nhưng làm thần linh sứ giả, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện nhận vua. Thần sứ bắt đầu ngâm sướng càng thêm phức tạp chú ngữ, quyền trượng trên quang mang trở nên càng thêm lóa mắt, tựa hồ toàn bộ bầu trời cũng bắt đầu hưởng ứng hắn triệu hoán. Nhưng Bùn Phạ tốc độ càng nhanh, tại sinh mệnh năng lượng ra chỉ dưới, hắn động tác biến đến vô cùng mau lẹ, cơ hồ hóa thành từng đạo huyết ảnh. Hắn phóng tới thần sứ, nắm đấm như là như lưu tinh liên tục đánh kích, mỗi một lần công kích đều ẩn chứa phá hủy hết thể lực lượng. Thần sứ phòng ngự bắt đầu sụp đổ, hắn quyền trượng tại vùng vạ liên tục công kích đến xuất hiện vết rách, quang mang cũng dần dần ảm đạm. Cuối cùng, tại một lần kịch liệt sau khi va chạm, thần sứ quyền trượng triệt để vỡ vụn, hắn lực lượng nguyên tuyển cũng tiêu tán theo. Mất đi quyền trượng thần sứ, lực lượng đại giảm, hắn nỗ lực thoát đi chiến trường, nhưng vùng vạ như thế nào cho hắn cơ hội này? Vùng vạ nhảy lên một cái, trên không trung xoay chuyển một tuần, sau đó lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng thần sứ lập tới. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, thần sứ thân thể bị vùng vạ lực lượng đánh rơi. Trên chiến trường, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn không thể tin được, một vị nhân loại lại có thể chiến thắng thần linh sứ giả. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, hoàng gia kỵ sĩ đoàn các thành viên bắt đầu reo hò, bọn hắn thanh âm vang tận mây xanh, giờ khắc này kỵ sĩ chiến thắng thần linh. Nhân loại, ngươi chọc giận ta. Nhưng ngay lúc này, thần sứ bỗng nhiên lần nữa bỏ lên. Ngay tại hoàng gia kỵ sĩ đoàn tiếng hoan hô bên trong, thần sứ thân thể bỗng nhiên bị một tầng thánh quang trô vây quanh. Chương 185, thần địa thượng thiên quốc 2 chương 185, thần địa thượng thiên quốc thần sứ trong mắt thiêu đốt lên báo thù hỏa diễm, hắn bắt đầu ngâm sướng một đoạn cổ lao chú ngữ, thân thể bắt đầu thiêu đốt, hóa thành một đạo hào quang lóe ánh. Giáng lâm a, thần địa thượng thiên quốc. Đây là thần sứ cuối cùng lực lượng, hắn thiêu đốt sinh mệnh mình, triệu hồi ra thần địa thượng thiên quốc, một cái chỉ có tại trong thần thoại mới có thể xuất hiện lĩnh vực thần thánh. Theo thần sứ chú ngữ hoàn thành, trên bầu trời nứt ra một đường cái khe to lớn, từ đó tuôn ra vô số quang mang cùng năng lượng, những ánh sáng này cùng năng lượng trên không trung ngưng tụ, hình thành một cái to lớn quang cầu. Quang cầu bên trong mơ hồ có thể thấy được từng tòa to lớn thần điện cùng thiên sứ thân ảnh. Đây chính là thần địa thượng thiên quốc, một cái tràn ngập thiêng liêng lực lượng địa phương. Thần sứ thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, hắn lực lượng hoàn toàn dung nhập cái này thiên quốc bên trong. Thiên quốc bắt đầu hướng mặt đất hạ xuống, nó lực lượng đủ để phá hủy hết thảy, cho dù là vùng hạ cũng vô pháp ngăn cản. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn các thành viên hoảng sợ nhìn xem tình cảnh này, bọn hắn biết rõ, nếu như thiên quốc hạ xuống, cái thế giới này đều sẽ bị phá hủy. Vùng hạ biết rõ, hắn nhất định phải ngăn cản đây hết thảy. Hắn hít sâu một hơi, tập trung tất cả lực lượng. Hắn thân thể lần nữa bị sinh mệnh năng lượng trố vây quanh phóng hướng thiên nước. Hắn thân thể vẽ ra trên không trung từng đạo tàn ảnh. Hắn nắm đấm ngưng tụ tất cả lực lượng, hướng lên trời nước vị trí trái tim đánh tới. Vâng. Nhưng là cái này đạo lực đo, vậy mà hoàn toàn bị thiên quốc lực lượng ngăn cản. Nhất hoàn vũ sư cấp bậc lực lượng. Cùng hoa ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Nhưng liền ở thiên quốc sắp thật buông xuống thời điểm, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trên chiến trường. David trong tay bưng lấy quang minh thánh điện. Lúc này hắn trên thân cũng đã bị thánh quang lực lượng bao phủ. Ánh mắt của hắn rơi vào thần sứ trên người, trên mặt lộ ra một vẻ trào phúng thần sắc. Hiến tế ân ký. Đồng nhiên, hắn thôi động thể nội thiên phu ân ký. David hai tay tiếp tục múa, hắn lực lượng cùng quang minh thánh điện thánh quang dung hợp, hình thành một loại mới ân ký. Cái này đạo ân ký là hắn cùng quang minh thánh điện ở giữa đặc thù liên hệ biểu tượng, cũng là hắn có thể điều động thánh điện bên trong cấp độ càng sâu lực lượng chìa khóa. David nhìn về phía thần sứ, thôi động hiến tế ân ký cùng khế ước ân ký, muốn triệt để chặt đứt thần sứ cùng địa thượng thiên quốc liên hệ. Hiến tế ân ký lực lượng tùy theo khởi động, bắt đầu hấp thu giữa sân hiến tế lực lượng. Đồng thời, khế ước ân ký bắt đầu chặt đứt thần sứ cùng thánh quang chi thần ở giữa tồn tại tinh thần lực liên hệ. Hai cỗ lực lượng tại David dẫn đạo dưới, hình thành một cỗ cường đại dòng năng lượng, cỗ năng lượng này lưu như là một thanh lợi kiếm, trực tiếp đâm về thần sứ. Đột nhiên, giữa thiên địa vang lên một tiếng to lớn vỡ tan âm thanh. Đó là thần sứ cùng địa thượng thiên quốc ở giữa liên hệ bị chặt đứt thanh âm. Thiên quốc bắt đầu run rẩy kịch liệt, nó quang mang bắt đầu trở nên ảm đạm, dường như mất đi sinh mệnh lực. Thần sứ thân ảnh trên không trung hiện hiện, trên mặt hắn lộ ra thống khổ cùng không cam lòng biểu lộ. Hắn nỗ lực một lần nữa thành lập cùng trời liên minh quốc tế hệ, nhưng David hiến tế ấn ký cùng khế ước ấn ký lực lượng đã cắt hết thể khả năng. Kết thúc. Quang nguyên tố chi tâm, thánh quang khống chế. David trong tay quang minh thánh điện bắt đầu phát ra tia sáng chói mắt, cùng bầu trời bên trong hạ xuống thần địa thượng thiên quốc hình thành so sánh rõ ràng. Theo hắn kích phát, một cỗ tinh khiết mà cường đại lực lượng ánh sáng từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, cỗ lực lượng này cùng trời quốc lực đo tính chất tương tự, nhưng càng thêm thuần túy cùng tập trung. David thân thể lơ lửng giữa không trung, quang minh thánh điện tại hắn khống chế xuống, phóng xuất ra từng đạo chùm ánh sáng lộng lẫy, những quang thúc này trên không trung xen lẫn thành một trường to lớn quang võng, hướng về giáng lâm thiên quốc bao phủ. Rốt cục, tại hắn không ngừng cố gắng dưới, thiên quốc bắt đầu run rẩy, quang mang bắt đầu tiêu tán. Cuối cùng, tại trong một tiếng nổ vang, thiên quốc sụp đổ, hóa thành vô số quang điểm dung nhập trong tay hắn quang minh thánh điện bên trong. Thần sứ trên không trung lơ lửng, hắn thân thể bởi vì mất đi cùng trời liên minh quốc tế hệ mà trở nên suy yếu, trong mắt của hắn tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hắn là thiên quốc sứ giả, là thánh quang chi thần ở nhân gian đại biểu. Mà bây giờ, hắn lực lượng nguyên tuyển bị chặt đứt, để hắn trong lòng dâng lên thật sâu sợ hãi. Tại một trận tuyệt vọng tiếng hò hét bên trong, thần sứ thân thể đồng dạng bị quang minh thánh điện thôn vệ. Cùng lúc đó, Thần Phán Quân, những này đã từng thiêng liêng mà cường đại chiến sĩ, hiện tại cũng cảm nhận được trước đó chưa từng có khủng hoảng. Bọn hắn lực lượng đến từ đối Thánh Quang Chi Thần tín ngưỡng cùng nhìn trời nước trung thành, hiện tại những này tín ngưỡng cùng trung thành bị Xương Lang công tức lực lượng chỗ phá hủy, bọn hắn cảm thấy mình giống như là mất đi linh hồn thể xác. Thần Phán Quân các chiến sĩ bắt đầu dao động, trong mắt bọn họ đã không còn kiên định cùng quyết tuyệt, thay vào đó là mê mang cùng sợ hãi. Đặc biệt là nhìn thấy Xương Lang công tức cầm trong tay Quang Minh Thánh Điện bộ dáng, Thần Phán Quân các chiến sĩ trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng hỗn loạn. Bọn hắn một mực tin tưởng vững chắc Thánh Quang Chi Thần là duy nhất thần, là Thánh Quang lực lượng duy nhất nguyên tuyển, nhưng cảnh tượng trước mắt lại phá vỡ bọn hắn tín nhiệm. Xương Lang công tước, một cái bọn hắn đã từng cho rằng dị đoan, lại có thể như thế tự nhiên chỗ điều khiển Thánh Quang lực lượng, thậm chí có thể phá hủy thần địa thượng thiên quốc. Cái này để bọn hắn tín ngưỡng bị trước đó chưa từng có trùng kích. Bọn hắn bắt đầu hoài nghi, là có hay không như Lê Minh giáo phái chỗ nói, thánh quang lực lượng vốn là thuộc về tất cả mọi người, mà không phải cái nào đó thần chuyên môn. Loại ý nghĩ này đang thẩm vấn phán trong quân lan tràn ra, bọn hắn bắt đầu dao động, không biết mình hẳn là tiếp tục hiệu chung với một cái khả năng lấn lừa bọn họ thần, vẫn là phải tìm kiếm mới tín ngưỡng. David đứng tại phế tích phía trên, ánh mắt của hắn đảo qua thẩm phán quân các chiến sĩ. Hắn biết mình vừa mới phá hủy không chỉ có là thần địa thượng thiên quốc, cũng là những này các chiến sĩ trong lòng tín ngưỡng. Hiện tại là thời điểm hướng bọn hắn công bố chân tướng. David thanh âm vang vọng chiến trường, thẩm phán quân các chiến sĩ, ta biết các ngươi hiện tại trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng sợ hãi. Thánh quang lực lượng, nó không phải cái nào đó thần vật riêng tư, nó là cái thế giới này một bộ phận, là mỗi cái sinh mệnh đều hẳn là có thể đủ tiếp sở cùng lợi dụng sức mạnh. Ta sở dĩ có thể khống chế thánh quang lực lượng, là bởi vì ta tin tưởng loại lực lượng này là được chính, nó không phải bị bất kỳ một cái nào tồn tại chỗ lúng đoạn. Thẩm phán quân các chiến sĩ lặng lặng nghe, trong lòng bọn họ bắt đầu có chỗ xúc động. Bọn hắn bắt đầu suy nghĩ, có lẽ Dương Lang công tức lời nói có đạo lý. Nếu như thánh quang lực lượng thật thuộc về tất cả mọi người, như vậy bọn hắn trước đó chiến đấu là có hay không có ý nghĩa? Bọn hắn là có nên hay không vì một cái khả năng cũng không tồn tại hoang ngôn mà hy sinh? David tiếp tục nói, ta cũng không muốn trở thành các ngươi mới lãnh tụ, cũng không muốn để cho các ngươi mất đi tín ngưỡng. Ta chỉ là hy vọng các ngươi có thể chính mình suy nghĩ, tìm tới chân chính thuộc về mình đạo lộ. Nếu như các ngươi nguyện ý, ta có thể giúp các ngươi học tập như thế nào chính xác sử dụng thánh quang lực lượng, để cho các ngươi không còn là cái nào đó thần công cụ, mà là trở thành chính mình vận mệnh chủ thể. Các chiến sĩ bắt đầu châu đầu ghé thai, trong mắt bọn họ một lần nữa dấy lên hy vọng quan mang. Bọn hắn ý thức được, Xương Lang công tức cho bọn hắn cung cấp một cái mới lựa chọn, một cái khả năng để bọn hắn trở nên càng thêm cường đại cơ hội. Bọn hắn bắt đầu cân nhắc tiếp nhận Xương Lang công tức đề nghị, học tập như thế nào độc lập sử dụng thánh quang lực lượng, mà không phải ỷ lại vu mô cái thần ân ban thưởng chương 186, bị thế giới thừa nhận vu sư chương 186, bị thế giới thừa nhận vu sư dị đoan. Thánh quang đại giáo chủ trong mắt thiêu đốt lên phẫn nộ hỏa diễm, thanh âm hắn tràn ngập không thể tin cùng thật sâu oán giận, dị đoan, ngươi cũng dám khinh nhường thánh quang, làm bẩn thần ân ban thưởng. David đứng tại thánh quang đại giáo chủ đối diện, ánh mắt bình tĩnh, trong tay quang minh thánh điện quang mang không chút nào giảm. Hắn bình tĩnh nói, ta cũng không có khinh nhường thánh quang, ta chỉ là tại sử dụng nó lúc đầu lực lượng. Thánh quang không thuộc về bất luận cái gì cá nhân hoặc thần chi, nó là cái thế giới này một bộ phận, là mỗi cái sinh mệnh đều hẳn là có thể đủ tiếp sở cùng lợi dụng sức mạnh. Thánh quang đại giáo chủ phẫn nộ tựa hồ càng thêm hừng hực, thanh âm hắn cơ hồ là đang gầm thét, hoang đường. Thánh quang chi thần là trí cao vô thượng tồn tại, thánh quang lực lượng là hắn ban ân, chỉ có thông qua hắn cho phép, phàm người mới có thể sử dụng. David lắc đầu, thanh âm hắn vẫn như cũ bình tĩnh, như lời ngươi nói thần, thật sự là trí cao vô thượng sao? Hắn thật nguyện ý đem thánh quang lực lượng chia sẻ cho tất cả mọi người sao? Nếu thật là như thế, vì sao hắn muốn thiết lập thẩm phán quân? Vì sao hắn muốn thành lập địa thượng tiên quốc, đem thánh quang lực lượng chiếm làm của riêng? Thánh quang đại giáo chủ khẽ giật mình, nhưng rất nhanh lại bị phẫn nộ thay thế. Ngươi đây là đang nghi vấn thần ý chỉ. Thần quyết định không là phàm nhân có thể hiểu được, nhóm chúng ta chỉ có thể vô điều kiện chỗ phục tùng cùng tín ngưỡng. David trong mắt lóe lên một tia đồng tình. Thánh quang đại giáo chủ, ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi tín ngưỡng thần, cũng không phải thật sự là thánh quang chi nguyên. Thánh quang đại giáo chủ trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề như vậy. Hắn vẫn cho rằng thần là không gì làm không được, thần ý chỉ là tuyệt đối. Nhưng bây giờ, Xương Lang công tước lời nói để hắn bắt đầu hoài nghi, bắt đầu dao động. Hắn nhìn xem Xương Lang công tước, cái kia đã từng bị bọn hắn coi là dị đoan người, bây giờ lại nắm giữ lấy chân chính thánh quang lực lượng, trong lòng của hắn tràn ngập mâu thuẫn cùng hoang mang. Xương Lang công tước nói tiếp, "Thánh quang đại giáo chủ, ta cũng không phải là ngươi địch nhân, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể thấy rõ chân tướng. Thánh quang lực lượng không phải bị bất luận kẻ nào chối lúc đoạn, nó hẳn là thuộc về mỗi người. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi lý giải thánh quang chân chính lực lượng, để ngươi không còn là một cái thần công cụ, mà là trở thành chính mình vận mệnh chủ thể." Thánh quang đại giáo chủ trầm mặc, trong lòng của hắn tràn ngập dãy rủa. Mà thánh ở trong quá trình này, thánh quang đại giáo chủ trên người đột nhiên hiện hiện thánh quang, toàn bộ thân hình vậy mà đều bắt đầu bị thánh quang thôn phệ. Hiển nhiên, thánh quang đại giáo chủ nội tâm bị trùng kích, từ đó dẫn phát đến từ thánh quang phản vệ. Giết hắn, giết cái này dị đoan. Thẩm phán quân thủ lĩnh lúc này sắc mặt cũng hoàn toàn biến. Hắn đã không muốn suy nghĩ Dương Lang công tức nói chuyện, hắn chỉ muốn để hết thảy nhanh chóng kết thúc. Thẩm phán binh lính tại hắn chỉ huy, nhanh chóng hành động. Nhưng ngay lúc này, bọn hắn chợt phát hiện hoàng gia kỵ sĩ đoàn trên người cũng bao phủ lên quen thuộc thánh quang. Cái này ở một mức độ nào đó lần nữa tan rã thẩm phán quân chiến ý, thẩm phán quân phòng tuyến bắt đầu ở hoàng gia kỵ sĩ đoàn trùng kích vào bắt đầu sụp đổ, bọn hắn chống cự càng ngày càng bất lực. Tại mãnh liệt trùng kích vào, thẩm phán binh lính nhóm bắt đầu cảm nhận được trước đó chưa từng có tuyệt vọng. Bọn hắn từng là giáo hội kiêu ngạo, được vinh dự thần thánh nhất chiến sĩ, nhưng vào thời khắc này, bọn hắn tín ngưỡng cùng đấu trí đều tại dần dần tan rã. Một vị tuổi trẻ thẩm phán kỵ sĩ, hắn khôi giáp bên trên khắc đầy thiêng liêng phù văn, giờ phút này lại có vẻ ảm đạm phai mờ. Trong mắt của hắn tràn ngập sợ hãi cùng mê mang, trường kiếm trong tay trở nên nặng nề vô cùng. Dường như mỗi một kích đều cần dùng hết lực khí toàn thân. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy đều là đồng bạn nhóm ngã xuống thân ảnh, bọn hắn hô hoán cùng cầu nguyện âm thanh trên chiến trường lộ ra như thế yếu ớt, cơ hồ bị địch nhân gầm thét cùng tiếng kim loại va chạm bao phủ. Một vị khác lớn tuổi thẩm phán mục sư, trên mặt hắn che kín tuế nguyện vết tích, trong tay nắm chặt biểu tượng tín ngưỡng thánh huy. Hắn nỗ lực dùng thần thánh thần thuật đến ủng hộ sĩ khí, nhưng hắn lực lượng tại hoàng gia kỵ sĩ trước mặt lộ ra tái nhợt bất lực. Trong lòng của hắn tràn ngập cảm giác bị thất bại, hắn bắt đầu hoài nghi mình cả đời tín ngưỡng thần là có hay không tồn tại, là có hay không sẽ ở cái này thời khắc mấu chốt nhất vứt bỏ bọn hắn. Mà tại chiến trường một chỗ khác, thẩm phán quân quan chỉ huy, một vị cao giai giáo chủ, trong lòng của hắn tràn ngập phẫn nộ cũng không cam lòng. Hắn từng là giáo hội bên trong người nổi bật, được trao cho lãnh đạo thẩm phán quân thần thánh sứ mệnh, nhưng bây giờ, hắn lại trơ mắt nhìn chính mình quân đội bị phá hủy. Hắn ra lệnh trong lúc hỗn loạn trở nên không có chút ý nghĩa nào, hắn sách lược tại vùng bạ lực lượng trước mặt trở nên không chịu nổi một kích. Hắn nắm chặt trong tay quyền trượng trên đá quý lóe ra hào quang nhỏ yếu, phản phất tại chế giễu hắn vô năng. Theo thời gian chuyển rời, thẩm phán quân phòng tuyến triệt để sụp đổ, bọn hắn chống cự trở nên càng ngày càng bất lực. Các kỵ sĩ bắt đầu tứ tán chạy trốn, trong lòng bọn họ tràn ngập tuyệt vọng, bọn hắn đã từng không thể phá vỡ tín niệm tại thời khắc này trở nên phá thành mảnh nhỏ. Mà hoàng gia kỵ sĩ đoàn thế công lại không có chút nào yếu bớt, bọn hắn như là một cỗ không thể ngăn cản hướng lưu, đem thẩm phán quân một tia hy vọng cuối cùng bao phủ hoàn toàn. Cuối cùng, hoàng gia kỵ sĩ đoàn thành công chỗ quét ngang qua thẩm phán quân phòng tuyến, thánh quang giáo hội quân đội triệt để tan tác. David đứng trong chiến trường Ban Xin, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, hắn biết rõ từ hôm nay trở đi, thánh quang giáo hội đối quang minh đại lục thống trị kết thúc. Giáo hoàng đứng tại thánh quang đại giáo đường tháp cao trên, ánh mắt của hắn xuyên qua tầng tầng mây mù, nhìn về phía cái kia phiến đã từng thuộc về giáo hội vinh quang chiến trường. Trên mặt hắn không có ngày xưa uy nghiêm cùng tự tin, thay vào đó là thật sâu mọi bệnh cũng không cách nào che giấu chấn kinh. Hắn chứng kiến thẩm phán quân sụp đổ, chứng kiến các kỵ sĩ đào vong, chứng kiến hoàng gia kỵ sĩ đoàn thắng lợi. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến hắn cơ hồ không thể tin được, cái này sao có thể? Giáo hoàng âm thanh run rẩy lấy, trong lòng của hắn tràn ngập nghi vấn cùng sợ hãi. Thánh quang giáo hội, cái này đã từng thống trị quang minh đại lục mấy cái thế kỷ lực lượng cường đại, vậy mà liền dạng này bại trận. Hắn tín niệm, hắn tín ngưỡng, hắn hết thảy đều tại thời khắc này sụp đổ. Hắn nhắm mắt lại, nỗ lực ở trong lòng tìm kiếm đáp án, nỗ lực từ thần gợi ý bên trong tìm tới an ủi. Chương 186, bị thế giới thừa nhận vu sư 2 chương 186, bị thế giới thừa nhận vu sư nhưng là, trong lòng của hắn chỉ có trống rỗng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn cảm thấy một loại trước đó chưa từng có cô độc cùng bất lực. Giáo hoàng biết rõ, từ hôm nay trở đi, hết thảy đều đưa cải biến, thánh quang giáo hội thống trị kết thúc. Lê Minh giáo phái vẫn là trên đại lục truyền bá. Cái này giáo phái cùng thánh quang giáo hội khác biệt, nó sùng bái không phải quang minh chi thần, mà là tân sinh cùng hy vọng. Theo thánh quang giáo hội thống trị dần dần tan rã, Lê Minh giáo phái bắt đầu ở dân gian lặng yên hưng khởi, nó giáo nghĩa như là gió xuân quét qua mỗi một cái khát vọng cải biến tâm linh. Lê Minh giáo phái các tín đồ tin tưởng, mỗi một ngày đều là một cái mới mở bắt đầu, mỗi một cái bình minh đến đều mang ý nghĩa hy vọng sinh ra. Bọn hắn không câu nệ tại rườm rà nghi thức cùng giáo điều, mà là thông qua đơn giản cầu nguyện cùng nội tâm cảm ngộ được tiếp cận bọn hắn thần. Loại này tự do cùng bao dung tín ngưỡng phương thức hấp dẫn vô số đối thánh quang giáo hội thất vọng mọi người. Bọn hắn ở cái này mới phát giáo phái bên trong tìm tới tinh thần an ủi cùng tâm linh kết cục theo thời gian chuyển rời. Lê Minh giáo phái tín đồ càng ngày càng nhiều, bọn hắn lực ảnh hưởng cũng bắt đầu khuyết tán đến toàn bộ quang minh đại lục. Bọn hắn thành lập rất nhiều cỡ nhỏ nhà thờ, để các tín đồ có một cái tụ tập cùng cầu nguyện địa phương. Những này nhà thờ mặc dù đơn sơ, nhưng lại tràn ngập ấm áp cùng sức sống. Ở chỗ này, mọi người chia sẻ lẫn nhau cố sự, giúp đỡ cho nhau, cộng đồng cầu nguyện, hy vọng có thể nên tới một cái càng tốt đẹp hơn tương lai. Dần dần, thánh quang tín đồ từ thần quyền hướng về một loại tinh thần tín ngưỡng cải biến. Mà vừa lúc này, Lê Minh giáo phái bắt đầu một lần nữa định vị vu sư. Hoặc là có thể nói là vì vu sư sửa lại án xử sai, hủy bỏ đối vu sư truy nã, đồng thời khẳng định viễn cổ thời đại vu sư đối quang minh đại lục cống hiến. Tin tức này tại bình dân bên trong gây nên to lớn tiếng vọng. Từ xa xưa tới nay, vu sư một mực là thần bí cùng sợ hãi biểu tượng, bị cho rằng là hắc ám lực lượng đại biểu, bọn hắn tồn tại thường thường cùng không an lành tai nạn liên hệ với nhau. Nhưng theo Lê Minh giáo sẽ xuất hiện cùng Xương Lang công tước lãnh đạo, loại quan niệm này bắt đầu phát sinh biến hóa. Mới đầu, các bình dân đối với cái này cảm thấy hoang mang cùng bất an. Bọn hắn từ nhỏ đã bị giáo dục muốn cảnh giác vu sư, đem bọn hắn coi là xã hội uy hiếp. Nhưng là, theo Lê Minh giáo phái tuyên truyền cùng giáo dục, mọi người bắt đầu giải được vu sư lịch sử cùng bọn hắn tại Quang Minh đại lục trên chân chính tác dụng. Mọi người dần dần nhận thức đến, vu sư cũng không phải là trời sinh tà ác, bọn hắn có được năng lực đặc thù, những thứ này năng lực có thể dùng tại trị liệu, bảo hộ cùng sáng tạo. Các vu sư đối với Lê Minh giáo phái một lần nữa định vị cảm thấy vô cùng kích động cùng cảm kích. Từ xa xưa tới nay, bọn hắn một mực sống ở xã hội biên giới, bị lấy hiểu lầm cùng bài xích. Nhưng bây giờ, theo Lê Minh giáo phái quyết định này, bọn hắn rốt cục nhìn thấy bị xã hội tiếp nhận đã. Tại vu sư tụ tập bí mật hội nghị trên, tin tức này giống lửa rừng đồng dạng cấp tốc lan tràn. Trong mắt bọn họ lóe ra hy vọng và mang, trong lòng tràn ngập đối tương lai ước mơ. Bọn hắn bắt đầu thảo luận như thế nào lợi dụng cơ hội này, không chỉ có vì chính mình tranh thủ càng nhiều quyền lợi, cũng vì toàn bộ xã sẽ làm ra càng lớn cống hiến. Bọn hắn biết rõ, cái này không chỉ là một cái vì chính mình sửa lại án xử sai cơ hội, cũng là cải biến toàn bộ đại lục quan niệm thời khắc mấu chốt. Bọn hắn nhất định phải cẩn thận làm việc, bảo đảm mỗi một bước đều có thể ổn thỏa chỗ phóng ra, để tránh gây nên không tất yếu khủng hoảng cùng hiểu lầm. Tuổi trẻ các vu sư càng là hưng phấn không thôi, bọn hắn nhìn thấy biểu hiện ra chính mình mới hoa cơ hội. Bọn hắn bắt đầu tích cực học tập như thế nào cùng người bình thường câu thông, giải thích như thế nào năng lực chính mình, cùng như thế nào khiến mọi người lý giải vu thuật tích cực tác dụng. Bọn hắn mơ ước có một ngày có thể đứng tại trước mặt công chúng, tự hào biểu hiện ra chính mình lực lượng, mà không phải giấu ở bóng mờ bên trong. Bọn hắn dùng hành động thực tế chứng minh chính mình giá trị, trị liệu tật bệnh, bảo hộ thôn trang khỏi bị thiên tai. Thậm chí tại vài chỗ, các vu sư trở thành lãnh địa lãnh chúa, bọn hắn trí tuệ cùng lực lượng được đến đông đảo tôn trọng. Loại chuyển biến này là chậm chạp mà sâu sắc, nhưng nó xác thực phát sinh. các vu sư không còn là sợ hãi biểu tượng, mà là trở thành hy vọng sứ giả. Bọn họ cùng Lê Minh giáo phái cùng một chỗ, cộng đồng cố gắng vì Quang Minh đại lục mang đến trật tự mới cùng phồn vinh. Mà hết thảy này đều bắt nguồn từ quyết định kia tính thời khắc, làm Lê Minh giáo phái lựa chọn vì vu sư sửa lại án xử sai, làm sao sẽ bắt đầu nhận thức lại những này bị hiểu lầm lực lượng người nắm giữ. Sương Lang công tước trở thành các vu sư trong lòng anh hùng. Hắn thấy xa cùng dũng khí không chỉ có cải biến Lê Minh giáo phái giáo nghĩa, cũng vì các vu sư tranh thủ đến phải có tôn trọng cùng địa vị. Tại các vu sư trong lòng, Sương Lang công tước danh tự được trao cho sắc thái truyền kỳ, hắn hình tượng bị miêu tả thành một vị trí dung song toàn lãnh tụ, một vị chân chính hòa bình người sáng lập. Tại các vu sư bí mật hội nghị bên trong, Sương Lang công tước pho tượng bị cùng kính bày đặt, việc khác dấu vết bị chuyển sướng. Trong mắt bọn họ lóe ra kính ngưỡng quan mang, trong lòng tràn ngập đối vị này lãnh tụ vĩ đại lòng cảm kích. Các vu sư bắt đầu sáng tác thơ ca cùng ca khúc, ca ngợi Sương Lang công tước trí tuệ cùng dũng khí. Bọn hắn dùng cổ xưa nhất vu thuật tiếng nói, đem tên hắn bệnh tiến chú ngữ bên trong, hy vọng có thể nhờ vào đó truyền lại đối với hắn kính ý cùng cảm kích. Tại một số vu sư trong học viện, thậm chí thiết lập chuyên môn nghiên cứu quá trình, nghiên cứu thảo luận Sương Lang công tước lãnh đạo nghệ thuật cùng hắn đối Quang Minh đại lục sâu xa ảnh hưởng. Theo thời gian chuyển rời, các bình dân thái độ bắt đầu chuyển biến. Bọn hắn bắt đầu tiếp nhận vu sư là xã hội một bộ phận, thậm chí bắt đầu tôn trọng bọn hắn tri thức cùng kỹ năng. Một số dũng cảm bình dân bắt đầu cùng vu sư tiếp xúc, tìm kiếm bọn hắn trợ giúp cùng chỉ đạo. Những này tích cực ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại tiến một bước tiêu trừ mọi người đối vu sư thành kiến cùng sợ hãi. Tại Sĩ Vơ Mùn Vương quốc chờ quốc gia, bắt đầu thành lập được vu sư học viện, các vu sư bắt đầu công khai giáo sư bình dân như thế nào khống chế cùng sử dụng vu sư lực lượng. Những này học viện không chỉ có hấp dẫn những cái kia có tiềm lực trở thành vu sư người trẻ tuổi, cũng hấp dẫn đối vu thuật hiếu kỳ dân chúng bình thường. Các bình dân bắt đầu tham gia công khai tọa đàm cùng biểu hiện ra, bọn hắn đối vu thuật hứng thú cùng tôn trọng dần dần tăng trưởng. Ngoài ra, các vu sư cũng bắt đầu tham dự vào Quang Minh đại lục các loại sự vụ bên trong. Bọn hắn dùng bọn hắn lực lượng trợ giúp giải quyết nan đề, xúc tiến nông nghiệp sản xuất, trị liệu tật bệnh, thậm chí tại khi tất yếu cung cấp quân sự trợ giúp. Những này hành động thực tế tiến một bước chứng minh vu sư đối với xã hội giá trị, khiến cho các bình dân càng thêm tin chắc vu sư là bọn hắn bằng hữu cùng minh hữu, mà không phải địch nhân. Cuối cùng, các bình dân đối vu sư quan niệm phát sinh căn bản tính cải biến. Bọn hắn bắt đầu đem vu sư coi là quang minh người thủ hộ đại lục, là trí tuệ cùng lực lượng biểu tượng. Loại quan niệm này cải biến không được vẹn vẹn xúc tiến xã hội hài hòa, cũng vì vu sư cùng dân chúng bình thường ở giữa thành lập một loại tân quan hệ. Mà điều này cũng làm cho càng ngày càng nhiều bình dân bắt đầu trở thành vu sư, đây đối với toàn bộ quang minh đại lục đối kháng ma triều tới nói, có phi thường ý nghĩa trọng đại. Cùng lúc đó, luyện thể vu sư tồn tại cũng dần dần xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, hoàng gia kỵ sĩ lại chính là luyện thể vu sư. Điều này cũng làm cho kỵ sĩ trừ huyết mạch kỵ sĩ bên ngoài, còn nhiều ra mặt khác một đầu kỵ sĩ con đường, đồng thời trợ giúp kỵ sĩ mở ra chuyển kỳ về sau đạo lộ. Vu sư học viện, Lê Minh giáo phái cùng hoàng gia kỵ sĩ dần dần bắt đầu chỉnh hợp toàn bộ quang minh đại lục, cùng một chỗ đối kháng tức sắp giáng lâm ma triều. Chương 187, đột phá, Thánh Quang Chi Hồn. Chương 187, đột phá, Thánh Quang Chi Hồn. Vu sư thành bảo bên trong, David nhìn xem quang minh đại lục truyền về tin tức, trên mặt tươi cười. Đi qua lâu như vậy thời gian cố gắng, hắn rốt cục để vu sư có thể quang minh chính đại trên đại lục hành động. Đây là hắn trước đây đối nữ vu nhóm hứa hẹn, hiện tại hắn hoàn thành cái hứa hẹn này. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là bước đầu tiên. Hắn biết đường Thánh Quang Chi Thần sẽ không buông tha cho đối quang minh đại lục thống trị. Tiếp theo tại ma triều khôi phục tình huống dưới, Thánh Quang Chi Thần nhất định sẽ còn hạ xuống lực lượng. Thậm chí có một ngày, sẽ có chân chính Thánh Quang Thiên Sứ hàng lâm cũng có nói. Mà lại không chỉ là Thánh Quang Chi Thần, địa ngục cùng hắn thế giới, đối quang minh đại lục đồng dạng có nồng hậu dày đặc hứng thú. Tiếp theo muốn bảo vệ tự thân cùng nữ vu nhóm, hắn nhất định phải càng thêm cố gắng tăng thực lực lên. Là đêm, David cùng các phu nhân tiến hành tu luyện. Lâu như vậy thời gian ở chung xuống tới, thánh nữ cũng hoàn toàn dung nhập tòa thành sinh hoạt. Đi qua một chút xíu tiến hành theo chất lượng, hắn rốt cục để thánh nữ gia nhập ban đêm tập thể trong hoạt động. Mà tại một lần cùng thánh nữ trong quá trình tu luyện, hắn bắt đầu để thánh nữ hấp thu quang minh thánh điện bên trong địa thượng thiên quốc cùng thần sứ lực lượng. Màn đêm buông xuống, trong thành bảo tràn ngập một loại trang nghiêm mà thần bí không khí. David cùng thánh nữ tại một cái bố trí tỉ mỉ trong phòng tu luyện. Chu vi trên vách tường khảm nạm lấy cổ lão phù văn, tản ra hào quang nhỏ yếu. Trung ương trưng bày một tòa tinh xảo tế đàn, phía trên trưng bày các loại nghi thức cần thiết đồ vật. Thánh nữ đứng tại tế đàn trước, trong mắt nàng lóe ra kiên định quang mang. Nàng người mặc một bộ trắng tinh trường bào, nhắm mắt lại, bắt đầu cầu nguyện. Nàng thanh âm nhu hòa mà hữu lực, dường như có thể xuyên thấu tâm linh, chạm đến linh hồn chỗ sâu nhất. Theo nàng cầu nguyện, trong phòng không khí tựa hồ cũng trở nên ấm áp. Một đạo nhu hòa quang mang từ trong cơ thể nàng phát ra, dần dần khuếch tán đến cả phòng. David sau lưng thánh nữ đem kéo, nhắm mắt lại hưởng thụ lấy Lucia trên người thánh khiết khí tức. Đồng thời, hai người làm lấy nhân loại thần thánh nhất mà thánh khiết sự tình. Hai người tại thánh quang chiếu rọi hạ dung hợp một chỗ, hai cỗ thánh quang lực lượng không ngừng dây dưa. Nô Lucia trong miệng nhẹ nhàng nỉ non. Tại David trợ giúp, nàng không ngừng hấp thu quang minh thánh điện bên trong chỗ thượng thiên quốc cùng thần sứ lực lượng. Lucia thân thể dần dần bị một tầng nhu hòa ánh sáng màu vàng chỗ vây quanh. David có thể cảm nhận được Lucia thể nội năng lượng tại dần dần tăng cường, thân thể nàng bắt đầu run nhẹ nhẹ, đây là đột phá điểm báo. Hắn chăm chú đem Lucia kéo, đem chính mình lực lượng truyền đưa cho nàng, trợ giúp nàng ổn định tâm thần. Theo thời gian chuyển rời, Lucia chung quanh thân thể ánh sáng màu vàng càng ngày càng sáng. Đột nhiên, nàng mở hai mắt ra, đó là một đôi lóng lánh thiêng liêng quang mang con mắt, tràn ngập trí tuệ cùng thần thánh khí tức. Thân thể nàng bắt đầu chậm rãi dâng lên, treo lơ lửng ở giữa không trung, nàng trường bào tại lực lượng vô hình hạ nhẹ nhàng phiêu động, tựa như một vị chân chính thánh nữ giáng lâm nhân gian. Lucia trong miệng nhẹ nhàng đọc lên cổ lao chú ngữ, tại trong cả phòng tu luyện quanh quẩn. Theo chú ngữ hoàn thành, một đạo mãnh liệt quang mang từ trong cơ thể nàng bạo phát đi ra, đem cả phòng chiếu lên giống như ban ngày. Tại quang mang này trung tâm, Lucia thân thể dần dần trở nên trong suốt, phản phất muốn cùng quang mang hòa làm một thể. Rốt cục, tại một trận kia sáng chói mắt về sau, Lucia chậm rãi hạ xuống về mặt đất. Thân thể nàng trở về hình dáng ban đầu, nhưng nàng khí chất lại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, tản mát ra một loại không cách nào lời nói thần thánh khí tức. Giờ khắc này, nàng thực lực thành công đột phá đến thất giai, tinh thần lực dung hợp thánh quang lực lượng hoàn thành thủy biến, thành là chân chính trên ý nghĩa thánh quang người trưởng khống, bản thân thánh nữ liền có được cực mạnh thiên phú, chỉ là một mực bị thánh quang chi thần lực lượng áp chế. Hiện tại, thánh nữ Vu sư thiên phú được đến sau giải phóng, đem tự thân thiên phú và thánh quang lực lượng dung hợp về sau, đột phá cũng thuận lý thành chương. Đa tạ công đức đại nhân. Lucia mang trên mặt tiểu dung, cả người giống như là chủ sinh. Hiển nhiên tại hoàn thành sau khi đột phá, nàng đã chạm đến thánh quang cảng vì bản nguyên lực lượng. David gặp này mỉm cười, trực tiếp đè đi lên. Tiếp theo trong thời gian, hai người vẫn luôn tại tu luyện cùng học tập. Lucia không chỉ có nắm giữ vu sư lực lượng, còn đem cùng thánh quang chi hỗn hoàn mỹ dung hợp, sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới vu thuật. Loại vu thuật này đã bao hàm thánh quang tinh khiết cùng chữa trị, cũng dung nhập vu thuật cường đại. Mà mặc dù Lucia thành công nghiên cứu ra thánh quang vu thuật, đại biểu cho các vu sư cũng có thể nắm giữ thánh quang lực lượng. Đây đối với chính kéo dài hơi tàn thánh quang giáo hội tới nói, lại là một trầm trọng đả kích. Theo Lucia thánh quang vu thuật dần dần vì thế nhận biết, toàn bộ tình thế của đại lục bắt đầu lặng yên phát sinh biến hóa. Tại Lucia dẫn đầu dưới, các vu sư bắt đầu càng thêm cố gắng tận sức tại nghiên cứu thánh quang vu thuật, cũng đem ứng dụng tại các loại lĩnh vực, bao quát chữa bệnh, nông nghiệp cùng quân sự. Bọn hắn tin tưởng, thông qua kết hợp vu thuật cùng thánh quang ưu thế, có thể vì thế giới mang đến càng nhiều hòa bình cùng phồn vinh. David thì là thường ngày cùng thánh nữ tiến hành tu luyện. Tại thánh nữ dốc lòng chỉ đạo cùng trợ giúp dưới, David không ngừng chỗ tu luyện. Rốt cục tại một ngày nào đó, hắn cảm nhận được thể nội quang thuộc tính lực lượng đạt tới trước đó chưa từng có đỉnh phong. Tại một lần trong lúc song tu, hắn cảm giác được một cô ấm áp mà tinh khiết năng lượng tại thể nội chậm chậm lưu động, cô năng lượng này càng ngày càng mạnh, cuối cùng trong lòng hắn ngưng tụ thành một cái sáng chói quang điểm. Cái này quang điểm cấp tốc mở rộng, hình thành một đoàn nhu hòa quang cầu, bao quanh hắn thân thể xoay tròn. David biết rõ, đây là hắn tha thiết ước mơ quang nguyên tố chi hồn. Theo quang nguyên tố chi hồn ngưng tụ, hắn cảm giác được mình cùng quang chi lực liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ, hắn có thể càng thêm tự nhiên chỗ điều khiển quang nguyên tố. Hắn quang hệ ma pháp không chỉ có uy lực đại tăng, mà lại trở nên càng thêm tinh diệu, có thể chữa trị vết thương, tinh hóa hắc ám, thậm chí trong chiến đấu cung cấp cường đại phòng hộ. Thánh nữ chứng kiến công tước đại nhân tăng lên, cảm thấy phi thường vui mừng. David vì cảm tạ Lucia, tự nhiên bắt đầu càng thêm cố gắng đáp lại, trợ giúp thánh nữ tiếp tục tăng thực lực lên. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong khoảng thời gian này, vũ sư thế giới cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. David tiếp tục đến trở lại hai thế giới, mượn nhờ hai thế giới tài nguyên tăng thực lực lên. Hồi vụ đảo, những nô lệ kia đã ở chỗ này đầm xuống dễ. Thông qua David lưu lại những cái kia vu sư thư tịch, lần lượt có người trở thành vu sư học đồ. David đã có ý thức đem hôi vụ đảo làm tài nguyên trạm trung chuyển. David sách lược để hòn đảo nhỏ này thành vì một cái hai giới mậu dịch trung tâm. Hắn không chỉ có đem nơi này làm tài nguyên trạm trung chuyển, còn bắt đầu bồi dưỡng ở trên đảo cư dân trở thành dược tề sư. Những nhà bào chế thuốc này nhóm mặc dù còn không thể chế tạo ra cao cấp dược tề, nhưng bọn hắn đã có thể phối chế đơn giản một chút dược tề. Những chất thuốc này đối với Quang Minh Đại Lục trên kỵ sĩ tới nói đều là cực kỳ chân quý. David đem những chất thuốc này mang về Quang Minh Đại Lục, bọn chúng rất nhanh liền bị thị trường hoan nghênh. Cái này cũng khiến cho Vu sư đối với Quang Minh Đại Lục lực ảnh hưởng trở nên càng lúc càng lớn, không ngừng phản kích lấy Thánh Quang Giáo hội giáo nghĩa. Chương 187, đột phá, Thánh Quang chi hồn 2 chương 187, đột phá, Thánh Quang chi hồn trừ dự đề, David còn đem lực chú ý chuyển hướng siêu phẩm ma thú huyết dịch. David thu thập đại lượng huyết dịch, sau đó đưa chúng nó đưa đến Hôi Vũ đảo, để dược tề sư nhóm tiến hành phối chế. Những này chân quý siêu phẩm ma thú huyết dịch tại Quang Minh Đại Lục trên không tính là gì, nhưng là tại Vu sư thế giới lại phi thường chân quý. Sau đó, những này huyết tuyển dược tề liền giao cho sở tờ trong tay, thông qua vị này luyện thể Vu sư đối ngoại bán ra. Theo hai giới mậu dịch mở ra, Hôi Vũ đảo thế lực hệ thống đã tạo dựng lên. David bắt đầu quy hoạch càng nhiều mậu dịch lộ tuyến, hy vọng có thể âm thầm đem Hôi Vũ đảo chế tạo thành một cái kết nối Vu sư thế giới cùng Quang Minh Đại Lục thương nghiệp đầu mối then chốt. Hết thảy đều tiến hành phi thường thuận lợi, hắn thực lực vững bước tăng lên. Dựa vào hai thế giới tài nguyên, tinh thần lực của hắn đã đạt tới cựu giai hậu kỳ, cự ly đỉnh phong cũng chỉ có một bước. Tiếp theo, hắn liền phải nghĩ biện pháp thu thập đột phá nhất hoàn Vu sư cần thiết tài nguyên. Trừ muốn đem tinh thần lực hoàn toàn hóa rắn bên ngoài, còn muốn nhờ vào đó ngưng tụ ra một cái pháp thuật mô hình, từ đó hóa vì thiên phú vu thuật. David lần nữa từ Quang Minh Đại Lục đi vào Vu sư thế giới về sau, bắt đầu cùng Sở Tợ tiến hành tinh thần liên hệ, để Sở Tợ lưu ý đột phá nhất hoàn Vu sư cần thiết tài nguyên. Trừ cái đó ra, hắn còn từ Sở Tợ nơi này nhận được tin tức, biển mạnh góc hải vực đều sẽ có một chỗ cỡ nhỏ bí cảnh xuất hiện. Bí cảnh là á không gian một loại, mà bí cảnh thì cách gọi khác những cái kia có được tài nguyên đặc thù á không gian. Một tháng sau, có một cái bí cảnh vào miệng sắp cùng biển mạnh góc hải vực giao hội trùng điệp. Đây là một cái cấp thấp bí cảnh, tối cao chỉ có thể để chính thức vu sư tiến vào thăm dò. Căn cứ vu sư liên minh pháp quy, phụ cận vu sư tổ chức đồng đều có tư cách đối bí cảnh tiến hành thăm dò. Đương nhiên, hắc vu sư tổ chức ngoại trừ. đồng thời căn cứ dự luật quy tắc, vì cam đoan công bằng, mỗi cái tổ chức đều sẽ có nhất định danh ngạch. Cô Kình Thiên Trợ tự nhiên cũng cầm giữ có danh ngạch, tổng cộng một cái chính thức vu sư danh ngạch, có thể mang 4 tên vu sư học đồ. Sở Tở trong khoảng thời gian này tại đại lượng suối máu thuốc thử trợ rút dưới, thực lực lại có tăng lên rất nhiều, hoàn toàn có thể tranh thủ cái này danh ngạch. Mà lại tại không biết tình huống bí cảnh bên trong, luyện thể vu sư cũng chiếm cứ lấy phi thường lớn ưu thế. David nghe nói về sau, tâm tư lập tức liền linh hoạt bắt đầu. Bí cảnh bên trong tài nguyên rất nhiều, có lẽ liền có thể giúp hắn thu thập đủ đột phá nhất hoàn vu sư cần thiết tài nguyên. Mà lại lấy hắn thực lực, tại chính thức vu sư bên trong hẳn không có đối thủ mới đúng, hoàn toàn có thể nếm thử đi vào thăm dò một phen. Hắn dự định để cho mình linh hồn phân thân giấu ở Sở Tở tinh thần thế giới bên trong, tiến vào bí cảnh bên trong nhìn xem. Theo bí cảnh xuất hiện, toàn bộ biển mạnh góc hải vực vu sư thế lực đều hành động. Biển mạnh góc hải vực thế lực tối cường, tam hoàn tổ chức góc biển tháp cao. Nhóm chúng ta nhất định phải bảo đảm món kia tài nguyên rơi vào trong tay chúng ta. Góc biển tháp cao tháp chủ thân mặc trường bào màu lam đậm, đầu đội khảm nạm lấy phù văn thần bí mũ cao, biểu lộ nghiêm túc. Trong tay hắn nắm một cây bốn lượn pháp trượng, đỉnh khảm nạm lấy một khỏa tản ra nhu hòa quang mang đá quý. Cái này tài nguyên đối tại tổ chức chúng ta tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nó có thể làm cho chính thức vu sư thuận lợi tấn cấp nhất hoàn, đối với tăng lên nhóm chúng ta thực lực tổng hợp cực kỳ trọng yếu. Ta đồng ý. Một vị tuổi trẻ nữ vu, nàng tóc dài như là như sóng biển gợn sóng chập trùng, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Nhưng là, nhóm chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc. Bí cảnh nguy hiểm là mọi người đều biết, mà lại khẳng định còn có hắn thế lực ngấp nghé cái này tài nguyên. Lần này góc biển tháp cao có 3 cái chính thức vu sư danh ngạch. Mà hành động lần này không chỉ có quan hệ đến góc biển tháp cao tương lai, cũng quan hệ đến bọn hắn cái người vận mệnh. Không chỉ là góc biển tháp cao, hắn vu sư tổ chức cũng đều trong bóng tối kế hoạch, nỗ lực tại bí cảnh bên trong chiếm lấy đầy đủ tài nguyên. Nhìn xem tình cảnh này, bên trong một vị vu sư mục tiêu lấp lóe. Hắn nghe nói Sở Tơ người phản bội này cũng sẽ tiến vào bí cảnh bên trong, vừa vặn thừa cơ hội này, đem cái này uy hiếp triệt để diệt trừ mất. Tại bí cảnh lối vào, bầu không khí khẩn trương mà ngưng trọng. Góc biển tháp cao 3 vị chính thức vu sư đứng tại đội ngũ phía trước nhất, bọn hắn ánh mắt kiên định mà cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện uy hiếp. Sau lưng bọn họ là hắn vu sư tổ chức tiểu đội, mỗi cái tiểu đội đều từ riêng phần mình tổ chức tinh anh thành viên tạo thành, bọn hắn hoặc là người mặc các loại pháp bảo, hoặc là cầm trong tay kỳ dị ma pháp đạo cụ. Vùng biển vô tận vu sư liên minh người chấp pháp nhìn lên trước mặt bí cảnh vào miệng. Đột nhiên, cách khát trượng nhẹ nhàng bung lên, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam tại bí cảnh vào miệng trước xuất hiện. Đây chính là bí cảnh vào miệng. Hắn tổ chức các vu sư gặp này hào thi triển từ bản thân pháp thuật, hoặc là gia trì phòng hộ, hoặc là trinh sát bẫy dập, hoặc là cùng hắn thành viên thành lập tâm linh kết nối. Trong không khí tràn ngập ma lực năng lượng, khác biệt lực lượng nguyên tố đan xen vào nhau, hình thành một loại vi diệu cân bằng. Mỗi người đều rõ ràng, một khi tiến vào bí cảnh, sự cân bằng này đều sẽ bị đánh phá, bọn hắn đem đứng trước không biết khiêu chiến cùng nguy hiểm. Nhưng là, đối với tài nguyên khát vọng cùng đối lực lượng truy cầu điều khiển bọn hắn, để bọn hắn nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Đột nhiên, bí cảnh vào miệng quang mang trở nên càng thêm lóa mắt, một cỗ cường đại hấp lực từ đó tuôn ra, phản phất tại gọi về tất cả vu sư. Vùng biển vô tận vu sư liên minh người chấp pháp hít sâu một hơi, giơ cao pháp trượng, lớn tiếng tuyên bố, bí cảnh mở ra, tất cả tổ chức chuẩn bị tiến vào. Theo hắn lời nói, 3 vị vu sư dẫn đầu bước vào bí cảnh bên trong, hắn tổ chức thành viên theo sát về sau, bọn hắn biết rõ, trận này tranh đoạt tài nguyên thi đấu đã chính thức bắt đầu. David lúc này linh hồn phân thân chính dấu ở Sở Tở linh hồn bên trong. Vì ngăn ngừa không tất yếu phiền phức, Sở Tở lần này cũng không có mang theo bất luận cái gì vu sư học đồ. Theo Sở Tở thành công tiến vào bí cảnh bên trong, David có chút thở phào. Lấy hắn hiện tại cường độ tinh thần lực, lại thêm không gian chi hồn ẩn tàng lực lượng, quả nhiên không có người có thể phát hiện hắn tồn tại. Thông qua bí cảnh về sau, hắn còn có thể cảm nhận được một cỗ không gian ba động, sau đó thành công tiến vào mảnh này á không gian bên trong. Bí cảnh nội bộ là một cái thế giới kỳ dị, cùng ngoại giới biển mạnh góc hải vực hoàn toàn khác biệt. Nơi này không gian vặn vẹo mà mơ hồ, dường như hiện thực cùng huyễn cảnh đan xen vào nhau. Bầu trời bày biện ra một loại thâm thúy màu tím, ngẫu nhiên có mấy ngôi sao điểm sáng ở bên trong lấp lóe, bọn chúng cũng không phải là chân chính tinh tinh, mà là trong bí cảnh ẩn chứa năng lượng cường đại ngưng tụ mà thành quan điểm. Mặt đất thì là một cái cực lớn hòn đảo phiêu phù ở một phiến trong hư vô, cho người ta một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Chương 188, bí cảnh thăm dò chương 188, bí cảnh thăm dò Sở Tở cẩn thận từng ly từng tí rơi vào bên trong một hòn đảo trên. David linh hồn phân thân thì tại linh hồn hắn bên trong lặng lặng quan sát lấy đây hết thảy, tinh thần lực của hắn khuyết tán ra đến, thăm dò cảnh vật xung quanh. Hắn phát hiện những hòn đảo này trên sinh trưởng các loại kỳ dị thực vật. Có chút thực vật thậm chí có thể tản mát ra nhu hòa ma lực khí tức, hiển nhiên là chân quý dược tài. Tại hòn đảo trung ương, còn có một tòa cổ xưa bia đá, phía trên khắc đầy phù văn thần bí. Sở Tở đến gần bia đá, nỗ lực hiểu phía trên tin tức. David tinh thần lực cũng theo đó tập trung lại, hắn cảm giác được những phù văn này bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, tựa hồ là đang giảng thuật bí cảnh bí mật, hoặc là thông hướng cấp độ càng sâu khu vực manh mối. Đúng lúc này, một trận không gian ba động đột nhiên truyền đến, Sở Tở cùng David đều cảnh giác lên. Bọn hắn cảm giác được có một cỗ cường đại khí tức chính đang đến gần, hiển nhiên là hắn vu sư tổ chức thành viên cũng tiến vào bí cảnh. David tinh thần lực cấp tốc có vào, bảo đảm chính mình tồn tại không bị phát hiện. Sở Tở thì giả bộ như vô sự chỗ tiếp tục nghiên cứu bia đá, nhưng hai tay của hắn đã âm thầm nắm chặt pháp trượng, chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng phát sinh xung đột. Sở Tở, cẩn thận một chút, những người này trên người có một cỗ cảm giác nguy hiểm. David cảm thụ trong lòng mình siết chặt, một cỗ vô cùng nguy hiểm cảm giác đập vào mặt. Hắn cảm giác cái kia đạo vu sư khả năng không phải ngoài ý muốn đi qua nơi này, mà là từ bắt đầu liền là hướng về phía Sở Tở tới.
"Đúng, chủ nhân."
Sở Tở gật gật đầu. Theo cái kia mấy đạo khí tức càng ngày càng gần, David phát hiện những này vu sư vậy mà đến từ góc biển thác cao.
"Edmund."
Sở Tở nhíu lên lông mày. "Edmund là một vị tại vu sư giới rất có danh vọng hóa rắn vu sư. Đây là công nhận tại trong ngắn hạn có hy vọng trở thành nhất hoàn vu sư cường đại vu sư." Edmund mang theo một vẻ nụ cười âm trầm, chậm rãi đi hướng Sở Tở, trong mắt mang theo coi nhẹ biểu lộ. Chỉ là một cái nho nhỏ thể lòng vũ sư, cũng dám nhiều lần phá hư đại nhân chuyện tốt, hôm nay liền đem là đối phương tự kỳ. Sở Tở cảm nhận được đối phương ý, hắn biết mình không thể ngồi chờ chết. Trong lòng của hắn cấp tốc tính toán đối sách, đồng thời kín đáo chuẩn bị lấy phòng ngự cùng phản kích vu thuật. "Xem ra ngươi còn dự định phản kháng." Edmund cười lạnh nói, thanh âm hắn bên trong mang theo một tia trào phúng cùng uy hiếp. Sở Tở chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh cùng đối phương tương đối, giờ phút này bình tĩnh chỉ là trước bao táp yên tĩnh. Trong lòng của hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng hắn biểu lộ lại có vẻ không có chút rung động nào. "Ta không biết các ngươi đang tìm ai, nhưng ta khuyên các ngươi không nên khinh cử động." Edmund nghe nói lại là khinh miệt cười một tiếng, hiển nhiên cũng không đem Sở Tở cảnh cáo để ở trong lòng. Hắn nhưng là một tên hóa rắn vu sư, chân chính cự ly tấn thăng nhất hoàn vu sư chỉ có một bước ngắn, muốn đánh giết trước mặt vị này hóa lỏng vu sư thật rất dễ dàng. Edmund giơ lên trong tay pháp trượng, nhẹ giọng niệm động chú ngữ, trong không khí tràn ngập lên một cỗ ẩm ướt khí tức. Sở Tở biết rõ, đây là thủy hệ vu thuật điểm báo. Hắn cấp tốc điều động thể nội năng lượng, chuẩn bị nên đón sắp đến công kích. "Thủy mạc liêm hoa." Edmund quát khẽ một tiếng, pháp trượng bung lên, vô số giọt nước từ thủy tinh bên trong bay tung tóe mà ra, trên không trung ngưng tụ thành từng đạo màn nước, như là thác nước hướng về Sở Tở chiếu nghiêng xuống. Màn nước bên trong ẩn chứa cực mạnh lực trùng kích, đủ để đem sắt thép xé rách. Sở Tở không dám kinh thường, hắn cấp tốc điều động thể nội sinh mệnh năng lượng, tại bên ngoài thân hình thành một tầng cứng cỏi năng lượng hộ giáp. Hắn thân thể như là như sắt thép cứng rắn, đón màn nước xông đi lên. Màn nước đụng vào Sở Tở trên người, phát ra như kim loại tiếng va đập, nhưng Sở Tở bước chân lại không có chút nào dừng lại. Edmund ẩn trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Sở Tở luyện thể thuật vậy mà như thế cường hãn, nhưng hắn cũng chỉ là thoáng kinh ngạc, lần nữa niệm động chú ngữ, lần này, hắn mục đích đánh dấu là Sở Tở dưới chân. Thủy lao lồng giam. Theo hệ mở ẩn chú ngữ hoàn thành, Sở Tở dưới chân địa mặt đột nhiên tuôn ra đại lượng dòng nước, cấp tốc ngưng tụ thành một cái thủy lao, đem Sở Tở vây ở bên trong. Thủy lao bên trong dòng nước như cùng sống vật không ngừng mà đè xuống Sở Tở, nỗ lực đem hắn ngạt thở. Sở Tở cảm thấy hô hấp một phòng, nhưng hắn cũng không có bối rối. Hắn hít sâu một hơi, thể nội luyện thể năng lượng lần nữa bộc phát, lực lượng như là núi lửa bộc phát phun ra ngoài. Thủy lao tại hắn lực lượng phía dưới bắt đầu run rẩy, vết rách dần dần xuất hiện. Nhưng theo Edmund ẩn lần nữa thôi động trong cơ thể mình hóa rắn tinh thần lực, tiếp tục không ngừng ra cố lấy thủy lao. Xem ra Sở Tở không phải là đối phương đối thủ. David trong lòng phán định. Sau đó, hắn trực tiếp thôi động thể nội băng nguyên tố ấn ký, kinh khủng hàn băng lực lượng từ Sở Tở thể nội lan tràn mà ra. Răng rắc một trận kết băng âm thanh ầm vang lên, thủy lao cơ hồ là trong nháy mắt liền bị đóng băng. "Đây là Hàn băng vũ sư, là ai? Đi ra cho ta." Edmund nhìn xem tình cảnh này, sắc mặt biến hóa. Đối phương hàn băng lực lượng vậy mà có thể băng phong chính mình thủy lao. Đó có thể thấy được, thực lực đối phương cũng không biết so với chính mình yếu. David bản thân tựu không có tính toán ẩn tàng, thân ảnh xuất hiện tại Sở Tở bên cạnh, toàn thân bao phủ nhấp nhô hàn khí. Hắn xuất hiện để Edmund ẩn cảm thấy một tia áp lực, hắn có thể cảm nhận được trước mặt hàn băng vu sư thân bên trên tán phát ra hàn băng lực lượng không thể coi thường. Nhất làm cho Edmund ẩn kiêng kỵ là, trước mặt cũng chỉ là một đạo linh hồn phân thân. Chỉ là một đạo linh hồn phân thân liền mạnh như vậy, hắn có chút không cách nào phán đoán đối phương bản thân thực lực mạnh bao nhiêu. David lúc này đã hai tay chậm rãi nâng lên, trong không khí tràn ngập hàn khí trở nên càng thêm dày đặc, trung quanh nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, liền trong không khí hơi nước cũng bắt đầu ngưng kết thành băng tinh. "Băng phong." Theo hắn lời nói rơi xuống, một cỗ cường đại hàn lưu lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, mặt đất cấp tốc bị băng sương bao trùm, thậm chí ngay cả Edmund ẩn dưới chân cũng bắt đầu kết băng. Edmund ẩn không dám kinh thường, hắn cấp tốc điều động thể nội nước lực lượng nguyên tố, nỗ lực chống cự cái này cổ hàn lưu xâm nhập. Cách khắc trượng lần nữa huy động, thủy nguyên tố tại hắn khống chế xuống hình thành từng đạo từng đạo tường nước, nỗ lực ngăn cản hàn lưu khuyết tán. Thế mà, David hàn băng lực lượng quá mức cường đại, tường nước vừa tiếp xúc với hàn lưu liền nhanh chóng kết băng, trở nên yếu ớt không chịu nổi, trực tiếp hóa thành vô số băng tinh. "Cái này sao có thể? Nhất Hoàn Thiên Phu vu thuật khí tức, ngươi là một tên nhất hoàn vu sư." Edmund ẩn cảm thụ lấy đối diện hàn băng vu sư thân trên phát ra khí tức, trên mặt lộ ra kinh hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một tên nhất hoàn vu sư linh hồn phân thân vậy mà lại trà trộn vào chỗ này bí cảnh bên trong. "Nhất Hoàn Thiên Phu vu thuật." David híp lại thu hút, biết rõ đối phương nói là mình tiên phu ân ký. Chương 188, bí cảnh thăm dò 2 chương 188. Bí cảnh thăm dò từ trình độ nào đó tới nói, Thiên Phú ấn ký cùng Nhất Hoàn Thiên Phú vu thuật sát thực phi thường tương tự. David cũng không có đáp lại Edmund ẩn kinh ngạc, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn về đối phương, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Hắn biết rõ, Edmund ẩn thực lực mặc dù không yếu, nhưng ở hắn Thiên Phú ấn ký trước mặt, lại lộ ra có chút không đủ thành đạo. David hai tay tiếp tục duy trì nâng lên tư thế, hắn hàn băng lực lượng giống như nước thủy triều tuôn hướng Edmund ẩn. Edmund ẩn nỗ lực dùng càng nhiều thủy nguyên tố đến chống cự, nhưng hắn phát hiện mình lực lượng tại David hàn băng lực lượng trước mặt như là châu chấu đa xe, căn bản là không có cách ngăn cản. Băng xương tiếp tục lan tràn, Edmund dưới chân bắt đầu kết băng, hắn hành động trở nên càng ngày càng chậm chạp. David khỏe miệng có chút dương lên, thôi động càng nhiều hàn băng lực lượng, hắn muốn để Ép Mở Ẩn triệt để mất đi năng lực chống cự. Ép Mở Ẩn cảm thấy trước đó chưa từng có áp lực, hắn nước lực lượng nguyên tố tại David Hàn Băng lực lượng trước mặt lộ ra tái nhợt bất lực. Hắn bắt đầu hối hận chính mình kinh địch, nhưng hiện tại hối hận đã quá trễ. Hắn nỗ lực lùi lại, nhưng băng xương đã lan tràn đến hắn hai chân, để hắn khó mà di động. David nhãn thần trở nên băng lãnh, hai tay bỗng nhiên hợp lại, sau đó hướng Ép Mở Ẩn phương hướng đẩy. Một cỗ to lớn hàn lưu như là như cuồng phong hướng Ép Mở Ẩn quét sạch mà đi. Ép Mở Ẩn nỗ lực dùng cuối cùng lực khí chống cự, nhưng tất cả mọi thứ đều là phí công. Hàn lưu đánh trúng hắn, đem cả người hắn đều đóng băng. Ép Mở Ẩn bị đông cứng tại khối băng bên trong, hắn biểu lộ dừng lại đang sợ hãi cùng tuyệt vọng phía trên. Băng nguyên tố chi hồn lực đo, không chỉ có thể đông kết thân thể, thậm chí ngay cả linh hồn đều có thể cùng một chỗ đông kết. David chậm rãi để xuống hai tay, trung quanh hàn khí bắt đầu tiêu tán, nhìn xem bị đóng băng Ép Mở Ẩn, trong mắt không có một chút thương hại. Sau đó, hắn không gian chi hồn quét sạch, trực tiếp đem băng điêu bao phủ ở bên trong, thu nhập đến trong không gian giới chỉ, dự định đến thời điểm lại mang về đến Quang Minh đại lục. "Chủ nhân, cái này Ép Mở Ẩn hẳn là nô lệ tổ chức người." Sở Tở tiến lên phía trước nói. Đối phương mục tiêu quá sáng tỏ, mà hắn gần đây bên trong kết thủ cũng chỉ có nô lệ tổ chức người, những người này thật đúng là âm hồn bất tán. David gật gật đầu, hắn đối Sở Tở phán đoán biểu thị đồng ý nô lệ tổ chức người sát thực âm hồn bất tán, mà lại thủ đoạn tàn nhẫn, không để lối thoát. Lần này Ép Mở Ẩn hành động không thể nghi ngờ chứng minh nô lệ tổ chức đối với hắn ý, cùng bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào muốn đem hắn trừ cho sướng quyết tâm. David trong lòng rõ ràng, lần này tao ngộ chỉ là vừa mới bắt đầu, tương lai hắn có thể sẽ đứng trước càng nhiều đến từ nô lệ tổ chức khiêu chiến. Hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, không ngừng tăng lên thực lực mình, mới có thể ở cái này tràn ngập nguy hiểm trong thế giới sinh tồn được. David hít sâu một hơi, đem trong lòng suy nghĩ tạm thời để xuống. Hắn biết rõ hiện tại trọng yếu nhất tiếp tục thăm dò cái này bí cảnh, tìm kiếm khả năng tồn tại bảo tàng cùng bí mật. Hắn nói với Sutter, nhóm chúng ta tiếp tục đi tới, nhưng muốn càng cẩn thận. Nô lệ tổ chức người khả năng còn có hắn mai phục. Sutter gật gật đầu, hai người tiếp tục thâm nhập sâu bí cảnh. Hai người một bên thu thập lấy chung quanh những cái kia chân quý tài nguyên, một bên hướng về bí cảnh xâm nhập. Sau đó, hai người liền đi đến một cánh rừng trước, chính là trên tấm bia đá ghi chép hắc vụ rừng rậm. Vùng rừng rậm này bởi vì quanh năm không tiêu tan hắc vụ mà gọi tên, bên trong ẩn giấu đi vô số bí mật cùng nguy hiểm. David cùng Sở Tơ đều biết, hắc vụ rừng rậm là một cái tràn ngập không biết địa phương, nhưng chính là loại này không biết kích phát bọn hắn thăm dò dục vọng. Bọn hắn chuẩn bị một số tất muốn trang bị cùng thiết tế, sau đó bước vào mảnh này thần bí rừng rậm. Vừa tiến vào hắc vụ rừng rậm, David cùng Sở Tơ liền bị nồng đậm hắc vụ trô vây quanh, tầm nhìn trở nên cứ thấp. Trong rừng rậm thanh âm cũng biến thành quỷ dị, thỉnh thoảng truyền đến một số không biết tên sinh vật gọi tiếng, để cho người ta không rét mà run. David hàn băng lực lượng tại bên trong vùng rừng rậm này lộ ra càng thêm băng lãnh, hắn có thể cảm giác được xung quanh hơi nước bởi vì hắn lực lượng mà kết thành hơi mỏng băng xương. Sở Tở thì chăm chú cùng sau lưng David, hắn nhãn thần cảnh giác quét mắt chu vi, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Hai người trong rừng rậm ghé qua rất lâu, đột nhiên, bọn hắn phát hiện một mảnh bị khói đen che phủ đất trống. Trung ương đất trống có một tòa cổ xưa bia đá, phía trên khắc lấy một số kỳ quái ký hiệu. David đến gần bia đá, nếm thử hiểu những ký hiệu này, phát hiện những ký hiệu này tựa hồ là một loại cổ lão tiếng nói, ghi chép liên quan tới hắc vụ rừng rậm bí mật. Đi qua một phen cố gắng, David rốt cục hiểu ra trên tấm bia đá tin tức. Nguyên lai, vùng rừng rậm này đã từng là một cái cường đại vu sư văn minh ngay tại chỗ, mà hắc vụ thì là do ở một cái cường đại pháp trận bị phá hư sau sinh ra. Cái này vu thuật trận mắt là vì bảo vệ trong rừng rậm một cái bí mật bảo tàng. David căn cứ trên tấm bia đá manh mối, bọn hắn bắt đầu trong rừng rậm tìm kiếm thông hướng bảo tàng vào miệng. Đây là ẩn nấp pháp trận. David đứng ở mảnh này nhìn như phổ thông đất trống trước, ánh mắt của hắn xuyên qua hắc vụ, tập trung tại những cái kia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy năng lượng ba độ trên. Hắn siêu phàm năng lực nhận biết để hắn có thể phát giác được trong không khí lưu động vu thuật năng lượng, mảnh đất trống này hiển nhiên không hề giống nó nhìn từ bề ngoài như thế bình thường. David nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, hắn năng lực nhận biết như là vô hình xúc tu, nhẹ nhàng chỗ thăm dò vào cái kia phiến bị ẩn nấp pháp trận bảo hộ không gian. Hắn có thể cảm giác được pháp trận năng lượng kết cấu phức tạp mà tinh diệu, nó không chỉ có ẩn giấu bảo tàng vào miệng, còn thiết chi đa trọng bẫy dập cùng phòng hộ biện pháp. David biết rõ, phá giải dạng này pháp trận cần cực lớn kiên nhẫn cùng chính xác thao tác, bất luận cái gì một chút sai lầm đều có thể phát động bẫy dập, thậm chí khả năng dẫn đến pháp trận triệt để sụp đổ. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí phân tích pháp trận mỗi một chi tiết nhỏ. Trong lòng của hắn dần dần hiện ra pháp trận hoàn chỉnh kết cấu, mỗi một cây đường cong, mỗi một cái điểm mấu chốt đều rõ ràng hiện lên hiện tại trong đầu hắn. David bắt đầu thử nghiệm giải khai pháp trận cái thứ nhất điểm mấu chốt, hắn ngón tay trên không trung huy động, phản phất tại bệnh một chương nhìn không thấy lưới. Hắn động tác đã nhanh lại ổn, mỗi một lần huy động đều chính xác không sai, dường như hắn sớm đã biết rõ pháp trận này mỗi một bộ phận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, David cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Rốt cục, tại David không ngừng cố gắng dưới, pháp trận cái thứ nhất điểm mấu chốt được thành công giải khai. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba. Theo mỗi một cái điểm mấu chốt giải khai, pháp trận năng lượng ba động bắt đầu trở nên hỗn loạn, trên đất trống cảnh tượng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản bình thường trung ương đất trống, dần dần hiện ra một đạo hào quang nhỏ yếu, quang mang càng ngày càng sáng, cuối cùng hình thành một cái sáng lên hình dáng. Cái này hình dáng là một cái cổ lão cửa đá, phía trên khắc đầy phù văn thần bí cùng đồ án, hiển nhiên là thông hướng bảo tàng vào miệng. David mở to mắt, lộ ra một tia mỏi mệt, nhưng trên mặt lại là mang theo tiêu dung. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng chỗ đẩy ra cánh cửa đá kia, phía sau cửa là một đầu bí ẩn đường mòn. Chương 189, thu phục hóa rắn nữ vu sư. Chương 189, thu phục hóa rắn nữ vu sư. Đầu này đường mòn thông hướng một cái bị lãng quên hang động. Trong huyệt động bộ rắc rối phức tạp, David cùng Sở Tở cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Nơi này khả năng không chỉ có bảo tàng, còn có thể tồn tại sinh vật nguy hiểm cùng bẫy rậm. Tại hang động chỗ sâu nhất, bọn hắn phát hiện một cái to lớn thạch thất. Trong thạch thất có một cái từ vu thuật thủy tinh cấu thành bình đài, trên bình đài để đó một cái cổ lão bảo dương. David đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí đánh mở bảo dương. Bảo dương bên trong để đó một số cổ lão vu thuật quyển trục, đá quý cùng hắn chân quý vật phẩm. Nhưng liền tại bọn hắn chuẩn bị ly khai hang động thời điểm, đột nhiên cảm giác được mặt đất bắt đầu chấn động, dường như toàn bộ không gian đều tại rung động. Theo bảo dương mở ra, trong huyệt động bộ bình tĩnh bị triệt để đánh vỡ. Mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, trên vách đá bụi đất cùng đá vụn như mưa rơi xuống. David cùng Sở Tở cấp tốc thối lui đến thạch thất một góc, lấy tránh né khả năng rơi xuống cự thạch. Chấn động càng ngày càng mãnh liệt, cả cái huyệt động tựa hồ cũng đang gầm thét, phản phất có to lớn gì lực lượng bị phóng xuất ra. David ý thức được, khả năng này là một loại nào đó bảo hộ bảo tàng cơ quan, hoặc là bọn hắn phát động cái nào đó cổ lao chú ngữ. Hắn cấp tốc lật xem vừa mới được đến vu thuật của chủ, nỗ lực tìm tới có thể lắng lại trận này hỗn loạn phương pháp. Sở Tở thì nắm chặt vũ khí trong tay, cảnh giác quan sát đến chu vi, chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Chấn động đạt đến đỉnh phong, đột nhiên, thạch thất một mặt vách tường ầm vang sụp đổ, lộ ra một cái ẩn tàng đường lối. Từ cái lối đi này bên trong, một cỗ cường đại năng lượng ba động tuôn ra. Nương theo lấy cỗ ba động này, một đám tử nham thạch cùng bùn đất cấu thành cự hình khôi lỗi bị tỉnh lại. Bọn chúng trong mắt lóe ra chẳng lành quan mang, hiển nhiên là bị thiết kế đến bảo hộ bí mật này bảo tàng. David chỉ có thể bắt đầu phóng ra pháp thuật, hàn băng lực lượng không ngừng tuôn ra, khiến cho toàn bộ mật thất cũng bắt đầu bị một chút xíu đóng băng lại. Cùng lúc đó, bên ngoài hắc vụ trong rừng rậm, ma lực không ngừng phun trào. Đồng dạng có từng tôn tử nham thạch cùng bùn đất cấu thành cự hình khôi lỗi tỉnh lại. Bọn chúng cái kia cổng kềnh thân thể trong rừng rậm chậm rãi di động, mỗi một bước đều nương theo lấy mặt đất rung động, dường như toàn bộ rừng rậm đều đang vì nó nhóm thức tỉnh mà run rẩy. Những này nham thạch khôi lỗi lực lượng cùng phòng ngự đều dị thường kinh người, bọn chúng tồn tại đối tại chính trong rừng rậm thăm dò hắn vu sư tổ chức tới nói, không thể nghi ngờ là một tràng tai nạn. Những này các vu sư vốn cho là mặt bọn hắn đối chỉ là một số phổ thông rừng rậm sinh vật cùng tự nhiên bẫy rậm, nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện, những này nham thạch khôi lỗi thực lực viễn siêu bọn hắn mong muốn. Những khôi lỗi này không chỉ có lực lớn vô cùng, mà lại tựa hồ còn có trí khôn nhất định, bọn chúng có thể hợp tác công kích. Bọn chúng thậm chí còn có thể sử dụng đơn giản một chút chiến thuật, cái này khiến các vu sư tình cảnh trở nên càng thêm gian nan. Đối diện với mấy cái này chính thức vu sư cấp bậc nham thạch khôi lỗi, một số vu sư bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Bọn hắn pháp thuật cùng chú ngữ tại những khôi lỗi này cứng rắn vỏ ngoài lộ ra tái nhợt bất lực, mỗi một lần công kích đều giống như đập đện tại không thể phá vỡ trong tháo đài. Người bình thường các vu sư bắt đầu ý thức được, bọn hắn khả năng không cách nào còn sống rời đi vùng rừng rậm này, trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng bất lực. Đây là có di tích mở ra sao? Góc biển tháp cao các vu sư con mắt đều là sáng lên, cảm giác cơ hội tới. Không biết Ẹt Mở Ẩn đi đâu? Mẹ Sa mở miệng nói, không cần phải để ý đến hắn, nhóm chúng ta nhanh lên tìm kiếm di tích vào miệng, nhất định phải vượt lên trước thu hoạch được bên trong tài nguyên. Một tên khác vu sư linh hừ một tiếng, mang theo vu sư học đồ nhanh chóng hướng về hắc vụ trong rừng rậm tìm tòi đi bảo. Mặc dù những này nham thạch khôi lỗi sát thực rất mạnh, nhưng hóa rắn đỉnh phong vu sư còn có thể tùy tiện đối phó. Linh biết rõ trong di tích mỗi một cái góc đều có thể ẩn giấu đi vô giá vu sư vật phẩm hoặc cổ lao bí mật, mà những này đều có thể để bọn hắn tại vu sư giới địa vị được tăng lên nhiều. Mà những khả năng kia để hắn đột phá nhất hoàn vu sư tài nguyên, khẳng định ngay tại chỗ này bên trong di tích. Cứu mạng! Có vu sư tổ chức người trông thấy góc biển tháp cao đám người, đội vàng kêu cứu. Nhưng là Linh cùng hắn đội ngũ đối với cái này làm như không thấy, trong lòng của hắn chỉ có đối di tích khát vọng. Mẹ Sa mặc dù trong lòng có chút do dự, nhưng nàng biết rõ Linh quyết định là vì toàn bộ góc biển tháp cao lợi ích. Nàng khẽ cắn môi, cuối cùng lựa chọn đi theo Linh tiếp tục đi tới. Tại bọn họ trong lòng, trong di tích tài nguyên cùng tri thức xa so với cứu trợ mấy cái người xa lạ trọng yếu. Bọn hắn tin tưởng, chỉ có đoạt trước một bước, mới có thể bảo đảm góc biển tháp cao tại vu sư giới địa vị. Mà những cái kia bị nham thạch khôi lỗi vây khốn các vu sư, chỉ có thể trơ mắt nhìn góc biển tháp cao các vu sư biến mất tại hắc vụ rừng rậm chỗ sâu. Theo thời gian chuyển rời, góc biển tháp cao các vu sư càng lúc càng thâm nhập rừng rậm, bọn hắn rốt cục phát hiện di tích vào miệng. Mà ngay tại lúc này, cũng có hắn vu sư tổ chức vu sư lại tới đây. Linh đứng tại di tích vào miệng trước, hắn thân ảnh tại lờ mờ dưới ánh sáng lộ ra phá lệ âm trầm. Trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, thể nội hàn băng lực lượng bắt đầu sôi trào mãnh liệt. Linh nét miệng lên một vệt lanh khốc mỉm cười, hắn biết rõ, vì bảo vệ góc biển tháp cao lợi ích, hắn nhất định phải khai thác hết thể tất yếu thủ đoạn. Hắn vu sư tổ chức các vu sư cũng ý thức được Linh ý đồ, trong mắt bọn họ lóe qua một chút sợ hãi. Nhưng là vì tranh đoạt trong di tích tài nguyên, bọn hắn cũng không thể không kiên trì tiến lên. Bọn hắn biết rõ, một khi lùi bước, liền mang ý nghĩa từ bỏ quý giá cơ duyên. Linh chậm rãi giơ hai tay lên, hắn ngón tay ở giữa bắt đầu ngưng tụ lại từng tầng băng xương. Trung quanh nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, liền không khí cũng bắt đầu trở nên ngưng kết. Hắn thấp giọng niệm tụng lấy cổ lao chú ngữ, mỗi một cái âm tiết đều tràn ngập lực lượng bị diệt. Sau đó, hắn đột nhiên đem hai tay đẩy về phía trước ra, một cỗ cường đại hàn băng phong bạo từ hắn lòng bàn tay bạo phát đi ra, như cùng một cái băng long gầm thét phóng tới những cái kia vu sư. Các vu sư cuống quýt phóng ra pháp thuật phòng ngự, nhưng là bọn hắn lực lượng tại rừng khắc hàn băng phong bạo trước mặt lộ ra tái nhợt bất lực. Băng long chỗ đến, hết thảy đều bị đông cứng, cây cối, nham thạch, thậm chí là các vu sư ma pháp hộ thuẫn đều trong nháy mắt bị đóng băng. Những cái kia các vu sư hoảng sợ phát hiện, thân thể bọn họ cũng bắt đầu kết băng, bọn hắn động tác trở nên càng ngày càng chậm, cuối cùng hoàn toàn bị băng phong, trở thành băng điêu. Linh đứng tại cái này một mảnh băng phong trong thế giới, trong mắt của hắn không có bất kỳ cái gì thương hại. Hắn biết rõ, ở cái này mạnh được yếu thua thế giới bên trong, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn. Mà làm góc biển tháp cao vinh quang, hắn nguyện ý trở thành cường giả kia. Hắn quay người nhìn về phía mẹ xạ cùng những cái kia vu sư học đồ nhóm, thanh âm tại băng phong trong không khí lộ ra phá lệ chói tai, "Nhóm chúng ta đi vào đi." Mẹ xạ trầm mặc gật gật đầu. Linh tàn nhẫn mặc dù đáng sợ, nhưng cũng là vì bọn họ cộng đồng lợi ích. Tất cả mọi người đi theo Linh, đi vào bên trong di tích, lưu lại một phiến bị hàn băng lực lượng tứ ngược qua hoang vu cảnh tượng. Lúc này ở bên trong di tích, David cùng Sở Tở đã đem những cái kia nham thạch khôi lỗi đánh giết, theo sau tiếp tục hướng về trước đó xuất hiện đường nối tiến đến. Tại di tích chỗ sâu, David cùng Sở Tở phát hiện một cái ẩn tàng mật thất. Mật thất cửa là dùng một loại không biết vật liệu chế thành, phía trên khắc đầy cổ lão phù văn cùng đồ án, tản ra khí tức thần bí. Chương 189, thu phục hóa rắn nữ vu sư 2 chương 189, thu phục hóa rắn nữ vu sư David chỉ có thể lần nữa bắt đầu phá giải cửa bên trên pháp trận. Coi như đã không biết đi qua bao nhiêu năm tháng, cửa bên trên pháp trận vậy mà vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này khiến David ý thức được cửa phía sau chỉ sợ có được cường đại ma lực chi nguyên chống đỡ lấy tòa này cường đại di tích. Nhưng ngay lúc này, David bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài thông đạo. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng hàn băng lực lượng đột nhiên bao trùm tới, hướng về hai người bọn tới. Sở Tở gặp này trực tiếp cản ở phía trước, một quyền đem hàn băng lực lượng đánh nát. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía chỗ lối đi, chỉ thấy Linh bọn người đi tới. Cô Kình viên trợ vũ sư, rời đi nơi này, nhóm chúng ta góc biển tháp cao tiếp quản nơi này. Linh trực tiếp mở miệng nói. Hắn cũng không biết mở ẩn hiện tại đang bị David phong ấn. David híp mắt, cũng phát hiện điểm này. Những này góc biển tháp cao vu sư nhìn thấy bọn hắn về sau, cũng chỉ là để lý khai. Xem ra mở ẩn lúc đó hành động, hoàn toàn là bản thân hắn ý tứ, cũng không phải là góc biển tháp cao bảy mưu đặc kế. Đương nhiên, liền xem như biết rõ điểm này, hắn cũng sẽ không ly khai. Xin lỗi, là ta tới trước. David thản nhiên nói. Linh sắc mặt trong nháy mắt liền chìm xuống, nếu như không là cảm nhận được trước mặt vu sư không đơn giản, hắn sớm động thủ. Hiện tại cô Kình phiên trợ vu sư đã không thất thời, cái kia thì không thể trách hắn. Ngươi sẽ tự mình quyết định cảm thấy hối hận, đáng thương yếu tiểu vu sư. Răng rắc sau một khắc, hắn thôi động thể nội hàn băng lực lượng. David nhìn xem tình cảnh này khẽ giật mình, không nghĩ tới trước mặt vu sư lại là hàn băng vu sư. Nếu như không đi lời nói, vậy thì chết đi. Linh đột nhiên động thủ, cương đại hàn băng lực lượng hóa thành vô số băng truy, trực tiếp liền hướng về David cùng Sở Tở quần quần cuốn tới. David gặp này lạnh hừ một tiếng, thể nội băng nguyên tố ấn ký bắt đầu kịch liệt rung động, một cỗ tinh khiết mà cường đại hàn băng lực lượng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Cỗ này hàn băng lực lượng cùng linh hàn băng lực lượng hoàn toàn khác biệt, nó càng thêm tinh thuần, bên trong ẩn chứa tựa như hàn băng bản nguyên lực lượng. Linh thôi động hàn băng lực lượng mặc dù cường đại, nhưng ở David băng nguyên tố ấn ký trước mặt, lại lộ ra có chút tái nhợt bất lực. Băng nguyên tố ấn ký khống chế hàn băng lực lượng trong lúc đó hóa thành hàn băng lĩnh vực. Linh lập tức liền chấn kinh phát hiện, chính mình mất đi đối với hàn băng lực lượng khống chế. Cái này sao có thể? Vì cái gì? Ta không cách nào khống chế hàn băng lực lượng. Linh trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng không thể tin. Hắn hai mắt trừng to lớn, trong con mắt chiếu rọi ra David cái kia cường đại hàn băng lĩnh vực, mà chính mình băng truy lại đang đến gần lĩnh vực này thời điểm, dường như bị một cỗ vô hình lực lượng lôi kéo, mất đi nguyên bản quy tích, vô lực rơi xuống. Hắn nhịp tim tại thời khắc này cơ hồ đình trệ, hô hấp trở nên gấp rút, hắn cảm giác được thấy lạnh cả người từ xương sống bay thẳng cái hốc, cái kia không phải tới từ ngoại giới rét lạnh, mà là ở sâu trong nội tâm sợ hãi cùng mê mang. Mất đi đối hàn băng lực lượng khống chế về sau, hắn liền tựa như biến thành một người bình thường. Coi như hắn liều mạng thôi động thể nội hóa rắn tinh thần lực, vậy mà đều không có cách nào lại thi triển ra dù là một cái hàn băng pháp thuật. Linh thân thể run nhẹ nhẹ, môi hắn khẽ nhúc đích, muốn nói cái gì, lại phát hiện mình căn bản là không có cách phát ra âm thanh. Hắn tư duy tại thời khắc này trở nên hỗn loạn, hắn không hiểu vì cái gì đối phương có thể cướp đi chính mình đối với hàn băng trường khống. Khó nói, thực lực đối phương đã sớm đột phá chính thức vu sư sao? Hắn bắt đầu hoài nghi mình lực lượng, thậm chí hoài nghi mình tồn tại. Loại này cảm giác bất lực, loại này bị tước đoạt lực lượng sợ hãi, để hắn cảm thấy trước đó chưa từng có cảm giác bất lực. Hắn ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc cùng không cam lòng, hắn muốn phản kháng, muốn tìm về chính mình lực lượng, nhưng cuối cùng tất cả mọi thứ đều hóa thành tuyệt vọng. Răng rắc tiếng tạch tạch đâm vang lên lần nữa, nhưng lần này lại là linh hàn băng lực lượng bắt đầu sụp đổ. David hàn băng lực lượng như là một thanh sắc bén băng đao, dễ dàng cắt linh phòng ngự. Linh muốn lui lại, nhưng hắn hai chân đã bị đóng băng, không cách nào động đậy. Hắn trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng, thân thể bắt đầu kết băng, cuối cùng bị hoàn toàn bị băng phong, thành vì một cái băng điêu. Lúc này ở một bên, mẹ xạ cùng những cái kia vu sư học đồ nhóm đều đã bị dọa sợ. Linh đã vậy còn quá tùy tiện bị đánh giết, trước mặt vị này vu sư thực lực, thật vượt xa nàng nhóm tưởng tượng. Vu sư đại nhân, đây là một cái hiểu lầm. Mẹ xạ khó khăn mở miệng nói. Nhưng là David lại là một chút buông tha nàng nhóm cũng không có chuẩn bị, kinh khủng hàn băng lực lượng lần nữa quét sạch ra. Những cái kia vu sư học đồ căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng liền bị đóng băng ở, chỉ còn lại mẹ xạ vị này hóa rắn vu sư còn đang ủng hộ. Một tên hóa rắn nữ vu sư. David híp mắt. Mẹ xạ mỹ mạo ở cái này khẩn trương mà thời khắc nguy hiểm lộ ra phá lệ làm người khác chú ý, nàng làn da như là tinh khiết nhất đông tuyết thạch cao, con mắt tựa như hai đầm thanh tịnh nước hồ, tóc dài như là thác nước rủ xuống, cho dù tại khẩn trương cùng trong sự sợ hãi, động tác lại đều để lộ ra một loại tự nhiên mỹ cảm. David lập tức liền đến hứng thú, cười nói, nếu như ngươi lựa chọn thần phục, ta có thể tha cho ngươi một mạng.
Thần phục?
Mẹ xã lông mày nhịn không được nhảy một cái, nhưng cảm thụ lấy nước hộ thuẫn vẫn tại không ngừng bị đóng băng, trên mặt nàng vẫn là lộ ra do dự. Trước mặt loại tình huống này, thần phục tựa hồ thành duy nhất lựa chọn. Nàng há hốc mồm, khó khăn mở miệng nói, tốt, ta nguyện ý phục tùng ngươi. Chỉ cần có thể ly khai chỗ này bí cảnh, tên này giết linh cùng đại lượng vu sư học đồ vu sư, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện ly khai. Nhưng nàng hiển nhiên là không nghĩ tới David có được khế ước ấn ký, chỉ cần tại nàng trong linh hồn đánh xuống dấu ấn tinh thần, nàng liền không khả năng phản bội.
Ngươi?
Mẹ xạ trừng lớn đôi mắt đẹp. Nàng có thể cảm nhận được, đối phương tại chính mình trong linh hồn lưu lại dấu ấn tinh thần. Nếu như nàng phản kháng lời nói, đạo này dấu ấn tinh thần liền sẽ trực tiếp đối nàng linh hồn phát động công kích. Liền xem như vu sư linh hồn cũng là vô cùng yếu ớt, loại này từ nội bộ phát động công kích, căn bản cũng không khả năng ngăn cản. Ý vị này nàng hoàn toàn trở thành đối phương nô bộc, căn bản cũng không khả năng phản bội, hai người đã khóa lại đến cùng một chỗ. Nàng hiện tại rốt cục biết rõ đối phương mắt, chỉ cần nàng lựa chọn giấu giếm lời nói, đối phương thật đúng là khả năng giấu giếm đánh giết linh sự thật. Chương 190, Quang Minh Đại Lục có thể là thí nghiệm trận. Chương 190, Quang Minh Đại Lục có thể là thí nghiệm trận. David không có để ý nữ vu sư nghĩ như thế nào. Hắn để nữ vu sư đứng ở một bên, trực tiếp thôi động hàn băng lực lượng băng phong đường lối. Loại tình huống này, coi như lại có vu sư tiến vào di tích, cũng rất khó lại tới đây. Sau đó, hắn bắt đầu chuyên tâm phá giải trước mắt pháp trận. May mắn, hắn có được siêu phàm cảm giác cùng cảm chi vĩ, có thể cảm nhận được dòng ma lực động, từ đó tìm tới khai mở pháp trận phương pháp. Sở Tở cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra, phía sau cửa là một cái tràn ngập ma lực thế giới. Trong mật thất bộ không gian so bên ngoài xem ra phải lớn hơn nhiều, tựa hồ là bị lực lượng nào đó mở rộng. Trên vách tường khảm nạm lấy các loại nhan sắc đá quý, bọn chúng phát ra nhu hòa quang mang, chiếu sáng cả không gian. Tại trong mật thất, có một cái treo lơ lửng ở giữa không trung vật thể, nó tản ra nhấp nô lang quang, bao quanh lấy vô số mảnh điểm sáng nhỏ, phảng phất là trong vũ trụ sao trời. Đây là ma lực chi tâm. Đột nhiên một tiếng kinh hô tiếng vang lên, mẹ xạ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ma lực chi tâm là một loại cực kỳ hi hữu ma tinh, ẩn chứa vô cùng to lớn ma lực. Nàng ánh mắt liếc nhìn, phát hiện mảnh không gian này liền là một mảnh ma tinh quáng nội bộ, khối này ma lực chi tâm liền là hấp thụ vô số ma tinh sau sinh ra. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, di tích nhất khu vực hạch tâm, vậy mà lại tồn tại loại này đồ vật. Chỉ cần có thể luyện hóa hết ma lực chi tâm, thì tương đương với cầm giữ có thể so với nhất hoàn vu sư cường đại ma lực. Mẹ xạ trong lòng dâng lên phức tạp tâm tình, nàng biết do nếu như có thể thành công luyện hóa khối này ma lực chi tâm, đem sẽ trở thành một cái vô cùng cường đại vu sư. Nếu như mình có thể thu hoạch được lời nói, liền có thể trực tiếp nếm thử xây dựng tiên phú pháp thuật, tấn thăng nhất hoàn vu sư. David lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn có thể cảm thấy mình cùng ma lực chi tâm ở giữa có một loại không hiểu liên hệ. Hắn chậm rãi đến gần, vươn tay nỗ lực đụng vào ma lực chi tâm. Làm hắn tay cùng ma lực chi tâm tiếp xúc trong tích tắc, một cỗ cường đại ma lực tràn vào hắn thân thể. Chỉ cần hấp thu cái này cỗ ma lực chi tâm, liền có thể thu được nhất hoàn vu sư lực lượng. David ánh mắt ngưng tụ. Đáng tiếc, hiện tại hắn cũng không phải là bản thể ở chỗ này, không phải thật đúng là muốn trực tiếp ngay ở chỗ này đem viên này ma lực chi tâm hấp thu. Hắn đem ma lực chi tâm thu nhập trong không gian giới chỉ. Nhóm chúng ta rời khỏi nơi này trước. David mở miệng nói. Hiện tại, lần này di tích đồ vật đều bị hắn quét sạch sẽ, không có gì tốt lưu lại. Mẹ xạ khẽ giật mình, vô ý thức quay đầu mắt nhìn bị đóng băng đường lối. Nhưng liền sau đó một khắc, nàng liền cảm nhận được một cỗ không gian lực lượng đem chính mình vây quanh, chợt ý thức liền xuất hiện trở nên hoảng hốt. Đợi nàng lần nữa mở mắt ra thời điểm, liền phát hiện mình đã đi tới trước đây tiến vào bí cảnh bảo miệng. Không gian vu thuật. Mẹ xạ đột nhiên mở to hai mắt, không gian lực lượng cũng không phải bình thường lực lượng. Nàng căn bản là không có nghĩ đến, chính mình cái này chủ nhân vậy mà có thể nắm giữ như thế hiếm có sức mạnh. Hiện tại bí cảnh khẳng định đã lộn xộn. Nhóm chúng ta rời khỏi nơi này trước, đằng sẽ ra ngoài nên làm như thế nào, ngươi biết ta. David nhìn về phía một bên mẹ xạ mở miệng nói. Mẹ xạ gật gật đầu, ta nhìn thấy Linh đánh giết những cái kia vu sư về sau, liền một mình ly khai. Sau đó ta trùng hợp gặp phải các ngươi, liền cùng một chỗ thoát đi bí cảnh. David lại xác định hai lần, gật gật đầu. Mẹ xạ, ta cùng Sở Tở rời đi trước. Ngươi trước tiên ở bí cảnh bên trong nán lại một đoạn thời gian, ta trở về sẽ liên hệ ngươi. David phân phó một tiếng về sau, thân ảnh tiến vào Sở Tở tinh thần thế giới, tiến vào ẩn nút trạng thái. Mẹ xạ cùng Sở Tở cùng rời đi bí cảnh. Lúc này ở bí cảnh bên ngoài chính vây quanh đại lượng vu sư. Bên trong có bộ phận vu sư nhìn qua phi thường chật vật, hiển nhiên cũng là từ trong bí cảnh trốn tới. Mẹ xạ sau khi ra ngoài, góc biển tháp cao vu sư lập tức vây quanh, hỏi thăm người khác tại sao không có đi ra tới. Bọn hắn đi di tích tranh đoạt tài nguyên. Ta cảm giác quá nguy hiểm, liền không có cùng bọn hắn cùng một chỗ. Hiện tại bí cảnh quá hỗn loạn, ta trước hết một bộ phận trở về. Mẹ xạ bình tĩnh mở miệng. Sở Tở sau khi ra ngoài, trực tiếp chọn rời đi. Cô Kình Thiên trợ lần này liền đến một mình hắn, lúc rời đi tự nhiên cũng là lẻ loi trơ trọi. Không có người sẽ để ý một tổ chức nhỏ luyện thể vu sư, hiện tại bọn hắn càng thêm quan tâm bí cảnh bên trong tình huống. Đương nhiên, âm thầm cũng có một số người vụng trộm theo sau. Cũng không biết những người này đến cùng là hướng về phía Sở Tở có thể thu được tài nguyên đi, còn là nô lệ tổ chức người. Nhưng Sở Tở rời đi về sau không lâu, liền trực tiếp nhảy vào biển lớn, thân ảnh không ngừng lặn xuống. Sau đó tại David không gian chi hồn lực đó dưới, thân ảnh biến mất tại vô ngần trong biển rộng, trực tiếp liền đi đến Hôi Vũ đảo. Mặc dù không gian chi hồn mỗi lần tiến hành vượt giới truyền tống, liền xem như tại không gian thông đạo phụ cận cũng cần tiêu hao đại lượng ma lực. nhưng nếu như là cùng thế giới ngắn khoảng cách truyền tống, chỗ tiêu hao ma lực liền không có nhiều như vậy. Trở lại hòn đảo về sau, David để Sở Tở thủ tại ngoài phòng tu luyện, chính mình trực tiếp bắt đầu ma lực chi tâm hấp thu. Theo hắn tâm niệm vừa động, ma lực chi tâm chung quanh lam quang trở nên càng thêm lóa mắt. Những cái kia vẩn quanh quang điểm tựa hồ bị hấp dẫn bắt đầu hướng David thân thể hội tụ. Hắn cảm thấy mình dường như đưa thân vào một cái trung tâm phong bạo, vô số ma lực hạt đang cố gắng cùng trong cơ thể hắn ma lực dung hợp. David nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, dẫn đạo cái này cố lực lượng cường đại. Hắn bắt đầu chậm rãi điều chỉnh hô hấp, để cho mình nhịp tim cùng ma lực tiết tấu đồng bộ, nỗ lực tìm tới một loại hài hòa cộng hưởng trạng thái. Theo thời gian chuyển rời, ma lực chi tâm quang mang dần dần yếu bớt, mà David thân thể thì bắt đầu tản mát ra nhu hòa quang mang. Hắn dưới làn da, phản phất có màu lam quang lưu đang lưu động chậm chậm, đó là ma lực ở trong cơ thể hắn tuần hoàn, dần dần cùng hắn tự thân ma lực dung hợp. Tại David tinh thần thế giới bên trong, một cái vòng xoáy khổng lồ ngay tại hình thành. Cái này vòng xoáy là từ vô số nhỏ bé ma lực hạt tạo thành, bọn chúng tại David ý chí dẫn đạo dưới, bắt đầu có thứ tự chỗ xoay tròn, hình thành một cái năng lượng thật lớn vòng xoáy. Cái này vòng xoáy hạt tâm, ngưng tụ David tinh thần lực. Theo lấy ma lực chi tâm năng lượng không ngừng bị thu nạp, cái này vòng xoáy trở nên càng ngày càng cường đại, nó xoay tròn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tại vòng xoáy trung tâm, một điểm sáng bắt đầu xuất hiện, cái này quang điểm mới đầu yếu ớt, nhưng theo lấy ma lực không ngừng rót vào, nó trở nên càng ngày càng sáng, càng ngày càng ổn định. Cái này quang điểm chính là từ ma lực chi tâm chuyển hóa mà đến ma lực chi nguyên. Tại quang điểm trung quanh, ma lực hạt bắt đầu ngưng tụ, hình thành từng tầng kết cấu, những này kết cấu dần dần trở nên phức tạp. Theo thời gian chuyển rời, ma lực chi nguyên quang mang càng ngày càng lóa mắt, nó bắt đầu tản mát ra một loại ấm áp ma lực lượng cường đại, bắt đầu ảnh hưởng David toàn bộ tinh thần thế giới. Ở trong quá trình này, David tinh thần lực cũng đang không ngừng trưởng thành cùng cường hóa. Hắn bắt đầu lý giải ma lực bản chất, lý giải như thế nào càng hiệu suất cao hơn chỗ khống chế cùng vận dụng cố lực lượng này. Hắn tinh thần thế giới bắt đầu khuếch trương, trở nên càng rộng lớn hơn cùng thâm thủy ở cái này mới tinh thần thế giới bên trong, ma lực chi nguyên tựa như một khỏa sáng tỏ tinh tinh, chiếu sáng chung quanh hết thảy. David ý thức cùng ma lực chi nguyên hòa làm một thể, hắn cảm thấy mình cùng cái thế giới này có càng sâu liên hệ, hắn cảm giác trở nên càng thêm nhạy cảm, hắn lực lượng cũng trở nên càng thêm cường đại. Rốt cuộc, ma lực chi tâm năng lượng hoàn toàn bị hấp thu, ma lực chi nguyên quang mang đạt đến đỉnh phong. David chậm rãi mở to mắt, cảm thụ lấy tự thân cường đại. Cái này khiến hắn có một loại có thể cùng nhất hoàn vu sư tướng địch nổi cảm giác, thậm chí tại một số phương diện, hắn còn siêu việt bọn họ. Hắn tinh thần thế giới trở nên càng thêm cường đại, hắn ma lực chi nguyên cũng biến thành càng thêm ổn định. Mà lại, theo hắn thôi động ma lực chi nguyên, hắn có thể cảm nhận được thiên phú ấn ký chỗ có thể phát huy ra đến lực lượng trở nên càng mạnh. Thực hắn đã thông qua nhiều cái đường lối nghiệm chứng qua, thiên phú ấn ký ở một mức độ nào đó cùng thiên phú vu thuật phi thường tương tự, thậm chí sẽ càng thêm cường đại. Chỉ là không biết có thể hay không đem thiên phú ấn ký làm vì thiên phú vu thuật, từ đó để cho mình hóa giám tinh thần lực hoàn thành thuế biến. Hắn cảm giác mình có thể thử một chút. Nếu như có thể lời nói, về sau hắn chỉ phải không ngừng thông qua hệ thống cường hóa thiên phú ấn ký, liền có thể làm cho mình thực lực nhanh chóng tăng lên. Cái này có thể so sánh muốn cần phải không ngừng xây dựng lên một cấp thiên phú vu thuật vu sư phương pháp tu luyện mạnh hơn. Mà lại, hắn có một loại cảm giác. Nữ vu sư thiên phú có thể hay không thì là viễn cổ vu sư tiến hành nào đó cổ thí nghiệm. Mặc kệ là huyết mạch kỵ sĩ vẫn là nữ vu, trên người tựa hồ cũng bao phủ màu sắc khác nhau. Cùng chân chính vu sư khác biệt, nhưng tương hô ở giữa lại có lấy thiên ti vạn lũ liên hệ, tựa như là cố ý gây nên giống như. Nếu quả thật như hắn suy đoán đồng dạng, Quang Minh Đại Lục liền là một chỗ viễn cổ vu sư thực nghiệm chẳng lời nói, thiên phú ấn ký cùng thiên phú vu sư thật khả năng tồn tại liên hệ. Hắn cảm giác cái này có thể làm hắn tiếp theo trọng điểm nghiên cứu phương hướng. Tiếp theo liền là tìm một cơ hội thử một chút ta thực lực bây giờ. David trong lòng suy tư. Ma lực chi nguyên phối hợp thêm hắn tinh thần thế giới những cái kia thiên phú ấn ký, hắn cảm giác mình thật có khả năng chiến thắng nhất hoàn vũ sư. Thành công hấp thu ma lực chi tâm, hắn lại đem trước không kịp nhìn kỹ bảo dương lấy ra. Lần này bí cảnh bên trong di tích tựa hồ thuộc về đại địa vu sư phe phái, cái này bên trong rất nhiều tài nguyên đều cùng đại địa vu sư có quan hệ. Vừa xong trở về trợ giúp Hưu tăng thực lực lên. David trong lòng suy tư, chỉ cần Hưu thực lực mau chóng được đến tăng lên, là hắn có thể đủ nhờ vào đó nhanh chóng tăng lên thực lực mình. Trừ cái đó ra, những tư nguyên này bên trong còn có một phần được xưng là đại địa mạch động vu sư truyền thừa, có thể trèo chống tu luyện tới tứ hoàn vu sư. Đây coi như là hắn cầm tới tương đối hoàn chỉnh vu sư truyền thừa, hắn cảm giác mình có lẽ có thể thử tu luyện một cái. Hắn thành công đem những tư nguyên này tiêu hóa về sau, liền mang theo những tư nguyên này vụ trộm thả lại truyền tống đảo, cũng nhờ vào đó trở lại Quang Minh Đại Lục. Hiện nay bí cảnh thăm dò cũng đã nhanh kết thúc. Bên trong chết nhiều như vậy vu sư, liền xem như góc biển tháp cao đều tổn thất rất nhiều, tiếp theo tất nhiên sẽ có một đoạn thời gian hỗn loạn. Hắn cũng không xác nhận những cái kia giết chết góc biển tháp cao các vu sư trên người có cái gì truy tung phương pháp, vẫn là tiến về Quang Minh Đại Lục bảo đảm nhất. Đằng lần này trở về vững chắc thực lực mình về sau, hắn cảm giác mình cũng có thể nếm thử tại vùng biển này chính thức thành lập một cái vu sư tổ chức. Hiện tại, Quang Minh Đại Lục thế cục đã triệt để ổn định. Hắn có thể đem chính mình các phu nhân đưa đến vu sư thế giới, mượn dùng nơi này ma lực hoàn cảnh cùng tài nguyên mau chóng tăng thực lực lên. Quang Minh Đại Lục. David trở lại tòa thành về sau, lần nữa bắt đầu cùng các phu nhân tiến hành song tu, trợ giúp nàng nhóm tăng thực lực lên. Hiện tại, hắn phu nhân đại bộ phận đã đem thực lực tăng lên tới lục giai, bắt đầu trùng kích thất giai. Bên trong thánh nữ Lucia mượn nhờ địa thượng thiên quốc cùng thần sứ lực lượng, càng là đã dẫn đầu đột phá đến thất giai. Hiện tại theo hắn thực lực gần nhau nhất hoàn vũ sư, thiên phú lần lượt hóa vì thiên phú ấn ký, hắn các phu nhân thực lực đã dần dần có chút theo không kịp. Mặc dù hắn thiên phú ấn ký cũng tại một chút xíu hướng về nhị hoàn tiếp cận, nhưng tốc độ tăng lên vẫn là quá chậm. Xem ra, mang chính mình các phu nhân tiến về vu sư thế giới kế hoạch phải tăng tốc. Lấy hiện nay quang minh đại lục hoàn cảnh, xác thực không quá thích hợp vu sư tiến hành tu luyện, muốn đột phá đến thất giai thật là khó khăn vô cùng. Như thế, David cũng đem tu luyện trọng điểm đặt ở nguyên tố thiên phú tăng lên. Phong thủy địa hỏa, tứ đại nguyên tố thiên phú hiện tại vẫn chỉ là ngưng tụ thiên phú chi hồn, cũng không thể ngưng tụ ra thiên phú ấn ký. Mà tại hắn không ngừng cố gắng cùng đại lượng tài nguyên trợ giúp dưới, hữu thực lực cũng đột phá đến lục giai. Đối với dáng người bốc lửa, có hắn nữ vu chưa từng có ngạo nhân bốn liếng hữu, David vẫn luôn phi thường yêu thích. Gian phòng bên trong, David chính thưởng thức bé thỏ trắng ở trước mặt mình sôi nổi. Tại nhu hòa dưới ánh đèn, hữu người mặc một bộ nhẹ nhàng mua váy. Nàng dáng người thức tha, bé thỏ trắng đang múa may bên trong có chút rung động, hình thành một loại đặc biệt thị giác mỹ cảm. Theo giai điệu chập trùng, nàng ưu nhã quay người, nhảy gọn, mỗi một cái động tác đều tràn ngập lực lượng cùng bật luật. Nàng tinh tế vòng eo cùng đây đà đường cong hình thành so sánh rõ ràng, để David không khỏi nín hơi nhìn chăm chú, đắm chìm trong bên trong. Ngươi hoàn thành một lần tu luyện, thổ nguyên tố thiên phú 8759 sau một hồi lâu, David thỏa mãn hô xả giận, cảm nhận được chính mình thổ nguyên tố thiên phú đã có thể đột phá. Hắn không do dự, đem hữu kéo, trực tiếp liền bắt đầu đột phá. Theo thổ nguyên tố thiên phú đột phá, David tinh thần thế giới trong nháy mắt bị một cỗ nặng nề mà vững chắc lực lượng bao phủ. Cỗ lực lượng này như là đại địa trầm tĩnh mà thâm thúy, làm hắn hóa rắn tinh thần lực tiếp tục lắng động cùng ngưng tụ. David có thể cảm giác được sâu trong nội tâm mình thổ nguyên tố chi hồn ngay tại dần dần bị thổ nguyên tố khí tức ảnh hưởng, cuối cùng chuyển hóa làm một khối cứng rắn mà chất phát kết tinh. Khối này kết tinh tại hắn tinh thần thế giới bên trong vững vàng lơ lửng, tản ra ấm áp lại nhu hòa tông sắc quang mang. Thổ nguyên tố thiên phú, cực hạn, thu hoạch được năng lực thiên phú, thổ nguyên tố ấn ký, thổ nguyên tố ấn ký, nhất hoàn, một ức. David hoàn toàn đắm chìm trong cái này mai ngưng tụ ra thổ nguyên tố kết tinh bên trong. Theo kết tinh dần dần thành hình, hắn cảm nhận được mình cùng đất đai ở giữa liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ, như là bộ rễ vững vàng đâm vào màu mỡ đại địa. Đồng thời, hắn có thể cảm giác được từng tia lớn tự nhiên chi lực đang từ kết tinh nội bộ sinh sôi. Cái này không chỉ có mang ý nghĩa trong cơ thể hắn ẩn chứa càng thêm cường đại lực lượng, cũng mang ý nghĩa cái này mai thiên địa tinh hoa bên trong đã dung nhập một bộ phận thổ nguyên tố bản nguyên, từ nội bộ dựng dục ra cường đại đại địa năng lượng. Chương 191, hủy diệt nô lệ tổ chức. Chương 191, hủy diệt nô lệ tổ chức nguyên tố kết giới bên trong. David lần nữa đi vào nguyên tố chi tháp. Theo ngưng tụ ma lực chi nguyên cùng thổ nguyên tố ân ký, hắn phát hiện mình đã có thể sơ bộ luyện hóa nguyên tố chi tháp hạch tâm. Tiếp theo chỉ cần đem hắn ba loại nguyên tố thiên phú cũng đều ngưng tụ ra nguyên tố ấn ký, liền hoàn toàn luyện hóa hạch tâm. Thủy Liên cùng Hỏa Vũ hai tỷ bội vấn đề không lớn. Tiếp theo liền phải nghĩ biện pháp trợ giúp Dệ Nạ mau chóng hoàn thành đột phá. David trong lòng làm ra quyết định, nhìn tới vẫn là muốn đi vu sư thế giới tìm kiếm tài nguyên trợ giúp Dệ Nạ tiến hành tăng lên. Chỉ cần có thể luyện hóa nguyên tố chi tháp, hắn liền định tại vu sư thế giới thành lập vu sư tổ chức. Không bao lâu, David lần nữa tiến về vu sư thế giới. Lần này, hắn đi vào vu sư thế giới trừ thu thập tài nguyên bên ngoài, còn vì kiểm nghiệm thực lực mình. Trước đây không lâu, hắn đã thành công đem cho thấy trên thuộc về góc biển tháp cao, nhưng vụ trộm là nô lệ tổ chức ẹt mở ẩn khế ước thành vì chính mình nô bộc. Sau đó, David cũng là dựa vào lấy tuyết yêu chi hồn tử linh lực lượng, thu hoạch được ẹt mở ẩn tất cả ký ức. Bên trong có góc biển tháp cao ký ức, cũng có quan hệ tại nô lệ tổ chức ký ức. Sau đó, ẹt mở ẩn liền bị hắn đuổi đến tinh ca vương quốc cực địa thành phòng thủ có thể tiến công tuyết yêu đi. Còn hắn thì đi vào vu sư thế giới, dự định đi đem nô lệ tổ chức tại biển mạnh góc hải vực cứ điểm một tổ bưng. Căn cứ ẹt mở ẩn ký ức, nô lệ tổ chức tại biển mạnh góc hải vực người phụ trách liền là một vị thủy hệ nhất hoàn vũ sư, vừa vặn giúp hắn kiểm nghiệm một ít thực lực. Lần này, David là vụng trộm tiến về. Dựa vào hóa thú ấn ký, hắn có thể hóa thành hải thú tại trên đại dương bao la tự do hành động. Sau đó hắn len lén lẻn vào nô lệ nội bộ tổ chức, dựa vào siêu phàm cảm giác cùng đối pháp trận hiểu, cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. David cẩn thận từng ly từng tí thẩm thấu tiến nô lệ tổ chức khu vực hải tâm. Nơi này phòng vệ xa so với bên ngoài muốn xâm nghiêm được nhiều, nhưng hắn siêu phàm năng lực nhận biết để hắn có thể dễ dàng tránh đi tuần tra thủ vệ cùng phức tạp bấy dập. Hắn chú ý tới, nô lệ nội bộ tổ chức thành viên tựa hồ cũng có đặc thù nào đó tiêu chí, đó là một loại in dấu khắn ở trên da phù văn, lóe ra hào quang nhỏ yếu. David tập trung tinh thần, thôi động thể nội khế ước ấn ký lực lượng. Hắn trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị, dường như có thể nhìn thấu những cái kia phù văn tầng sâu kết cấu. Hắn biết rõ, những phù văn này là nô lệ tổ chức hạch tâm thành viên dùng đến khống chế nô lệ mấu chốt. Nếu như hắn có thể phá giải những phù văn này, liền có thể chặt đứt nô lệ cùng tổ chức ở giữa liên hệ, cho bọn hắn tự do. David cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu nếm thử. Hắn đầu tiên lựa chọn một cái xem ra tương đối đơn giản phù văn, tập trung tinh thần, nỗ lực dùng chính mình ý chí lực đi giải bên trong huyền bí. Theo thời gian chuyển rời, hắn cảm thấy mình ý thức cùng phù văn ở giữa sinh ra một loại vi diệu liên hệ. Hắn có thể cảm giác được phù văn bên trong dòng năng lượng động, thậm chí có thể nghe đến bên trong ẩn chứa nô lệ tiêu diệt. Tại hắn cố gắng dưới, phù văn bắt đầu phát ra không ổn định quang mang, dường như đang dùng rằng chống cự từ bên ngoài đến can thiệp. Nhưng là tại khế ước ấn ký lực lượng dưới, cỗ này chống cự rất nhanh liền bị phá hủy. Phù văn phát ra ba một tiếng, sau đó quang mang tiêu tán, nô lệ trên da chỉ còn lại hoàn toàn mơ hồ ấn ký. David buông lỏng một hơi, hắn biết mình thành công. Hắn lập tức chuyển hướng cái kế tiếp nô lệ, lặp lại vừa mới quá trình. Theo hắn không ngừng cố gắng, càng ngày càng nhiều nô lệ trên người phù văn bị phá giải, trong mắt bọn họ bắt đầu hiện ra hoang mang và giải thoát thần sắc. David nói cho bọn hắn hiện tại tự do, có thể ly khai cái này đáng sợ địa phương. Các nô lệ mới đầu không thể tin được, nhưng theo thời gian chuyển rời, bọn hắn bắt đầu ý thức được chính mình thật thoát khỏi nô lệ tổ chức khống chế. Bọn hắn cảm kích nhìn xem David, trong mắt tràn ngập hy vọng và mang. David thì là tiếp tục thâm nhập sâu, hắn cần muốn tìm tới nô lệ tổ chức người lãnh đạo, triệt để phá hủy cái này tà ác tổ chức. Theo David không ngừng phá giải nô lệ trên người phù văn, nô lệ nội bộ tổ chức bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Nô lệ tổ chức cao tầng thành viên rất nhanh chú ý tới loại này dị thường, bọn hắn bắt đầu buôn tẩu khắp nơi, nỗ lực tìm ra hỗn loạn đầu nguồn. Cái này sao có thể? Tại nô lệ tổ chức chỗ sâu trong phòng chỉ huy, nô lệ bọn con buôn ngồi vây quanh tại một trường to lớn bên cạnh cái bàn đá, trên mặt bọn họ tràn ngập chấn kinh cùng không hiểu. Những kinh nghiệm này phong phú nô lệ bọn con buôn, bọn hắn đã từng cho là mình đối nô lệ khống chế là không có kẽ hở, nhưng bây giờ sự thật lại phá vỡ bọn hắn nhận biết. Vì cái gì những này nô lệ tinh thần khế ước sẽ bị giải trừ mất? Con buôn đầu mục rẽ nọ âm thanh run rẩy lấy, trong mắt của hắn tràn ngập nghi hoặc. Ánh mắt của hắn đảo qua trong phòng người khác, hy vọng có thể tại trên mặt bọn họ tìm tới đáp án, nhưng nhìn thấy chỉ có đồng dạng chấn kinh biểu lộ. Vì cái gì những này nô lệ tinh thần khế ước sẽ bị giải trừ mất? Một vị khác con buôn cắt lốt thanh âm bên trong tràn ngập lo nghĩ. Hắn là một cái đối tinh thần khế ước có xâm nhập nghiên cứu học giả. Nhưng bây giờ, hắn đối với mình nắm giữ tri thức cảm thấy trước đó chưa từng có hoài nghi. Trong phòng tràn ngập không khí khẩn trương, nô lệ bọn con buôn bắt đầu châu đầu ghé tai, bọn hắn tiếng thảo luận bên trong xen lẫn bất an. Có người suy đoán là nô lệ bên trong xuất hiện phản đồ, có người hoài nghi là có ngoại bộ thế lực tham gia, thậm chí có người nâng lên truyền thuyết cổ xưa, cho rằng đây là một loại nào đó lực lượng thần bí nguyên rủa. Nhóm chúng ta nhất định phải tìm ra nguyên nhân. Zenos dùng sức vỗ một cái bàn, thanh âm hắn đánh gãy trong phòng ồn ào. Hắn là một cái thói quen khống chế hết thảy người, nhưng tình huống bây giờ để hắn cảm thấy trước đó chưa từng có mất khống chế. Tăng cường tuần tra, khởi động tất cả phòng ngự biện pháp, nhóm chúng ta muốn bảo đảm không có nô lệ có thể đào thoát. Carlos nhanh chóng phát ra mệnh lệnh, thanh âm hắn mặc dù vẫn chấn định như cũ, nhưng trên trán xuất mồ hôi hột lại bại lộ hắn khẩn trương. Nô lệ bọn con buôn bắt đầu hành động, bọn hắn điều động thủ vệ, kiểm tra phù văn, nỗ lực tìm ra hỗn loạn đầu nguồn. Tiếng cảnh báo tại nội bộ tổ chức vang lên, bọn thủ vệ bị triệu tập lại, tăng cường đối khu vực hạch tâm tuần tra. David không ngừng dựa vào thuật độ thổ, trực tiếp xuyên thẳng qua tại tòa thành bên trong pháp trận hoàn toàn không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Một số dũng cảm nô lệ bắt đầu nếm thử phản kháng, bọn hắn mặc dù lực lượng yếu ớt, nhưng nhân số đông đảo, bọn hắn phản kháng tăng lên nô lệ tổ chức hỗn loạn. Nô lệ tổ chức những người lãnh đạo tụ tập tại trung tâm chỉ huy, nỗ lực ổn định thế cục. Bọn hắn điều động càng nhiều thủ vệ, khởi động khẩn cấp phòng ngự biện pháp, thậm chí bắt đầu cân nhắc sử dụng giết chóc lực lượng đến trấn áp trận này hỗn loạn. David thì lợi dụng siêu phàm cảm giác, tránh đi một đợt lại một đợt đội lục soát, hắn thân ảnh giống như ưu linh tại nô lệ nội bộ tổ chức du tẩu. Rốt cục, hắn tìm tới những người lãnh đạo chỗ ở thân. Nơi nào là nô lệ tổ chức trái tim, phòng ngự nghiêm mật nhất, nhưng cũng chính là David mục tiêu chỗ. Tại nô lệ tổ chức trái tim khu vực, David giống như ưu linh qua lại tòa thành bóng mờ bên trong. Hắn mục đích ghi rõ xác thực, cái kia chính là nô lệ tổ chức người lãnh đạo một trong, Hải Dương Vu sư Zenos. Chương 191, hủy diệt nô lệ tổ chức 2 chương 191, hủy diệt nô lệ tổ chức Zenos không chỉ có là một cái cường đại vu sư, càng là nô lệ con buôn bên trong nhân vật trọng yếu, hắn lực lượng đối với nô lệ tổ chức vận hành cực kỳ trọng yếu. David thuật độn thổ để hắn có thể tại trong thành bảo tự do di động, hắn thân ảnh tại bức tường cùng mặt đất ở giữa xuyên thẳng qua, dường như cùng đại địa hòa làm một thể. Hắn mỗi một lần di động đều lặng yên không một tiếng động, liền trong không khí đều cơ hồ không có chấn động. Zenos lúc này đang đứng tại một cái to lớn trận pháp bên trong văn xin, hắn bao quanh lấy lam sắc quang mang, đó là hải dương lực lượng nguyên tố. Zenos chính đang thi triển thôi động kết giới pháp trận lực lượng, hắn lực chú ý hoàn toàn tập trung ở chính mình pháp thuật trên, không có chú ý tới David tiếp cận. David nhìn đúng thời cơ, phát động tập kích. Hắn lợi dụng thuật độ thổ, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Zenos, trong tay pháp trượng tản ra hào quang màu vàng đất, đồng thời thôi động ma lực chi nguyên cùng thổ nguyên tố ân ký lực lượng. David pháp trượng bỗng nhiên vung lên, một đạo đất lực lượng nguyên tố như là cự mãng hướng về Zenos đánh tới. Zenos mặc dù chuyên chú vào chính mình pháp thuật, nhưng hắn nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu để hắn tại thời khắc nguy cơ bản năng làm ra phản ứng. Hắn cấp tốc quay người, hai tay vung lên, một đạo màn nước ở trước mặt hắn hình thành, ngăn trở David công kích. Màn nước cùng đất lực lượng nguyên tố va chạm, phát ra tiếng vang cực lớn, bọt nước cùng miếng đất văng khắp nơi. Zenos ổn định thân hình, hắn trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng càng nhiều là phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới lại có người dám lẻn vào đến trong tổ chức ám sát chính mình, mà lại trước đó những nô lệ kia trên người ấn ký, khẳng định cũng là cái này người làm tay chân. Chết đi. David thanh âm bình tĩnh mà hữu lực. Hắn đã lần nữa phát động công kích, cảm thụ lấy dưới chân đại địa, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu rung động. Người quá không biết lượng sức, hải dương lực lượng là ngươi không cách nào tưởng tượng. Zenos cười lạnh một tiếng, trung quanh hắn bắt đầu phun trào lên mãnh liệt sóng lớn, dòng nước tại hắn điều khiển hạ hình thành sắc bén gai nhọn, chuẩn bị hướng David phát động công kích. David không có lùi bước, hắn thôi động thổ nguyên tố ấn ký, hóa thành đại lượng nham thứ. Dầm 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 song phương công kích không ngừng va chạm, triệt tiêu lẫn nhau ở trong sân. David gặp này trái tim bên trong nhất định, xác định chính mình dựa vào ma lực chi nguyên cùng thiên phu ấn ký, hoàn toàn có thể đối kháng nhất hoàn vũ sư. Hắn lần nữa thôi động thể nội lực lượng, mặt đất bắt đầu chấn động, to lớn cột đá từ rẽ nọ dưới chân dâng lên. Nhưng rẽ nọ thiên phú vu thuật lại là nước hóa thuật, khiến cho hắn thân thể hóa thành dòng nước, dễ dàng vòng qua cột đá. Rẽ nọ cười lạnh một tiếng, hai tay của hắn bắt đầu nhanh chóng kết ấn, hải dương lực lượng nguyên tố tại hắn điều khiển hạ bắt đầu ngưng tụ. David không có cho rẽ nọ quá nhiều thời gian, hắn biết mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắn lần nữa phát động công kích, sử dụng thổ nguyên tố ấn ký lực lượng thôi động từ di tích bên trong thu hoạch được cường đại nhất pháp thuật. Hào quang màu vàng đất trong nháy mắt trở nên càng thêm lóa mắt, trung quanh hắn bắt đầu xuất hiện vết rách, đó là đại địa chi lực bị cưỡng ép rút ra dấu hiệu. Xenos cảm nhận được uy hiếp, hắn trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn tăng lớn đối hải dương nguyên tố khống chế, nỗ lực dùng càng nhiều thủy nguyên tố để ngăn cản David công kích. Nhưng David lực lượng vượt qua hắn mong muốn, thổ nguyên tố ấn ký lực lượng như là sơn băng địa liệt hướng về rẽ nó xếp đi. Hai người lực lượng tại nô lệ tổ chức khu vực trung tâm va chạm, đại địa cùng hải dương lực lượng đan xen vào nhau, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Nô lệ trong tổ chức người khác lúc này đã đuổi tới chiến trường, hoảng sợ nhìn xem trận chiến đấu này. David lực lượng như là mưa to gió lớn không ngừng mà đánh thẳng vào rẽ nó phòng ngự. Rẽ nó hải dương chi lực mặc dù cường đại, nhưng ở David thổ nguyên tố ấn ký trước mặt, lại lộ ra có chút lực bất tòng tâm. Rẽ nó phòng ngự bắt đầu xuất hiện vết rách, trên mặt hắn cũng lộ ra chấn kinh biểu lộ. Hắn có thể cảm nhận được chính mình phòng ngự ngay tại sụp đổ, hắn hải dương chi lực bị đất lực lượng nguyên tố triệt để áp chế. David pháp trượng đống nhiên vung lên, một đạo to lớn thổ nguyên tố chi lực như là cự mãng đem rẽ nó chăm chú quấn quanh. Rẽ nó giãy giụa lấy, trong mắt của hắn tràn ngập không cam lòng cùng sợ hãi. Nhưng David lực lượng quá mức cường đại, ma lực chi nguyên để hắn ma lực muốn vượt qua đồng dạng nhất hoàn vũ sư. Mà thiên phú ấn ký bên trong ẩn chứa nhất bản nguyên lực lượng, đồng dạng so với bình thường thiên phú vu thuật mạnh hơn, để hắn thực lực xa so với nhất hoàn vu sư mạnh. Điều đó không có khả năng. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao phải cùng chúng ta nô lệ tổ chức là địch? Khó nói ngươi liền không sợ chúng ta trả thù sao? Xenos thanh âm tràn ngập cuồng loạn gào thét, hắn không thể tin được chính mình vậy mà lại bị buộc đến loại tình trạng này. Hắn hải dương chi lực là hắn kiêu ngạo, là hắn tung hoành vùng biển này vô liếng. Nhưng bây giờ, đây hết thảy đều tại đối phương đại địa lực lượng trước mặt lộ ra tái nhợt bất lực. Hắn tiếng gầm gừ bên trong tràn ngập khó có thể tin, hắn không nguyện ý tiếp nhận sự thật này, hắn lòng tự trọng không cho phép hắn thừa nhận thất bại. Nhưng hiện thực là tàn khốc, trước mặt vu sư lực lượng như là sóng lớn từng đợt nối tiếp nhau đánh thẳng vào hắn phòng ngự. Xenos hải dương chi lực tại đại địa lực lượng trước mặt liên tục bại lui, hắn dãy rủa trở nên càng ngày càng bất lực. David sắc mặt bình tĩnh, lần nữa thôi động thể nội ma lực chi nguyên, thổ nguyên tố ấn ký lực lượng đạt đến đỉnh phong. Xenos phòng ngự rốt cục sụp đổ, hắn hải dương chi lực tiêu tán trên không trung, hắn thân thể tại thổ nguyên tố chi lực quấn quanh hạ trở nên bặm mẻo. David không có cho Xenos bất luận cái gì thở dốc cơ hội, hắn trên pháp trượng hào quang màu vàng đất như là mặt trời đồng dạng lóa mắt, phát ra một kích cuối cùng. Xenos thân thể bị thổ nguyên tố chi lực triệt để nghiền nát, thi triển ra nước hóa thuật thân thể hoàn toàn nổ tung lên, hóa thành vô số bọt nước. Thủy nguyên tố chi hồn. David trong lòng hơi động, thủy nguyên tố chi hồn tướng những cái kia bọt nước đều thôn phệ hết. Giờ khắc này, Xenos triệt để tử vong. Nô lệ tổ chức trái tim khu vực rơi vào yên lặng. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, chính mình thủ lĩnh vậy mà lại bị người đánh giết. Nô lệ bọn con buôn sợ hãi như là như bệnh dịch cấp tốc lan tràn ra. Bọn hắn đã từng là vùng biển này kẻ thống trị, là vô số nô lệ ác động. Nhưng bây giờ, thủ lĩnh bọn họ, vậy mà ở trước mặt đối phương không chịu nổi một kích. Sự thật này để bọn hắn cảm thấy một loại sâu tận xương tủy hàn ý, trong mắt tràn ngập khủng hoảng. Bọn hắn đã từng cho là mình là không thể chiến thắng, nhưng bây giờ, bọn hắn ý thức được chính mình bất quá là một đám mất đi che chở cứu non. Nô lệ bọn con buôn bắt đầu chạy từ phía, bọn hắn biết rõ, chính mình thời đại đã kết thúc. Chương 192, thu hoạch được huyết mạch mới, tinh linh. Chương 192, thu hoạch được huyết mạch mới, tinh linh. Hồi vụ đảo. David mang theo những này nô lệ trở về. Nô lệ tổ chức bản thân liền là hắc vu sư, hắn ngược lại cũng không sợ bị phát hiện. Về phần biển mạnh góc nô lệ tổ chức sau lưng khả năng tồn tại cường thế hơn lực, vậy cũng muốn chờ đối phương đến lại nói. Đương nhiên, tất yếu che giấu hắn cũng đã làm. Mà những này nô lệ đã có thể trở thành nô lệ tổ chức mục tiêu, nhất định đều là có vu sư thiên phú. Nhất làm cho David cảm thấy hứng thú, vẫn là trong những người này, vẫn còn có ba vị xinh đẹp nữ tinh linh. Kéo lệ dần vị này nguyên bản tinh linh tộc, lúc này đã trở thành bụi trên đảo xương mù bình dân người quản lý. Nhìn thấy mới tinh linh đồng bạn, kéo lệ dần tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Sau đó, nàng bắt đầu bận trước bận sau an trí những này mới tới đến hôi vụ đảo nô lệ, đối David cảm kích cũng càng sâu. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng cũng dần dần thích ứng nơi này, không tiếp tục muốn trở về sự tình. Ban đêm thời điểm, David ngay tại sửa sang lấy từ nô lệ tổ chức thu hoạch được tài nguyên. Hiện tại hắn trong không gian giới chỉ đã chất đầy ma tinh, nô lệ mậu dịch thật quá kiếm tiền. Đông 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 ngay tại lúc này, cửa phòng đông nhiên bị gõ vang. David có chút cảm ứng, trên mặt lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ, hôm nay tới đây lại là kéo lệ giai ẩn. Kéo lệ giai ẩn lúc này lịch sự lấy tinh linh tộc nhất đặc sắc váy dơ múa, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. David nhìn lên trước mặt tinh linh tộc thiếu nữ, tiết hầu nhịn không được nhúc nhích một chút, trực tiếp đem mỹ lệ tinh linh ôm lấy. Kéo lệ giai ẩn không có bất kỳ cái gì phản kháng. Đã lựa chọn ở buổi tối đi vào vu sư đại nhân gian phòng, nàng tự nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng, gian phòng bên trong. Kéo lệ dần thân mang tinh linh tộc truyền thống váy dơ múa phục sức, nhẹ nhàng vải vóc theo nàng nhóm động tác phiêu dần múa. Tinh linh dáng người nhẹ nhàng mà ưu nhã, vũ đạo động tác trôi chảy mà giàu có tiết tấu, mỗi một lần quay người, mỗi một lần nhảy vọt đều để lộ ra một loại trời sinh ưu nhã. Cánh tay nàng êm ái đong đưa, phản phất tại bệnh lấy vô hình ma pháp. Khi nàng một chân bị khi nhấc lên, mũi chân nhẹ chia xuống mặt đất, trong miệng phát ra êm thai tiếng ca. David bị kéo lệ dần động tác thật sâu hấp dẫn, thân ảnh tùy theo múa, dường như tiến vào tràn ngập hài hòa cùng yên tĩnh thế giới. Ngươi hoàn thành một lần tu luyện, thu hoạch được tinh linh huyết mạch. David nghe lấy bên tai truyền đến hệ thống tăng lên âm thanh, mỉm cười, tiếp tục mời Éo Lệ Giản ẩn. Tiếp theo trong thời gian, Éo Lệ Giản tiếp tục xử lý hôi vụ đảo sự tình. Mà tại David có nhu cầu thời điểm, Éo Lệ Giản liền sẽ phi thường nhu thuận hầu hạ. Đối với Vu sư đại nhân, Éo Lệ Giản chỉ là cảm kích, ngược lại là không có cái gì muốn Vu sư đại nhân phụ trách. nàng cảm giác dạng này liền rất tốt. David thì là cảm thụ một phen tinh linh huyết mạch. Phát hiện tinh linh huyết mạch tại ma lực thân thiện trên phi thường cao, cái này khiến hắn dự định hảo hảo đem tinh linh huyết mạch tăng lên một cái. Như thế, hắn tự nhiên cũng chỉ có thể là trợ giúp Éo Lệ Giởn tiến hành tu luyện. Mặc kệ là vì càng tốt hơn tu luyện, vẫn là để Éo Lệ Giởn càng tốt hơn quản lý Hôi Bộ đảo, đầy đủ thực lực đều là tất yếu. Cô Kình phiên trợ. Sở Tở đang lợi dụng chính mình đường lối bán ra huyết truyền dược tề. Sau đó, hắn sẽ đem bán ra huyết truyền dược tề tâm đắc tài nguyên vụn trộm đổi thành hắn tài nguyên đưa đến Hôi Bộ đảo. Chỉ là để hắn không nghĩ tới là, cô Kình phiên trợ chủ nhân đã có người vụn trộm để mắt tới hắn. Trước kia thời điểm, Sở Tở đều là vụn trộm xuất hàng, nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn hành động cũng có chút quá không kiêng nể gì cả. Tại cô Kình phiên trợ Vu sư tháp bên trong, cô Kình phiên trợ chủ nhân cả chính đang suy tư. Hắn trên mặt mang không dễ dàng phát giác mỉm cười, ánh mắt bên trong lóe ra khôn khéo cùng cảnh giác. Nửa ngày thời gian về sau, hắn nhẹ giọng nói ra, "Kéo lần, ngươi chú ý tới Sở Tở tiểu động tác sao?" Hắn gần nhất ở chỗ này hành động càng ngày càng tấp nập, mà lại tựa hồ mỗi lần đều mang không ít huyết truyền dược tề, ta hoài nghi sau lưng của hắn có càng đại thế hơn lực đang ủng hộ. Kéo lần gật gật đầu, hắn trong mắt lóe lên một tia không sai, "Đúng, chủ nhân, Sở Tở hành động xác thực khả nghi." Cắt trầm ngâm một lát, sau đó làm ra quyết định, "Kéo lần, ngươi đi an bài mấy người, âm thầm đi theo Sở Tở. Ta muốn biết hắn tất cả hành động, đặc biệt là hắn cầm tới tiền về sau đi nơi nào, nhớ kỹ, đừng cho hắn phát hiện, nhóm chúng ta nếu là tình báo, không phải xung đột." Kéo lần linh mệnh, hắn lập tức đứng dậy chuẩn bị đi chấp hành các mệnh lệnh. Trước lúc rời đi, hắn quay đầu lại hỏi nói, "Nếu như phát hiện hắn thế lực sau lưng, nhóm chúng ta nên làm cái gì?" Cát mỉm cười, "Nếu như hắn thế lực sau lưng đối với chúng ta có uy hiếp, đi thôi, Kéo lần, hành sự cẩn thận." Mặc dù hắn là một tên nhất hoàn vu sư, hắn lại là lang thang vu sư xuất thân, cẩn thận đã xâm nhập hắn bản năng. Nhưng thân là lang thang vu sư, hắn lại không thiếu hụt mạo hiểm dũng khí, chỉ cần có thể có lợi. Kéo lần gật gật đầu, sau đó lặng yên không một tiếng động rời phòng. Không bao lâu, Kéo lần nhận được tin tức, phát hiện những cái kia huyết truyền dược tề lại chính là tại bụi trên đảo sương mù bị sản xuất ra, mà lại tại một đoạn thời gian quan sát về sau, cũng không có phát hiện có hắn tổ chức tham dự vết tích. Hôi Bộ đảo, xem ra ta muốn đích thân đi một chuyến. Cắt châm giọng mở miệng, hắn cảm giác là thời điểm tiến về nhìn xem. Nếu như bụi trên đảo sương mù thật có thể lượng rất lớn sản xuất ra huyết truyền dược tề, sẽ mang đến liên tục không ngừng tài phú. Không bao lâu, bọn hắn trang bị tinh lương, mang theo tất yếu pháp thuật vật liệu cùng vũ khí, đặt vào tiến về Hôi Bộ đảo hành trình. Cắt một đoàn người ngụy trang thành hắc vu sư, đợi đến hắc vu sư thuyền xuất hiện ở phía xa trên đại dương bao la thời điểm, ở trên đảo gây nên không nhỏ khủng hoảng. Ở trên đảo các bình dân rất nhiều đều là nô lệ, đối hắc vu sư có trời sinh sợ hãi, hắc vu sư cũng bình thường cùng tà ác cùng tai nạn liên hệ với nhau. Rốt cục tới sao? David lúc này đang đứng tại bờ biển, ánh mắt rơi ở phía xa vu sư trên thuyền. Trong khoảng thời gian này, hắn để Sở Tở cao điệu làm việc, đồng thời cố ý bại lộ Hôi Bộ đảo tình huống, tự nhiên là làm dẫn dụ cô Kình phiên trợ chủ nhân. Vị này bản thân là lang thang vu sư xuất thân, cô Kình phiên trợ chủ nhân cũng không phải hạng người lương thiện gì. Điểm ấy từ cô Kình phiên trợ bản thân quản lý cũng không nghiêm, đồng thời sẽ có rất nhiều hắc vu sư lựa chọn nơi này thủ tiêu tang vật cũng có thể nhìn ra. Quả nhiên, cô Kình phiên trợ chủ nhân chịu đựng không nổi dụ hoặc, trực tiếp tiến về Hôi Bộ đảo, muốn đem nơi này hết thảy chiếm thành của mình. Sở Tở lúc này đang đứng tại David bên người, thấp giọng dò hỏi, "Chủ nhân, nhóm chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ?" "Đem bọn hắn mang lên bờ, sau đó bắt lấy bọn hắn." David trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Hắn đã thông qua cùng biển mạnh góc nô lệ tổ chức thủ lĩnh chiến đấu thấy rõ ràng thực lực mình, tuyệt đối có thể cầm xuống vị này cô Kình phiên trợ chủ nhân. Sở Tở gật gật đầu, theo sau chủ động nên đón. Các bọn người ăn mặc màu đen mũ trùm trường bảo, mang theo mặt nạ. Tới gần hòn đảo về sau, một đoàn người đạp vào Hôi Bộ đảo bãi cát, bọn hắn đến để đảo phía trên bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Chương 192, thu hoạch được huyết mạch mới, tinh linh, hai chương 192, thu hoạch được huyết mạch mới, tinh linh. Cắt đứng tại đội ngũ phía trước nhất, ánh mắt của hắn đảo qua ở trên đảo đám người, cuối cùng rơi vào Sở Tở trên người. Hắn biết rõ Sở Tở là tòa hòn đảo này chủ nhân, không qua hắn cũng không tính bại lộ chính mình thân phận, phòng ngừa không tất yếu phiền phức. Dù sao đối với người ngoại thiết, hắn vẫn luôn là Bạch Vũ sư. Xem ra, nhóm chúng ta đảo nhỏ gây nên không nhỏ chú ý. Cắt thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, hắn trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, các ngươi chính là chỗ này chủ nhân sao? Không sai, các ngươi là ai? Tại sao tới đến nơi đây? Sở Tở đi lên trước, ánh mắt của hắn cùng Cắt tương đối, không có chút nào e ngại. Cắt mỉm cười, hắn trong tươi cười mang theo một tia lãnh khốc, hiện tại quỳ xuống hướng ta thần phục, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Đang khi nói chuyện, hắn thì phát ra bản thân nhất hoàn vu sư khí tức, trực tiếp hướng về chỉ là chính thức vu sư Sở Tở đệ tới, để cái sau thân thể trầm xuống. Mơ tưởng, nơi này là ta cái bệ, các ngươi chẳng lẽ không sợ vu sư liên minh chế tài sao? Sở Tở trầm mặt nói. Cắt nhẹ nhàng lắc đầu, hắn trong giọng nói mang theo coi nhẹ, địa bàn. Đối với chân chính lực lượng tới nói, địa bàn bất quá là có thể tùy tiện cải biến đồ vật. Hiện tại, ta mệnh lệnh các ngươi giao ra Hôi Bộ đảo quyền khống chế, nếu không, các ngươi đều sẽ nếm đến hắc vu sư lựa giận. Đang khi nói chuyện, Cắt đã dẫn người trèo lên bên trên hòn đảo, trực tiếp hướng về ở trên đảo tới gần, muốn triệt để tiếp quản tòa hòn đảo này trên hết thảy. Nhưng ngay tại hắn triệt để trèo lên bên trên hòn đảo thời điểm, toàn bộ mặt đất đột nhiên rung động, ngay sau đó phong thủy địa hỏa bốn loại lực lượng nguyên tố đồng thời xuất hiện. Đây là kết giới pháp trận. Làm sao có thể, ta rõ ràng đã dò xét qua. Vì cái gì trên tòa đảo này còn có loại vật này? Cắt trong lòng đột nhiên trầm xuống, đột nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ bước vào âm mưu gì bên trong. David lúc này đã hiện thân, hắn trên thân bốn loại nguyên tố chi hồn dũng động. Mượn nhờ ma lực chi nguyên làm chèo chống, tăng thêm thổ nguyên tố ấn ký lực lượng, nguyên tố pháp trận uy lực đã so trước kia mạnh quá nhiều. David đứng tại trận pháp bên trong văn xin, hắn nhãn thần kiên định mà lạnh lẽo, hai tay vẽ ra trên không trung phức tạp quy tích, trong miệng thấp giọng niệm tụng lấy cổ lao chú ngữ. Theo hắn động tác, ở trên đảo phong thủy địa hỏa bốn loại lực lượng nguyên tố bị cấp tốc điều động, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy dòng năng lượng vờn quanh tại pháp trận chúng quanh. Các cùng dưới tay hắn nhóm cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực, bọn hắn nỗ lực chống cự, lại phát hiện mình lực lượng tại pháp trận tác dụng dưới bị trên diện rộng suy yếu. Cắt trong lòng chấn kinh, hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể điều khiển cường đại như thế nguyên tố pháp trận. Hắn cấp tốc phân tích cục thế trước mắt, nỗ lực tìm tới phương pháp phá giải, nhưng pháp trận lực lượng quá mức cường đại, hắn mỗi một lần nếm thử đều bị vô tình áp chế. David thanh âm tại trận pháp bên trong quanh quẩn, hắn ngữ khí bình tĩnh, ngươi quá tự tin. Ngươi cho là mình lực lượng đủ để chinh phục hết thảy, nhưng tòa hòn đảo này sớm đã tại ta trong khống chế. Hiện tại quy xuống thần phục với ta, ta có thể thả các ngươi một con đường sống. Cắt cắn chặt răng, hắn trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Hắn thật vất vả mới trở thành nhất hoàn vu sư, đồng thời thành lập được chính mình vu sư thế lực, làm sao có thể thần phục? Hắn nỗ lực triệu hoán thủy nguyên tố đến đối kháng pháp trận, nhưng trận pháp bên trong hỏa nguyên tố lại cấp tốc thôn vệ hắn triệu hoán đến hơi nước, khiến cho hắn cố gắng tan thành một nước. Các thủ hạ cũng rơi vào khốn cảnh, bọn hắn tại pháp trận tác dụng dưới không cách nào phát huy ra thực lực chân chính, chỉ có thể bị động chỗ phòng ngự lấy bốn phương tám hướng đánh tới nguyên tố công kích. David tiếp tục thôi động pháp trận, phong thủy địa hỏa bốn loại nguyên tố tại hắn điều khiển hạ trở nên càng thêm cuồng bạo. Các cùng dưới tay hắn nhóm tại dạng này hoàn cảnh hạ hết sức chèo chống, bọn hắn phòng ngự dần dần bị tan rã, trên người vết thương cũng càng ngày càng nhiều. Các biết rõ, thật sự nếu không nghĩ biện pháp đột phá pháp trận này, hắn cùng dưới tay hắn nhóm đều sẽ toàn quân bị diệt. Hắn hít sâu một hơi, quyết định được ăn cả ngã về không, nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ tinh thần lực, nỗ lực cùng Hải Dương chỗ sâu cường đại thủy nguyên tố thành lập liên hệ. Nhưng ngay tại các toàn lực ứng phó thời điểm, David đã xem thấu ý hắn cầu. David mỉm cười, tăng cường pháp trận lực lượng, đặc biệt là đối thủy nguyên tố áp chế, khiến cho các cùng Hải Dương liên hệ trở nên càng ngày càng yếu ớt. Các cảm nhận được tuyệt vọng, hắn ý thức được mình đã không cách nào đào thoát pháp trận này trói buộc. Hắn biết mình từ bắt đầu điều tra sở tờ bắt đầu, liền đã rơi vào đối phương trong cạm bẫy, đối phương đã sớm bố trí hạ bẫy dập trở mình chui vào. Hắn mở to mắt, nhìn xem David, trong mắt đã có phẫn nộ cùng không cam lòng, thanh âm bên trong mang theo một tia đắng chát, ngươi thắng, không biết tên vũ sư. Nghe đến lao đại của mình nhận vua, các những cái kia thủ hạ đội vàng từ bỏ chống lại, trực tiếp tuyên bố thần phục. Thả ra ngươi nhóm tinh thần thế giới. David nhấp nhô mở miệng, thôi động trong cơ thể mình khế ước cân ký. Các hít sâu một hơi, hắn biết mình đã không có đường lui. Tại David nhìn soi mói, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu buông lỏng chính mình tinh thần phòng tuyến. Đây là một cái khó khăn quá trình, đối với một cái vu sư tới nói, mở ra chính mình tinh thần thế giới mang ý nghĩa vô cùng nguy hiểm lớn. Nhưng vào thời khắc này, hắn không có lựa chọn chỗ trống. David vươn tay, lòng bàn tay hướng lên, bắt đầu thấp giọng ngâm sướng một đoạn cổ lao chú ngữ. Chú ngữ thanh âm trong không khí quanh quẩn, phảng phất có được kỳ dị nào đó ma lực, để chung quanh hết thảy đều an tĩnh lại. Cắt cảm thấy mình tinh thần thế giới bắt đầu run rẩy, một cỗ vô hình lực lượng chính đang chậm rãi xâm nhập ý hắn biết chỗ sâu. Đây là khế ước ấn ký lực lượng, nó đem tại hắn sâu trong linh hồn lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký. Từ đó, ý hắn chi đem không cách nào vi phạm chủ nhân mệnh lệnh. Theo David ngâm sướng đạt tới cao trào, cắt cảm thấy một cỗ mãnh liệt năng lượng tràn vào hắn tinh thần thế giới. Trước mắt hắn lóe qua vô số hình ảnh, đó là hắn ký ức, hắn tình cảm, hắn hết thảy đều tại thời khắc này bị khế ước ấn ký lực lượng chỗ đụng vào. Rốt cục, khế ước ấn ký hoàn thành. Cắt cảm thấy mình sâu trong linh hồn nhiều một vật, nó giống như là một cái gông xiềng, vững vàng trói buộc hắn ý chí. Hắn mở to mắt, nhìn lên trước mặt vu sư, trong mắt có phức tạp tình cảm. Hắn biết rõ, từ nay về sau, hắn đem không cách nào phản bội trước mặt vu sư, mệnh vận hắn đã cùng cái này cường đại vu sư chặt chẽ tương liên. Các thủ hạ cũng cảm nhận được khế ước ấn ký lực lượng, bọn hắn đồng dạng bất đắc dĩ tiếp nhận cái này một cái thực tế. David thu tay lại, hắn biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng hắn nhưng trong lòng thì thở phào, cắt dù sao cũng là một tên nhất hoàn vu sư, mà tinh thần lực của hắn thực vẫn chưa hoàn thành cuối cùng thể biến. May mắn dựa vào truyền thừa từ địa ngục tử linh khế ước, tăng thêm hắn khế ước ấn ký, vẫn là hoàn thành khế ước. Chương 193, liên tiếp đột phá. Chương 193, liên tiếp đột phá. Cô kình thiên trợ. David lần nữa bước vào tòa hòn đảo này. Chỉ là hắn trước đó chỉ là tới mua tài nguyên, mà lần này thì trực tiếp trở thành nơi này tân chủ nhân. Các sắc mặt cũng phi thường phức tạp. Mặc cho ai đều sẽ không nghĩ tới, hắn sau khi trở về liền trở thành đối phương nô bộc. Loại này từ vu sư tổ chức thủ lĩnh biến thành nô bộc cảm giác cũng không tốt đẹp gì. May mắn, hắn là từ lang thang vu sư cất bước, lúc này chỉ có thể không ngừng bản thân thôi miên. David cũng không có tiếp quản cô kình thiên trợ dự định. Về sau, tòa hòn đảo này vẫn là sẽ từ cắt quản lý. Chỉ là, về sau cắt thu hoạch được tất cả tài nguyên đều muốn giao cho trong tay hắn. Có cô kình thiên trợ làm thu thập tài nguyên đường lối, hắn thu hoạch tài nguyên tốc độ tuyệt đối sẽ được đến phi thường lớn tăng lên. Hiện tại, David chính tiến về cắt vu sư tháp, dự định tiếp quản cắt những năm này thu thập tài nguyên. Cắt vu sư tháp là ở trên đảo nhất kiến trúc hùng vĩ một trong, nó không chỉ có đại biểu cắt quyền lực cùng địa vị, cũng cất giữ lấy hắn nhiều năm qua thu thập tài nguyên cùng tri thức. David trong lòng có chút chờ mong. Cắt đi tại David bên cạnh, tâm tình của hắn phức tạp. Mặc dù hắn đã bị khế ước ấn ký trói buộc, nhưng hắn vẫn là một cái có tôn nghiêm vu sư. Hay chủ nhân tốt để hắn có thể tiếp tục quản lý cô kình thiên trợ, ở trước mặt người ngoài hết thảy đều không biến, để hắn có thể giữ lại một số chính mình tôn nghiêm cùng tự do. Hai người tiếp tục tiến lên, sau đó không lâu liền đến đạt tạp nhĩ vu sư tháp. David bước vào Vu sư tháp, hắn cảm nhận được một loại cổ xưa mà cường đại lực lượng. Vu sư tháp đối với một vị vu sư tới nói, không chỉ là một tòa kiến trúc, nó là một cái lực lượng nguyên tuyển, một cái tri thức bảo khố, một kiện cường đại nhất vũ khí. Đối với nhất hoàn vu sư tới nói, vu sư tháp tác dụng càng mấu chốt. Vu sư tháp bình thường bị thiết kế thành có thể tụ tập cảnh vật chung quanh bên trong ma pháp năng lượng, hình thành một cái năng lượng trận. Cái này năng lượng từ trường đủ tăng cường trong tháp vu sư thi pháp năng lực, để bọn hắn pháp thuật càng thêm cường đại cùng chính xác. Đối với nhất hoàn vu sư mà nói, loại này năng lượng tụ tập có thể trợ giúp bọn hắn càng nhanh học tập cùng nắm giữ pháp thuật mới, đồng thời cũng có thể tại thi pháp lúc thu hoạch được ngoài định mức trợ lực. Mặt khác, vu sư tháp bình thường sẽ bị tạo nên các loại phòng hộ chú ngữ, hình thành một cái cường đại ma pháp bình chướng. Lớp bình phong này có thể chống cự từ bên ngoài đến công kích, bảo hộ trong tháp vu sư không bị thương tổn. Đối với nhất hoàn vu sư tới nói, cái này phòng hộ bình chướng là bọn hắn an toàn trọng yếu bảo hộ, làm đến bọn hắn có thể tại trong tháp an tâm nghiên cứu cùng thí nghiệm, mà không cần phải lo lắng ngoại giới uy hiếp. Các từ lang thang vu sư bắt đầu, lại có thể gom góp kiến tạo vu sư tháp cần thiết tài nguyên, đó có thể thấy được cô kình phiên trợ đúng là cái tụ bà buồn. Lúc đó các cũng là có chút tự tin, không phải cặp nếu như một mực ở tại vu sư tháp không đi ra, David thật đúng là cầm cặp không có biện pháp gì. Cặp dẫn đầu David xuyên qua từng đạo cửa hiên, cuối cùng đi vào một cái to lớn phòng bảo tàng. Nơi này cất giữ lấy cặp nhiều năm qua thu thập các loại tài nguyên, bao quát hy hữu dược tài, cổ lão quyển trục, cường đại ma pháp vật phẩm, vân vân. Những này tất cả đều là cặp thông qua cô kình phiên trợ thu thập. Tiếp theo cô kình phiên trợ vẫn như cũ còn có thể liên tục không ngừng cung cấp hắn cần thiết đại lượng tài nguyên. Mấy ngày sau, David mới mang theo đại lượng tài nguyên ly khai cô kình phiên trợ. Về sau, hắn thường cách một đoạn thời gian cũng tới cô kình phiên trợ một chuyến, lấy đi thu thập được tài nguyên. Hắn sau đó trở lại hôi vụ đảo, hảo hảo chấn an đồng thời bàn giao kẹo lệ dần một phen về sau, mới trở về quang minh đại lục. Lần này hắn mang về tài nguyên rất nhiều, đầy đủ để nữ vu nhóm đem thực lực bản thân tăng lên tới lục giai. Thậm chí, một số nữ vu đã có thể mượn nhờ những tư nguyên này, bắt đầu nếm thử trùng kích thất giai. Đặc biệt là có được thủy nguyên tố thiên phú thủy liên. Vô tận hải bên trong hải dương tài nguyên thật quá nhiều, để thủy liên thực lực tốc độ tăng lên thật nhanh. Mặc dù thủy liên tự thân thức tỉnh nữ vu thiên phú không bao lâu, đồng thời cũng mới vừa vặn trở thành vũ sư, nhưng mượn nhờ những này to lớn tài nguyên, nàng vẫn là vô cùng thuận lợi đem thực lực bản thân tăng lên tới lục giai. Hỏa vũ cùng thủy liên có được tâm linh tương thông đặc thù thiên phú, điều này cũng làm cho hỏa vũ vu sư thực lực đồng dạng tăng lên tới lục giai. Tại vu sư thành bảo chỗ sâu, có một gian rộng rãi mà tràn ngập ma huyễn khí tức phòng bếp. Hỏa vũ cùng thủy liên hai vị nữ bộc tỷ muội ngay tại trong phòng bếp bận rộn. Hỏa vũ ăn mặc nhiệt tình không bị cản trở nữ bộc phục, tóc nàng như là hỏa diễm đồng dạng đỏ tươi. Nàng đang đứng tại một cái nồi sắt lớn trước, một bên quấy, một bên nhẹ giọng phát ra từng đoạn ngâm sướng. David lúc này đang đứng sau lưng hỏa vũ, đem ôm vào trong ngực, thưởng thức hỏa vũ chế tác được mỹ vị. Thủy liên khí chất như nước ôn nhu yên tĩnh, tóc là màu xanh đậm, dường như phản chiếu lấy ban đêm tinh không. Thủy liên phụ trách chuẩn bị món điểm tâm ngọt cùng đồ uống. Nàng bàn làm việc trên trưng bày các loại tinh xảo bánh ngọt khuôn đúc cùng đủ mọi màu sắc bánh kẹo. David đem thở phì phò hỏa vũ để xuống, đi vào thủy liên bên cạnh, đem mỹ vị bánh kẹo ngậm vào trong miệng. Thủy liên không khỏi duyên dáng gọi to một tiếng, lao ra, muốn chạy ra. David gặp này mỉm cười, yên tâm, ta biết tiếp được. Thủy liên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, trừ sủng ái bên ngoài, còn có thể thế nào? Phòng bếp mỗi một góc đều tràn ngập nàng nhóm bận rộn thân ảnh cùng vui vẻ tiếng cười, làm phòng bếp tràn ngập ấm áp hòa ra cảm giác. Tại nàng nhóm bất vả cần cù làm việc dưới, từng đạo mỹ vị ma pháp xử lý dần dần thành hình, chờ đợi trong thành bảo chủ nhân tiến hành nhấm nháp cùng hưởng dụng. Trải qua một đoạn thời gian tu luyện, David rốt cục để hỏa nguyên tố thiên phú và thủy nguyên tố thiên phú ngưng tụ ra thiên phú ân ký. Lần này, một ô nóng bỏng hỏa nguyên tố cùng một cô ôn nhu thủy nguyên tố đồng thời tại hắn tinh thần thế giới bên trong phun trào. Hỏa nguyên tố phun trào như là dung nham sôi động, bắt đầu chiết xuất David tinh thần lực, làm trở nên càng thêm sinh động cùng cường đại. Cùng lúc đó, thủy nguyên tố phun trào thì giống mưa phùn tinh tế tỉ mỉ, nó cùng David tinh thần lực giao hòa, mang đến một loại hài hòa cùng cảm giác cân bằng cảm giác. Nước lực lượng nguyên tố đồng dạng tại chiết xuất David tinh thần lực, làm càng thêm tinh khiết cùng ổn định. Tại cỗ này hỏa nguyên tố cùng cỗ này thủy nguyên tố song trọng tác dụng dưới, David tinh thần thế giới bên trong xuất hiện hai cái mới kết tinh. Một cái là hỏa hồng sắc, tản ra nóng bỏng quang mang. Một cái khác mai là thủy lam sắc, tản ra yên tĩnh quang huy. Cái này hai cái kết tinh phân biệt lơ lửng tại tinh thần thế giới hai đầu, cùng lúc trước thổ nguyên tố kết tinh hình thành một cái ổn định hình tam giác. Hỏa nguyên tố thiên phú cực hạn, thu hoạch được năng lực thiên phú, hỏa nguyên tố ấn ký thủy nguyên tố thiên phú, cực hạn, thu hoạch được năng lực thiên phú, thủy nguyên tố ấn ký. David có thể cảm nhận được cái này hai cái kết tinh là mình tinh thần lực cùng lửa, nước lực lượng nguyên tố hoàn mỹ dung hợp kết quả. Theo kết tinh hình thành, David có thể rõ ràng cảm giác được đến mình cùng lửa, thủy nguyên tố ở giữa liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ. Mà lại, hắn có thể cảm nhận được từng tia lửa năng lượng nguyên tố cùng nước năng lượng nguyên tố đang từ riêng phần mình kết tinh bên trong sinh ra. Chương 193, liên tiếp đột phá, hai chương 193, liên tiếp đột phá. Điều này đại biểu lấy hỏa nguyên tố kết tinh cùng thủy nguyên tố kết tinh bên trong đã phân biệt ẩn chứa một tia hỏa nguyên tố bản nguyên cùng thủy nguyên tố bản nguyên. Trừ cái đó ra, hai tỷ muội còn có được tâm linh cảm ứng thiên phú. Đang không ngừng trong quá trình tu luyện, tâm linh cảm ứng thiên phú tốc độ tăng lên lại không chút nào so hai loại nguyên tố thiên phú chậm. Hiện nay, hắn tâm linh cảm ứng thiên phú cũng đã ngưng tụ ra cảm ứng ấn ký, để hắn có thể tùy ý cảm nhận được bất luận cái gì cùng chính mình có tinh thần liên hệ đối tượng. Loại thiên phú này để hắn có thể cảm giác được cùng hắn có tinh thần liên hệ bất luận cái gì đối tượng, vô luận là xa cuối chân trời vẫn là gần ngay trước mắt, thậm chí là cách lấy một giới đồng dạng có thể cảm nhận được. Trừ cái đó ra, tâm linh cảm ứng ấn ký cùng thiên nhân hợp nhất trạng thái kết hợp, có thể làm cho hắn càng làm sâu sắc khắc cảm nhận được thế giới bản nguyên lực lượng. Tâm linh cảm ứng ấn ký. Trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện vô số quan điểm. Những này đúng là hắn khống chế những cái kia nô bộc dấu ấn tinh thần, thông qua tâm linh cảm ứng ấn ký, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Góc biển trong tháp cao, mẹ xạ đắm chìm trong minh tưởng bên trong. Đột nhiên, nàng tinh thần xuất hiện một tia chấn động, một cái thanh âm quen thuộc tại trong óc nàng vang lên. Chủ nhân. Mẹ xạ chần chờ đáp lại. Là ta. David thanh âm truyền đến. Mẹ xạ trên mặt lộ ra kinh ngạc, nàng không nghĩ tới vị này cường đại vu sư lại có thể xuyên thấu góc biển tháp cao phòng ngự kết giới cùng nàng liên hệ. David lần này sử dụng tâm linh cảm ứng ấn ký liên hệ mẹ xạ, là vì hiểu vùng biển vô tận tình huống mới nhất. Bí cảnh chi hành sau khi kết thúc, góc biển tháp cao bị tổn thất to lớn, cái này gây nên toàn bộ tháp cao phẫn nộ, liền mẹ xạ cũng bị liên lụy. May mắn vùng biển vô tận hải tộc dị động kịp thời hấp dẫn tháp cao lực chú ý, lúc này mới giảm bớt mẹ xạ áp lực. Hải tộc đã từng là vô tận hải chủ nhân, bọn hắn lịch sử đã lâu mà huy hoàng. Nhưng theo thời gian trôi qua, các vu sư thế lực dần dần quyết trường, bọn hắn lực lượng cùng dã tâm khiến cho hải tộc không cách nào tiếp tục bình tĩnh sinh hoạt tại trong hải dương. Các vu sư vì tài nguyên cùng tri thức, không ngừng mà xâm chiếm hải tộc lãnh địa, khu trục bọn hắn, thậm chí bắt giết bọn hắn lấy thu hoạch lực lượng. Hải tộc mặc dù anh dũng chống cự, nhưng ở các vu sư lực lượng cường đại trước mặt, bọn hắn dần dần mất đi ưu thế, bị khu trục đến đen kịt đáy biển. Mặc dù như thế, hải tộc vẫn tại vô tận hải bên trong tìm kiếm không gian sinh tồn, bọn hắn giấu ở bên trong biển sâu, chờ đợi thời cơ, hy vọng có một ngày có thể một lần nữa đoạt lại thuộc về bọn hắn hải dương. Góc biển tháp cao làm các vu sư trọng yếu cứ điểm một trong, chứng kiến trận này dài dằng dặc mà tàn khốc đấu tranh. Hải tộc lịch sử thành vì một cái bị áp bách, bị khu trục cố sự, bọn hắn đã từng bình quang bị các vu sư thống trị thay thế. David trong lòng hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho là hải tộc dị động bất quá là quy mô nhỏ phản kháng, nhưng thông qua cùng mẹ xạ tâm linh cảm ứng, hắn ý thức được tình huống xa so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Hải tộc tựa hồ chính đang bày ra một trận đại quy mô phản công, bọn họ hành động không còn là lẻ tẻ quấy rối, mà là có tổ chức an bài chiến lược. Liên minh hiện tại cũng đã phát hiện hải tộc dị động, ngay tại tổ chức vu sư tổ chức đối kháng hải tộc, lại một trận vu sư cùng hải tộc chiến tranh tức sắp mở ra. Nguyên vốn còn muốn hèn mọn phát dục, xem ra vô tận hải trong khoảng thời gian ngắn lại muốn hỗn loạn lên. David trên mặt lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ. Như thế lời nói, hắn cũng tất phải lập tức khai thác hành động, tận khả năng bảo hộ hôi vụ đảo cùng cô kình phiên trợ. Căn cứ kinh nghiệm di vãng, hải tộc chủ yếu mắt vẫn là vì cướp đoạt tài nguyên, cũng không biết cùng vu sư liên minh cùng chết. David suy nghĩ một chút nói với mẹ xạ, nhóm chúng ta cần càng nhiều tình báo, hiểu hải tộc kế hoạch cụ thể cùng bọn hắn lực lượng phân bố. Ta biết ta tận hết khả năng, chủ nhân. Mẹ xạ đáp lại nói, nàng thanh âm bên trong mang theo một vẻ khẩn trương. Dù sao tại trận này tộc quân ở giữa trong chiến đấu, liền xem như chính thức vu sư, thực lực vẫn là quá yếu. David gật gật đầu, để mẹ xạ nghĩ biện pháp tiến về một chuyến cô kình phiên trợ. Lần này hắn liên hệ mẹ xạ, thực là mơ ước. Pháo, không nghĩ tới vậy mà được đến hải tộc xâm lấn tình báo. Như thế lời nói, hắn thì càng phải nghĩ biện pháp bảo hộ mẹ xạ an toàn. Chỉ cần mẹ xạ tại bên cạnh mình, cần thiết thời điểm hắn có thể đem mẹ xạ đưa đến Quang Minh Đại Lục tránh né chiến hỏa. Hắn đoạn mở tâm linh cảm ứng về sau, bắt đầu ở trong lòng hoạch định xuống một bước kế hoạch hành động. Đầu tiên, hắn cần phải tăng cường hôi vụ đảo cùng cô kình phiên trợ phòng ngự, bảo đảm dưới tay mình thế lực an toàn. Sau đó, hắn lại để tâm linh cảm ứng ấn ký thẻ liên lạc người, để cắt trong khoảng thời gian này điên cuồng thu mua vật tư. Nếu như hải tộc xâm lấn tin tức truyền đến lời nói, tiếp theo trong một thời gian ngắn, cả phiến hải vực tài nguyên giá cả tất nhiên sẽ tăng vọt. Tại biển sâu u trong bóng tối, hải tộc trước khi chiến đấu hội nghị chính tại bí mật tiến hành. To lớn san hô cung điện bên trong, hải tộc lãnh tụ Hải Hoàng Tắc Vương ngồi tại từ chân châu cùng dòng biển bệnh vương vào trên. Ánh mắt hắn lóe ra như là biển sâu như bảo thạch quan mang, để lộ ra một loại không thể kháng cự lực lượng cùng uy nghiêm. Trung quanh thì là hải tộc các tướng lĩnh, Sa Ngư tướng quân, Trương Ngư pháp sư, hải xà thích khách các loại, riêng phần mình đứng tại thuộc về mình vị trí, chờ đợi Hải Hoàng mệnh lệnh. Hải Hoàng Tắc Vương thanh âm tại trong cung điện tiếng vọng, hắn trong lời nói mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm, nhóm chúng ta hải tộc bị vu sư giới áp bách quá lâu, hiện tại là thời điểm đoạt lại thuộc tại chúng ta hải vực. Nhóm chúng ta lực lượng đã tụ tập, kế hoạch chúng ta đã thành thục, trận chiến tranh này, nhóm chúng ta chắc chắn thắng lợi. Sa Ngư tướng quân tiến về phía trước một bước, thanh âm hắn tràn ngập chiến đấu khát vọng, "Hải Hoàng, quân đội chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể lấy khởi xướng tiến công. Những cái kia vu sư mặc dù cường đại, nhưng chúng ta các chiến sĩ không sợ hãi, nhóm chúng ta đều sẽ dùng răng nanh cùng lợi trảo xé rách bọn hắn phòng tuyến." Trương Ngư pháp sư huy động cái kia 8 cái xúc tu, trên xúc tu giáp hút lóe ra ma pháp và mang, ta đã chuẩn bị kỹ càng các loại ma pháp, đủ để đối phó những cái kia vu sư. Hải Sa thích khách thì dùng cái kia TT thanh âm nói ra, ta sẽ dẫn linh ta bọn thích khách chui vào địch nhân phía sau, đâm giết bọn hắn quan chỉ huy, để bọn hắn quân đội rơi vào khủng hoảng. Hải Hoàng Tắc Vương gật gật đầu, hắn đối những tướng lãnh này trung thành cùng chuẩn bị cảm thấy hài lòng, rất tốt, kế hoạch chúng ta nhất định phải chính xác không sai. Nhóm chúng ta đem từ nhiều cái phương hướng đồng thời khởi xướng tiến công, nhóm chúng ta mục tiêu không chỉ là thắng lợi, càng là muốn triệt để phá hủy vu sư giới thống trị lực đo, để bọn hắn vĩnh viễn không cách nào lại đối với chúng ta hải tộc cấu thành uy hiếp. Theo Hải Hoàng mệnh lệnh, hải tộc nội bộ trước khi chiến đấu hội nghị kết thúc, tất cả tướng lĩnh đều bắt đầu hành động, chuẩn bị sắp đến đại chiến. Hải tộc lực lượng tại dưới biển sâu phun trào, một trận trước đó chưa từng có chiến tranh sắp bùng phát, mà toàn bộ hải vực vận mệnh có lẽ đều sẽ bị trong cuộc chiến tranh này sửa chữa. Chương 194, Tinh hóa nữ vu sư hệ thống phản hồi chương 194, tinh hóa nữ vu sư hệ thống phản hồi vô tận hải vu sư liên minh tối cao trong phòng nghị sự, bầu không khí khẩn trương mà ngưng trọng. Thủy tinh cầu quang mang ở trên vách tường bắn ra không ngừng biến hóa đồ án, cho thấy hải tộc sắp khởi xướng tiến công. Vùng biển vô tận vu sư lãnh tụ, một vị người mặc hoa lệ pháp bảo, cầm trong tay cổ lao pháp trượng lão giả, hắn ánh mắt bên trong để lộ ra trí tuệ cùng sầu lo. Hắn là Yuyin, vô tận hải bí lam chi hải vu sư tổ chức thủ lĩnh, một tên lục giai đại vu sư, cũng là trận này sắp đến chiến tranh nhân vật mấu chốt. Yuyin nhìn khắp bốn phía, trong phòng nghị sự ngồi đầy đến từ từng cái phe phái vu sư đại biểu hắn giọng, thanh âm hắn tại trong phòng nghị sự tiếng vọng, chư vị, hải tộc uy hiếp đã lửa xém lông mày. Bọn hắn lực lượng không thể khinh thường, nhóm chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí, cộng đồng chống cự tràng nguy cơ này. Ta đề nghị lập tức khởi động vô tận hải liên minh khẩn cấp phòng ngự kế hoạch, cũng chuẩn bị phản kích sách lược. Một vị nam nhẹ nguyên tố vu sư đứng lên, trong mắt của hắn thiêu đốt lên chiến đấu hỏa diễm. Yuyin đại sư, nhóm chúng ta không thể chỉ là bị động phòng ngự, nhóm chúng ta hẳn là chủ động xuất kích, cho những cái kia hải tộc một bài học, để bọn hắn biết do vu sư liên minh lực lượng. Một tên khác vu sư đại biểu cũng gật gật đầu, nói bổ sung, thường cách một đoạn thời gian, những hải tộc này đều sẽ không an phận một lần, nhóm chúng ta hẳn là đem bọn hắn triệt để tiêu diệt. Đi xin vu sư liên minh hắn phe phái liên minh trợ giúp à, nhóm chúng ta muốn tụ tập toàn bộ vu sư liên minh lực lượng. Yuyin một mực trầm tư, nhóm chúng ta đem kết hợp tất cả lực lượng, chế định một cái toàn diện kế hoạch tác chiến. Theo hội nghị tiến hành, vu sư liên minh thành viên nhóm bắt đầu kỹ càng quy hoạch mỗi một hạng phòng ngự cùng phản kích biện pháp. Bọn hắn biết rõ, trận chiến tranh này không chỉ có liên quan đến vô tận hải vu sư liên minh an toàn, càng là quan hệ toàn bộ vu sư thế giới phát triển. Tại vô tận hải vu sư liên minh khẩn cấp huy động dưới, toàn bộ vô tận hải vu sư tổ chức đều bắt đầu hành động. Hải tộc cùng vu sư ở giữa chiến tranh sắp mở màn. Góc biển tháp cao, tại vu sư hòn đảo đường ven biển trên, sóng biển vút đáng ngầm, phát ra trận trận oanh minh. Đây cũng không phải là bình thường sóng biển, mà là hải thú nhóm khởi xướng mãnh liệt thế công. Những này hải thú, thân hình to lớn, lực lớn vô cùng, còn có thể điều khiển dòng nước, hình thành to lớn vòi dòng nước, hướng về trên hòn đảo công sự phòng ngự khởi xướng trùng kích. Các vu sư sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn hắn ma pháp trận tại trùng quanh đảo lấp lóe, hình thành từng đạo kiên cố bình chướng. Nguyên tố vu sư nhóm triệu hồi ra hỏa diễm, băng xương cùng lôi điện, hướng biển thú nhóm khởi xướng phản kích. Hỏa diễm ở trong nước cấp tốc lan tràn, băng xương đông kết hải thú hành động, lôi điện thì ở trong nước sinh ra kịch liệt bạo tạc. Góc biển tháp cao tháp chủ Sở Mạn đứng tại hòn đảo điểm cao nhất, cách khắc trượng chỉ hướng lên bầu trời, trong miệng niệm động lấy cổ lão chú ngữ. Một cỗ cường đại năng lượng từ trên người hắn tuôn ra, hình thành một đạo quang trụ, xông thẳng lên trời. Cột sáng trên không trung khuyết tán ra đến, hình thành một chương cự đại ma pháp lưới, bao trùm toàn bộ hòn đảo. Chương này ma pháp lưới không chỉ có tăng cường hòn đảo phòng ngự, còn có thể suy yếu hải thú lực lượng, để chúng nó đang đến gần hòn đảo lúc cảm thấy mỏi mệt cùng bất lực. Chiến đấu tiếp tục mấy cái ngày đêm, hải thú nhóm thế công mặc dù mãnh liệt, nhưng ở các vu sư ương ngạnh chống cự dưới, thủy chung không cách nào đột phá phòng tuyến. Cuối cùng, theo hải thú nhóm thương vong dần dần gia tăng, bọn chúng thế công bắt đầu yếu bớt. Các vu sư bắt lấy cơ hội này, phát động phản kích. Bọn hắn ma pháp càng thêm mãnh liệt, càng thêm tinh chuẩn, hải thú nhóm tại các vu sư liên hợp công kích đến, không thể không rút lui. Đến lúc cuối cùng một đợt hải thú bị đánh lui, trên mặt biển khôi phục lại bình tĩnh. Các vu sư mặc dù mỏi mệt, nhưng trong mắt bọn họ lóe ra thắng lợi quang mang. Tháp chủ Sở Mạn đứng ở bên bờ biển, nhìn qua bình tĩnh mặt biển, hắn biết rõ chẳng thắng lợi này chỉ là tạm thời. Đây là hải tộc chân chính phát động tiến công trước điều động hải thú, căn bản cũng không tính là chân chính hải tộc quân đội. Nhưng coi như thế, lần này hải tộc xâm lấn khống chế hải thú số lượng cũng phải vượt qua trước kia bất kỳ lần nào, mà lại rất rõ ràng liền là hướng về phía góc biển tháp cao đến. Xem ra, hải tộc là dự định trước đem góc biển tháp cao hủy diệt. Góc biển tháp chủ Sở Mạn sắc mặt phi thường nghiêm trọng. Mặc dù bọn hắn thành công đánh lui hải thú lần công kích thứ nhất, nhưng hải tộc uy hiếp cũng chưa hoàn toàn tiêu trừ. Hải tộc lực lượng thâm bất khả trắc, lần công kích sau có thể sẽ càng thêm mãnh liệt. Vì bảo vệ yếu tiểu vu sư, góc biển tháp chủ Sở Mạn làm ra một cái khó khăn quyết định, để những lực lượng kia yếu kém vu sư rút lui hòn đảo. Quyết định này tại vu sư bên trong gây nên không nhỏ chấn động. Đối với rất nhiều năm nhẹ vu sư tới nói, góc biển tháp cao là nhà bọn hắn, là bọn hắn học tập cùng trưởng thành cái nôi. Rời đi nơi này, mang ý nghĩa bọn hắn làm mất đi quý giá học tập cùng thực tiễn cơ hội. Nhưng góc biển tháp chủ Sở Mạn biết rõ, quyết định này là vì bọn họ an toàn nghĩ. Hắn tự mình triệu tập tất cả vu sư, hướng bọn hắn giải thích trước mắt thế cục, cũng cường điệu rút lui sự tất yếu. Tại góc biển tháp chủ Sở Mạn lãnh đạo dưới, các vu sư bắt đầu đều đâu vào đấy chuẩn bị rút lui. Trong tháp cao thư viện bị thanh không, chân quý ma pháp điện tịch cùng quyển trục bị xem chừng trô đóng gói, chuẩn bị vận chuyển về an toàn địa phương. Trong phòng thí nghiệm ma pháp thí nghiệm bị gián đoạn, nguy hiểm ma pháp vật liệu bị xử lý thích đáng. Các vu sư còn chuẩn bị đại lượng cổng truyền tống, để dưới tình huống khẩn cấp có thể cấp tốc rút lui. Những này vu sư người kế tục sẽ tại hải tộc chân chính tiến công còn chưa tới đến trước, tiến về vô tận hải an toàn nhất Ý Lam Chi Hải. Ý Lam Chi Hải là lục giai vu sư tổ chức, coi như hải tộc tiến công lại thế nào mãnh liệt, đều khó có khả năng tiến vào Ý Lam Chi Hải, nơi nào chính là mồi lửa cuối cùng địa phương. Tại các vu sư rút lui quá trình bên trong, ngài góc biển tháp chủ Sở Mạn cùng hắn tinh anh đoàn đội thì lưu ở trên đảo, bảo đảm hải thú sẽ không lại lần dễ dàng công phá hòn đảo. Bọn hắn tăng cường hòn đảo phòng ngự, thiết trí càng nhiều ma pháp bẫy dập cùng kết giới. Góc biển tháp chủ Sở Mạn mặc dù chuyển di những cái kia yếu nhỏ vu sư học đồ người kế tục, nhưng không có nghĩa là sẽ buông tha cho góc biển tháp cao. Góc biển tháp cao, tòa này chứng kiến vô số vu sư trưởng thành tháp cao, đem sẽ tiếp tục sừng sững tại góc biển phía trên, chờ đợi các vu sư trở về. Tại cô kình đảo đường ven biển trên, sóng biển sôi trào mãnh liệt. Hải thú gào thét tiếng biết thai nhức óc, bọn chúng lợi chảo cùng răng nanh ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang. Những đại dương này loài săn mồi tại hải tộc thôi động hạ trở nên cuồng bạo không gì sánh được, bắt đầu đối hòn đảo khởi xướng công kích mãnh liệt. Ở trên đảo các cư dân vạn phần hoảng sợ, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lớn như thế quy mô hải thú xâm nhập. May mắn tại thẻ ngươi dẫn đầu dưới, những này hải thú cũng không thể đối cô kình đảo tạo thành quá đại uy hiếp. Lúc này David thân ảnh xuất hiện ở bên bờ biển. Hắn bắt đầu thôi động chính mình hóa thu ấn ký, tinh thần khế ước ấn ký cùng tâm linh cảm ứng ấn ký. Ba loại ấn ký đều đối siêu phàm ma thú có được mạnh phi thường lực khống chế, ba loại ấn ký kết hợp chung một chỗ, hiệu quả càng là kinh khủng. Ba loại ấn ký đem giao phó hắn đối ma thú thống ngự lực lượng, khiến cho hắn có thể cùng những sinh vật này thành lập một loại đặc thù liên hệ. Chương 194, tinh hóa nữ vu sư hệ thống phản hồi 2 chương 194, tinh hóa nữ vu sư hệ thống phản hồi. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, bắt đầu tập trung tinh thần. Trong nháy mắt, một loại kỳ dị lực lượng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, lan tràn đến cảnh vật chung quanh bên trong. Hải thú nhóm cảm nhận được cỗ lực lượng này về sau, bọn chúng động tác bắt đầu trở nên chậm chạp, tiếng gầm gừ cũng dần dần yếu bớt. David ý thức bắt đầu cùng những này hải thú tương liên, hắn có thể cảm nhận được bọn chúng phẫn nộ cùng hỗn loạn. Hắn nhẹ nhàng chỗ dẫn dắt đến cỗ này cảm xúc, dùng hắn ý chí lực đi trấn an bọn chúng. Tại David dẫn đạo dưới, hải thú nhóm cuồng bạo cảm xúc dần dần lắng lại, bọn chúng bắt đầu nghe theo David ý chí. David tập trung tinh thần, hắn tinh thần khế ước ấn ký tại hắn trong ý thức lóng lánh qua mang, để hắn cùng sinh vật thành lập được một loại cấp độ sâu liên hệ. Hắn tâm linh cảm ứng ấn ký trợ giúp hắn càng tốt hơn lý giải hải thú tư duy hình thức, mà hóa thú ấn ký thì tăng cường hắn đối bọn nó thiên tính cảm giác. Cái này ba loại ấn ký kết hợp, khiến cho hắn có thể chính xác chỗ thao túng hải thú hành động. Hắn bắt đầu ở trong lòng xây dựng mệnh lệnh, dùng tinh thần khế ước lực lượng đưa chúng nó truyền đạt cho hải thú. Hải thú nhóm cảm nhận được cỗ này không thể kháng cự lực lượng, bọn chúng chống cự dần dần yếu bớt, cuối cùng hoàn toàn phục tùng David ý chí. David mệnh lệnh những này hải thú vây quanh ở cô kình đảo trung quanh. Như thế, liền có thể tạo thành cô kình đảo đã bị hải thú chiếm lĩnh giả tượng, càng tốt hơn bảo hộ cô kình đảo. Các cùng một đám vu sư đứng tại cô kình đảo chỗ cao, mắt thấy toàn bộ quá trình. Bọn hắn con mắt tràn ngập kinh ngạc cùng kính nể. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể dễ dàng như vậy khống chế những cái kia hung mãnh hải thú, lại càng không cần phải nói để chúng nó làm thành một vòng bảo hộ hòn đảo. David biểu hiện vượt qua bọn hắn tưởng tượng, hắn lực lượng làm người ta nhìn mà than thở. Đa tạ đại nhân. Các thanh niên bên trong tràn ngập cảm kích. Hắn hiện tại đã có chút may mắn trở thành trước mặt vu sư nô bộc. Không phải hắn căn bản liền sẽ không biết rõ hải tộc xâm lấn thời điểm, cũng vô pháp trước thời gian làm ra quyết định, mà lại lấy hải tộc kinh khủng, hắn một cái nho nhỏ nhất hoàn vu sư, căn bản là không có cách tại hải tộc tiến công hạ sống sót. Theo hải thú vây đảo, cô kình đảo phòng ngự được đến cực lớn tăng cường. Ở trên đảo các cư dân bắt đầu công việc lu bù lên, bọn hắn tu bổ bị phá hư phòng ốc, chiếu cố thụ thương đồng bạn. Lúc này ở cô kình đảo trên, David đã đem bụi trên đảo xương mù người đều di chuyển đến nơi đây. Có cặp vu sư tháp cùng phòng ngự kết giới tại, nơi này so hôi vụ đảo càng thêm an toàn. Mà lại, hắn cũng vô pháp chiếu cố hai địa phương, bởi vậy đem tất cả lực lượng đều tập trung vào cùng một chỗ xác thực càng thêm dễ dàng cho bảo hộ. Không lâu sau đó, mẹ xạ vị này tinh hóa nữ vu sư cũng vụng trộm đuổi tới cô kình đảo. David lần trước lợi dụng tâm linh cảm ứng ấn ký liên hệ mẹ xạ chính là vì ước pháo, đồng thời nghiệm chứng tu luyện hiệu quả. Hiện tại mẹ xạ đến, hắn tự nhiên cũng không khách khí nữa. Gian phòng bên trong, David bắt đầu cùng mẹ xạ song tu. Mặc dù mẹ xạ tuổi tác đã có hơn 50 tuổi, nhưng đối với vu sư tới nói, ở độ tuổi này vẫn như cũ phi thường trẻ tuổi. Lực lượng cường đại để cho nàng dung nhan không có ở tuế nguyệt trôi qua hạ lưu lại bất cứ dấu vết gì. Từ mẹ xạ khẩn trương bộ dáng đó có thể thấy được, nàng cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Lúc này nằm ở trên giường chỉ là nhắm mắt lại, tùy ý vu sư đại nhân hành động, chính mình chỉ là yên lặng thừa nhận. David có thể cảm nhận được mẹ xạ khẩn trương cùng trong cơ thể nàng ma lực phun trào. Hắn nhẹ nhàng an ủi, đằng mẹ xạ cảm xúc dần dần nhẹ nhàng về sau, mới bắt đầu tu luyện. Mẹ xạ nhẹ nhàng hừ một tiếng, có chút cắn môi. Hai người đều là cường đại chính thức vu sư, ma lực bắt đầu không tự chủ được rung động. Ngươi hoàn thành một lần tu luyện, ma lực chi nguyên 10 ma lực chi nguyên, nhất hoàn, 1/10000. David nhìn chăm chú lên hệ thống biến hóa, nghe đến nhắc nhở sau cũng là cứ thế một cái. Hắn đã trước thời gian kiểm nghiệm qua, mẹ xạ cũng không có bất kỳ cái gì thiên phú, chỉ là đơn giản nhất thủy hệ thân thiện thiên phú. Mà bây giờ hoàn thành tu luyện về sau, mẹ xạ vậy mà có thể giúp hắn cung cấp ma lực chi nguyên kinh nghiệm. Nguyên bản hắn ngưng tụ ma lực chi nguyên, bây giờ lại liền trở thành hắn thiên phú, có thể bị hệ thống tăng lên. Hiện tại, hắn thiên phú rất nhiều đều đã đạt tới nhất hoàn, hắn cũng là để hệ thống tự động đổi tính một chút tính toán đơn vị. Dựa theo nguyên tới tu luyện hiệu quả, mẹ xạ có thể vì hắn cung cấp cao tới 10 vạn điểm kinh nghiệm. Nhưng là nguyên bản đơn vị là ức, hiện tại thì đổi trở thành vạn, một vạn vạn cần thiết kinh nghiệm, cần cùng mẹ xạ tu luyện 1000 lần mới có thể đạt tới. Có thể coi là như thế, cũng để cho hắn nhìn thấy đem thiên phú tăng lên tới nhị hoàn khả năng. Giống như là hắn các phu nhân, miễn cưỡng cũng chỉ có thể cung cấp đổi đơn vị sau một chút kinh nghiệm giá trị, thật sự là xa xa khó đời. Vũ sư đại nhân, mẹ xạ đỏ mặt, sơ trải qua nhân sự thoáng cái có chút thích ứng cũng đến. David mỉm cười, lần nữa bắt đầu một vòng mới tu luyện. Chỉ cần thông qua song tu liền có thể tăng lên ma lực chi nguyên lực lượng, đây chính là tăng thực lực lên trực tiếp nhất phương pháp. Cùng lúc đó, mẹ xạ phát hiện mình thể nội ẩn chứa ma lực, vậy mà cũng được đến nhất định tăng lên. Mà lại, loại này ma lực tốc độ tăng lên, so chính nàng minh tưởng thời điểm còn mạnh hơn nhiều, bên trong ẩn chứa ma lực chi nguyên khí tức. Vũ sư đại nhân, là ngài làm cái gì sao? Mẹ xạ kinh ngạc nói. David đối với cái này cũng có chút ngoài ý muốn, hệ thống lực lượng quả nhiên là tương hỗ, song tu song phương đều có thể được đến hệ thống phản hồi. Sau đó, hắn lại lần nữa hôn đi lên. Hắn hành động chẳng khác nào là ngầm thừa nhận, mẹ Sa mặt mũi tràn đầy kích động, lần thứ nhất bắt đầu chủ động đáp lại. Hai người ma lực tại song tu quá trình bên trong tương hỗ giao hòa, lẫn nhau tăng lên. David ma lực chi nguyên, tựa hồ có thể kích phát mẹ Sa thể nội tiềm ẩn lực lượng, mà mẹ Sa ma lực lại trả lại cho David, khiến cho hắn ma lực chi nguyên càng thêm cường đại. Theo thời gian chuyển rời, giữa hai người ăn ý càng ngày càng sâu. Mỗi một lần tu luyện kết thúc về sau, David cùng mẹ Sa đều cảm thấy trước đó chưa từng có phong phú cùng thỏa mãn. Bất quá, liền xem như tinh hóa vu sư, tố chất thân thể so với đê giai vu sư cũng không có mạnh hơn quá nhiều, David vẫn không thể nào được đến thỏa mãn. David chỉ có thể ăn ít nhiều bữa ăn, từ từ tích lũy thực lực. Trong quá trình này, mẹ Sa thể nội ẩn chứa ma lực cũng tại hệ thống phản hồi hạ không ngừng tăng lên lấy. David thể nội ma lực chi nguyên không ngừng trở nên càng thêm cường đại. Mà mẹ Sa cũng thông qua cùng David song tu, thực lực cũng có thể đạt tới một cái độ cao mới. Nguyên bản, mẹ Sa thực lực liền đạt tới tinh hóa vu sư đỉnh phong, đi qua trong khoảng thời gian này ma lực cường hóa, nàng đã đạt tới xây dựng pháp thuật mô hình yêu cầu. Tiếp theo trong một thời gian ngắn, mẹ Sa một bên song tu, vừa bắt đầu pháp thuật mô hình xây dựng, bắt đầu nếm thử xây dựng tiên phú vu thuật, tấn thăng nhất hoàn vu sư. Chương 195, Hải tộc xâm lấn chương 195, Hải tộc xâm lấn như thế, thời gian từng giờ trôi qua. Theo David thành công chỗ trấn an cũng không chế hải thú, cô kình đảo đường ven biển tạm thời khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng loại an tĩnh này cũng không có tiếp tục bao lâu. Mặt biển trên đột nhiên phun trào lên to lớn sóng lớn, một cỗ chẳng lành khí tức tràn ngập trên không trung. Hải tộc, những cái kia cổ xưa mà cường đại sinh vật biển, bắt đầu xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Bọn chúng thân thể to lớn, làn da bày biện ra biển sâu nhan sắc, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Những hải tộc này cũng không phải là phổ thông dã thú, bọn chúng có được độ cao trí tuệ cùng lực lượng cường đại, là vô tận hải chân chính kẻ thống trị. Bọn chúng tồn tại, biểu thị cấp độ càng sâu hỗn loạn sắp đến. Hải tộc nhóm xuất hiện gây nên hải thú nhóm khủng hoảng, cho dù tại David khống chế xuống, bọn chúng cũng bắt đầu trở nên bất an. David có thể cảm nhận được hải thú nhóm trong lòng sợ hãi, hắn biết rõ những hải tộc này lực lượng vượt xa khỏi hắn phạm vi năng lực. Các cùng ở trên đảo hắn các cư dân cũng ý thức được tình huống tính nghiêm trọng. Bọn hắn biết rõ, hải tộc xuất hiện mang ý nghĩa vô tận hải cân bằng đã bị đánh phá, một trận càng gió to hơn bạo sắp xảy ra. Bọn hắn bắt đầu khẩn cấp chuẩn bị, gia cố phòng ngự, dự trữ vật tư. David thì là bắt đầu đọc qua cổ lão văn hiến, tìm kiếm liên quan tới hải tộc tri thức. Hải tộc xuất hiện, để vô tận hải rơi vào trước đó chưa từng có hỗn loạn. Theo hải tộc xuất hiện cùng vô tận hải hỗn loạn tăng lên, hắn nhất hoàn vu sư tổ chức vận mệnh cũng biến thành tràn ngập nguy hiểm. Những tổ chức này nguyên bản trong lĩnh vực riêng của mình có được lực lượng cường đại cùng lực ảnh hưởng, nhưng ở hải tộc vô tình tiến công dưới, bọn chúng một cái tiếp một cái chỗ hủy diệt. Đầu tiên gặp nạn là nằm ở cô kình đảo phụ cận triều tịch chi hoàn vu sư tổ chức. Cái tổ chức này mà chống đỡ thủy nguyên tố sâu sắc lý giải cùng điều khiển năng lực mà nổi tiếng, nhưng khi hải tộc đại quân cuốn tới lúc, bọn hắn phòng ngự như là giấy yếu đất. Hải tộc bên trong cường đại cá thể, như biển long cùng cự hình chư ngư, dễ dàng đột phá triều tịch chi hoàn ma pháp bình chướng, đem các vu sư một cái tiếp một cái chỗ kéo vào biển sâu. Không lâu, triều tịch chi hoàn liền tại vô tận hải sóng lớn bên trong biến mất, chỉ để lại một số tàn phá ma pháp khí cụ cùng thư tịch, chứng kiến bọn hắn diệt vong. Tiếp theo là phong bạo chi nhãn vu sư tổ chức, bọn hắn lấy điều khiển phong bạo cùng lôi điện năng lực mà tự hào. Thế mà, hải tộc bên trong một số sinh vật đối phong bạo có trời sinh sức chống cự, thậm chí có thể lợi dụng phong bạo lực lượng. Tại một lần kịch liệt trong đối kháng, phong bạo chi nhãn các vu sư phóng thích cường đại lôi điện phong bạo, hy vọng có thể đánh lui hải tộc. Nhưng hải tộc chúng gió bạo lãnh chúa lại đem phong bạo chuyển hóa làm chính mình lực lượng, phản công trở về, đem phong bạo chi nhãn cứ điểm san thành bình địa. Những ngày vu sư tổ chức hủy diệt, tiêu chí lấy vô tận hải xung quanh địa khu ma pháp lực lượng bị trọng đại đả kích. Theo triều tịch chi hoàn phong bạo chi nhãn đẳng vu sư tổ chức liên tiếp hủy diệt, toàn bộ vô tận hải vu sư đều rơi vào trước đó chưa từng có trong lúc khiếp sợ. Những tổ chức này hủy diệt không chỉ có mang ý nghĩa lực lượng khổng lồ tổn thất, càng tượng trưng cho hải tộc uy hiếp tính nghiêm trọng bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Tin tức cấp tốc truyền khắp các ngóc ngách, các vu sư tụ tập tại bí mật hội nghị địa điểm, thảo luận cái này một hệ liệt tai nạn. Trong bọn họ đại đa số người chưa bao giờ nghĩ tới hải tộc lực lượng lại có thể dễ dàng như vậy phá hủy những này cường đại vu sư tổ chức. Khủng hoảng cảm xúc trong đám người lan tràn, rất nhiều người bắt đầu hoài nghi mình phải chăng có thể tại tràng tai nạn này bên trong may mắn còn sống sót. Tại các vu sư căn cứ phương, bầu không khí nặng nề mà khẩn trương. May mắn, hải tộc cũng là căn cứ vu sư tổ chức thực lực tới phân chia đẳng cấp, cô kình đảo chỉ là nhất hoàn vu sư tổ chức, đến đây hải tộc thực lực cũng không mạnh. Chỉ là ba tên hải tộc nam tức sao? David lại đã để những cái kia hải thú lặn lơ lửng ở hải tộc trong đại quân. Lúc này mượn dùng hải thú cảm thụ lấy hải tộc động tĩnh, hắn lập tức liền được đến mình muốn tình báo. Hải tộc nam tức thực lực thì tương đương với nhất hoàn vu sư. Ba tên nhất hoàn vu sư chiến lực vẫn là phi thường có uy hiếp. Tại u ám đáy biển chỗ sâu, ba vị hải tộc nam tức tụ tập tại một chỗ âm trầm rãnh biển bên trong. Bọn hắn tiếng cười ở trong nước truyền bá ra, mang theo một loại làm cho người dùng mình hồi âm. Vị thứ nhất nam tức xạ lẹm trong mắt lóe ra tàn nhẫn qua mang, những cái kia ngu xuẩn vu sư, cho là mình có thể chống cự nhóm chúng ta lực lượng. Nhóm chúng ta đều sẽ giống bắt cá con đồng dạng đưa các nàng thu nạp, sau đó chậm rãi hưởng dụng trận này trò chơi niềm vui thú. Vị thứ hai nam tức ý rột nết miệng lên một tia cười lạnh, đúng, xạ lẹm. Nhóm chúng ta đã vì nàng nhóm chuẩn bị đặc biệt nghi thức hoan nghênh. Nàng nhóm đem sẽ trở thành nhóm chúng ta trên yến hội món ngon, nhóm chúng ta sẽ làm cho các nàng biết rõ, hải tộc thịnh tình cũng không phải dễ hưởng thụ như vậy. Vị thứ ba nam tức cắt lốt thanh âm bên trong mang theo dày đặc mùi máu tươi, ta đã không kịp chờ đợi muốn đã gặp các nàng tuyệt vọng biểu lộ. Trong lúc các nàng ý thức được chính mình ma pháp tại nhóm chúng ta lực lượng trước mặt là cỡ nào bất lực, vậy sẽ là cỡ nào mỹ diệu một khắc. Sạ Lẹm gật gật đầu, hắn trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, nhóm chúng ta muốn làm cho các nàng minh bạch, hải tộc không phải dễ chơi.
Không sai, nhóm chúng ta sẽ đưa các nàng biến thành nhóm chúng ta nô lệ, thẳng đến nàng nhóm sinh mệnh chi hỏa dập tắt.
Idos King nói.
Carlos cười tàn nhẫn lấy, thanh âm hắn ở trong nước biển quanh quẩn, liền để trận này đi săn bắt đầu đi. Ba vị nam tức tiếng cười ở trong nước biển truyền bá ra, tràn ngập đối sắp đến thịnh yến chờ mong, hải tộc giết chóc đã mở ra. Thế mà, bọn hắn cũng không biết, bọn hắn tàn nhẫn kế hoạch đã bị David biết. David đứng tại cô kình đảo điểm cao nhất, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên dần dần tới gần hải tộc nam tức nhóm. Hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay bắt đầu ngưng tụ lại một cỗ cường đại năng lượng. Theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bố trí đã lâu kết giới đột nhiên bộc phát ra một trận tia sáng chói mắt, đem chọn cái hòn đảo bao phủ tại một cái năng lượng thật lớn trận bên trong. Hải tộc nam tức nhóm đội vàng không kịp chuẩn bị, đâm đầu thẳng vào cái này nhìn như bình tĩnh, kỳ thực giấu giếm sát cơ năng lượng trận. Bọn hắn lập tức cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng áp lực, dường như toàn bộ hải dương đều tại đối địch với bọn hắn. David nhếch miệng lên một tia cười lạnh, bắt đầu thôi động thủy nguyên tố ấn ký bên trong bản nguyên lực lượng, cố lực lượng này là hải dương tinh hoa, là tất cả thủy hệ ma pháp nguyên tuyển. Tại hắn dẫn đạo dưới, cố lực lượng này bắt đầu ở trong kết giới lưu động. Đây là vu sư kết giới pháp trận. Carlos sắc mặt biến hóa, nhưng trên mặt hắn tự tin vẫn như cũ không giảm. Chương 195, hải tộc xâm lấn 2 chương 195, hải tộc xâm lấn nơi này chính là tại trong biển rộng, không ai có thể tại trong biển rộng là hải tộc đối thủ. Hải tộc nhóm bắt đầu phản kháng, ý đồ dùng man lực đánh vỡ kết giới. Nhưng David kết giới không thể phá vỡ, những công kích kia vừa đụng vào đến kết giới, liền bị bắn ngược trở về, thậm chí có trực tiếp bị kết giới lực lượng tổn vệ. David bắt đầu phát động phản kích, theo túng thủy nguyên tố ấn ký, để nước biển tại hải tộc chung quanh hình thành từng cái vòng xoáy, đem bọn hắn cuốn vào bên trong. Hải tộc nhóm thân thể mặc dù cường đại, nhưng ở hải dương lực lượng trước mặt, bọn hắn lộ ra nhỏ bé như vậy cũng bất lực. Cuối cùng, đại lượng hải tộc tại David hải dương lực lượng trước mặt thua trận, thân thể bọn họ bị vòi rồng nước xé rách, bọn hắn linh hồn bị hải dương lực lượng thôn phệ. Cái này sao có thể? Vì cái gì nhóm chúng ta thân là hải tộc, đối hải dương đường không vậy mà không bằng tên này vũ sư? Hải tộc nam tức nhóm chấn kinh cùng hoang mang trong mắt bọn hắn hiện lộ không thể nghi ngờ. Bọn hắn cho tới nay đều là hải dương bá chủ, đối với hải dương có trưởng không lấy trời sinh ưu thế. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại phá vỡ bọn hắn nhận biết. Cái này vũ sư lại có thể lợi dụng hải dương lực lượng đến đối phó bọn hắn, cái này để bọn hắn cảm thấy khó có thể tin. Carlos nam tức sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn tự tin tại hiện thực trước mặt bắt đầu dao động. Hắn bắt đầu ý thức được, cái này vu sư không chỉ là một cái bình thường địch nhân, hắn đối với hải dương giảng hòa khống chế khả năng vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng. Hải tộc nam tức nhóm bắt đầu lẫn nhau trao đổi nhãn thần. Bọn hắn biết rõ, nếu như không có thể tìm tới phá giải kết giới này phương pháp, bọn hắn sẽ đối mặt với trước đó chưa từng có nguy cơ. Bọn hắn kiêu ngạo không cho phép bọn hắn như vậy nhận thua, nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, trước mắt địch nhân là bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải cường đại tồn tại. Bọn hắn bắt đầu suy nghĩ, phải chăng có hắn biện pháp có thể vòng qua kết giới này, hoặc là có phải có hắn lực lượng có thể mượn dùng. Hải dương mặc dù rộng lớn, nhưng ở cái này vu sư kết giới trước mặt, bọn hắn cảm thấy thúc thủ vô sách. Bọn hắn bắt đầu kêu gọi cấp độ càng sâu hải dương lực lượng, nỗ lực cùng hải dương nguyên thủy ý chí câu thông, hy vọng có thể được đến một số gợi ý hoặc là trợ giúp. Nhưng vu sư kết giới tựa hồ là cùng hải dương bản thân hòa làm một thể, bọn hắn cố gắng tựa hồ cũng là phí công. Hải tộc nam tức nhóm cảm giác tuyệt vọng theo thời gian chuyển rời mà càng mãnh liệt. Bọn hắn mỗi một lần nếm thử đều giống như phí công dãy rủa, không cách nào dung chuyển vu sư David kết giới mảy may. Carlos nam tức trong lòng tràn ngập không cam lòng, hắn không thể nào tiếp thu được thân là hải dương bá chủ hải tộc vậy mà lại tại tên nhân loại này vu sư trước mặt như thế bất lực. Bọn hắn hô hoán hải dương nguyên thủy ý chí, hy vọng có thể được đến hải dương chi tâm đáp lại. Nhưng hải dương tựa hồ trong trận chiến đấu này lựa chọn trầm mặc, căn bản là không cách nào cho bọn hắn bất kỳ đáp lại nào. Hải tộc nam tức nhóm bắt đầu ý thức được, bọn hắn khả năng chạy tới tuyệt cảnh. Thân thể bọn họ mặc dù tại trong hải dương vô cùng cường đại, nhưng ở vu thuật lực lượng trước mặt, bọn hắn lộ ra như thế yếu đất. Bọn hắn bắt đầu cân nhắc rút lui, nhưng hiện thực tàn khốc để bọn hắn không thể không đối mặt một cái đáng sợ sự thật, bọn hắn sớm đã không có đường lui. Bọn hắn chỗ có ý tưởng đều tại vu sư kết giới trước mặt lộ ra tái nhợt bất lực. Thần phục, hoặc là chết. David thanh âm nhấp nô truyền đến. David thanh âm tại hải dương chỗ sâu quanh quẩn, mỗi một chữ đều như là trọng truy đồng dạng gõ vào hải tộc nam tức nhóm trong lòng. Bọn hắn biết rõ, đây là một cái không cách nào trốn tránh lựa chọn, một cái liên quan đến bọn hắn sinh tử tồn vong quyết định. Carlos nam tức trong mắt lóe lên một tia dãy rủa, trong lòng của hắn tràn ngập không cam lòng, nhưng lúc này đã không có bất kỳ biện pháp nào, cự tuyệt đại giới liền là tử vong. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem cái kia đứng tại kết giới hậu nhân loại vu sư, trong mắt của hắn đã có phẫn nộ, cũng có bất đắc dĩ. Carlos nam tức hít sâu một hơi, thanh âm hắn ở trong nước biển lộ ra có chút nặng nề, ta lựa chọn thần phục. Hắn lời nói vừa ra, hắn hải tộc nam tức nhóm mặc dù trong lòng tràn ngập không cam lòng, nhưng cũng ào ào cúi đầu xuống. David trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hắn chỉ là nhấp nô gật đầu, thôi động chính mình tinh thần khế ước cấn ký, bắt đầu xây dựng tinh thần khế ước. Theo David tinh thần lực phun trào, một cỗ vô hình lực lượng bắt đầu trong không khí ba động. Hải tộc nam tức nhóm có thể cảm nhận được cỗ lực lượng kia cường đại cùng thần bí. Bọn hắn biết rõ, cái này là nhân loại vu sư tinh thần khế ước cấn ký, một loại có thể đem bọn hắn ý chí cùng David chặt quấn quýt lực lượng thần bí. David trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, hai tay của hắn bắt đầu chậm rãi múa. Theo hắn động tác, một cỗ lực lượng tinh thần bắt đầu ở chung quanh hắn ngưng tụ, hình thành từng đạo phức tạp mà huyền ảo ký hiệu. Những ký hiệu này trong không khí trôi nổi, chậm rãi hướng biển tộc nam tước nhóm tới gần. Nam tước nhóm có thể cảm nhận được những ký hiệu này bên trong ẩn chứa lực lượng, để bọn hắn không cách nào kháng cự. David thanh âm vang lên lần nữa, lần này, thanh âm hắn bên trong mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, các nỗ lực phản kháng. Hải tộc nam tước nhóm nhìn lẫn nhau một chút, bung ra chính mình tinh thần thế giới, để những cái kia trôi nổi ký hiệu không ngừng dung nhập hắn tinh thần thế giới hóa thành tinh thần khế ước. Giờ khắc này, những này cường đại hải tộc trở thành hắn nô lệ. Hải tộc nhóm cảm nhận được trong óc dấu ấn tinh thần, biết mình đã không có khả năng phản kháng. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ tràn ngập bất đắc dĩ. Bái kiến chủ nhân. Câu nói này như là trọng truy gõ tại bọn họ trong lòng, để bọn hắn cảm thấy không gì sánh được nặng nề cùng đắng chát. Bọn hắn cảm nhận được trong đầu dấu ấn tinh thần, đó là một loại không cách nào kháng cự lực lượng, nó thật sâu lạc ấn tại bọn hắn sâu trong linh hồn. Để bọn hắn minh bạch, từ nay về sau, bọn hắn sẽ không còn là tự do hải tộc, mà là tên nhân loại này vu sư nô lệ. Loại chuyển biến này đến mức như thế đột nhiên, triệt để như vậy, để bọn hắn cơ hồ không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn hồi tưởng lại trước đây không lâu, bọn hắn vẫn là trong biển bá chủ, có được vô tận tự do cùng quyền lực, nhưng bây giờ, đây hết thảy đô thành thoảng qua như mây khói. Bọn hắn bắt đầu hối hận trước đây vì sao muốn tiện tự làm chủ tiến công tòa hòn đảo này. Nhưng bây giờ, hết thảy đều muộn. Bọn hắn bị ép tiếp nhận cái này thân phận mới, bị ép tiếp nhận cái này mới vận mệnh. Bọn hắn biết rõ, bọn hắn sẽ không thể không nghe theo tên nhân loại này vu sư mệnh lệnh, không thể không vì hắn chiến đấu, không thể không vì hắn hy sinh. Loại cuộc sống này để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng, nhưng bọn hắn cũng biết, bọn hắn đã không có lựa chọn. Bọn hắn chỉ có thể yên lặng tiếp nhận đây hết thảy, hy vọng có một ngày có thể tìm tới trùng hoạch tự do cơ hội. Hải Dương lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, dường như cái gì cũng không có xảy ra. David lần nữa để những hải tộc này thủ hộ tại cô kình đảo trung quanh, ngụy trang thành nơi này đã bị hải tộc công chiếm bộ dáng. Hiện nay trừ hải tộc đại quân đều đã đi vào công những cái kia cường đại vu sư tổ chức bên ngoài, hắn tầng dưới chốt hải tộc cơ hồ liền là một mình hành động. Căn cứ hải tộc quy định, ai đánh hạ địa bàn liền bề ai, hiện tại vùng biển này một cách tự nhiên liền thành ba tên hải tộc nam tước địa bàn. Chương 196, đột phá, nhất hoàn vu sư. Chương 196, đột phá, nhất hoàn vu sư. Cô kình quần đảo sau khi an toàn, David tiếp tục cùng mẹ xạ tiến hành tu luyện. Dựa theo hai người tu luyện hiệu suất, chỉ cần non nửa năm liền có thể đem ma lực chi nguyên tăng lên tới nhị hoàn. Mà mẹ xạ đang không ngừng trong quá trình tu luyện, ma lực cũng tại không ngừng tăng lên lấy. Sau đó tại một tháng về sau, mẹ xạ bắt đầu bế quan, bắt đầu nhất hoàn vu sư đột phá. David chỉ có thể trước tạm dừng cùng mẹ xạ tu luyện, ngược lại đi sủng hạnh ẹo lệ dần vị này tinh linh. Không lâu sau đó, hắn thông qua tâm linh cảm ứng ấn ký vượt giới được đến dê nạ đã đột phá tin tức. Theo hỏa nguyên tố thiên phú và thủy nguyên tố thiên phú hoàn thành đột phá, phong thủy địa hỏa bốn loại cơ sở nguyên tố thiên phú cũng chỉ còn lại có phong nguyên tố thiên phú còn không có đột phá. David lập tức liền thông qua không gian chi hồn truyền tống đến truyền tống đạo phụ cận, sau đó thông qua kết nối hai thế giới không gian thông đạo. Hiện nay Quang Minh Đại Lục cơ bản đã bị vu sư lực lượng khống chế, dù sao liền xem như hoàng gia kỵ sĩ cũng là luyện thể vu sư. Cái này cũng khiến cho toàn bộ Quang Minh Đại Lục thực lực được tăng lên rất cao. Thánh Quang Giáo hội liền xem như có lòng muốn phản kháng, lại căn bản là không có cách ngăn cản Quang Minh Đại Lục các bình dân tư tưởng biến hóa. Theo vu sư học viện không ngừng thành lập, đã có càng ngày càng nhiều bình dân trở thành vu sư. Liên dưới loại tình huống này, ma triều cũng đang tăng nhanh giáng lâm, đặc biệt là tại cực bắc chi địa, Hàn Băng Địa Ngục lực lượng ngay tại ngóc đầu trở lại. May mắn có được cựu giai thực lực SM ẩn đóng giữ, mang theo các vu sư bắt đầu tiến vào cực bắc chi địa. Tại SM ẩn lực lượng dưới, căn bản cũng không có Tuyết Yêu có thể ngăn cản vị này cường đại tinh hóa vu sư, trực tiếp để giết vào nội địa. SM ẩn hưng phấn như vậy là có nguyên nhân. Hắn phát hiện Tuyết Yêu hạch tâm lại có thể trực tiếp hấp thu, cường hóa tự thân tinh hóa tinh thần lực. Mặc dù hấp thu Tuyết Yêu hạch tâm có thể sẽ dẫn đến tự thân tinh thần lực bị ô nhiễm, nhưng chỉ cần có thể tăng thực lực lên, vị này tinh hóa vu sư cũng mặc kệ nhiều như vậy. Cực bắc chi địa có SM ẩn, đại lục ở bên trên có đủ vị này cựu giai luyện thể vu sư, cũng còn có thể ngăn cản ma triều. David đứng tại đen ven rừng rậm, ngưng mắt nhìn cái kia phiến bị nguyên tố kết giới phong ấn u ám chi địa. Hắn có thể cảm giác được, kết giới nội bộ lực lượng ngay tại dục dịch, một loại nào đó cổ xưa mà cường đại tồn đang nỗ lực đột phá trói buộc, quay về Quang Minh đại lục. Hắn biết rõ, nếu như không khai thác hành động, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Xem ra phải nhanh một chút đem tứ nguyên làm thiên phú ấn ký ngưng tụ ra. Nếu như có thể nắm giữ bốn nguyên tố kết giới cùng nguyên tố vu sư tháp, hẳn là có thể áp chế ma triều. David trong lòng có kế hoạch. Bây giờ cách tứ nguyên làm thiên phú ấn ký ngưng tụ, cũng chỉ còn lại có phong nguyên tố thiên phú ấn ký. Vu sư thành bảo bên trong, dễ nạ hai chân nhẹ nhàng nhấn vào mặt đất, nàng động tác trôi chảy mà tự nhiên, dường như nàng cùng gió hòa làm một thể. Thân thể nàng theo vô hình giai điệu lắc lư, mỗi xoay người một cái cùng nhảy vọt đều lộ ra như vậy ưu nhã cùng tràn ngập sức sống. Nàng tóc dài trên không trung tung bay, tựa như gió sứ giả, êm ái phất qua mặt nàng bàng. Nàng vũ bộ thỉnh thoảng lưu hòa, như là gió nhẹ lướt qua mặt hồ, nổi lên tầng tầng gợn sóng, lại dường như cuồng phong quét sạch lá rụng. Cánh tay nàng mở rộng, phảng phất muốn ôm toàn bộ thế giới, nụ cười rực rỡ. Trong phòng mỗi một dạng đồ vật tựa hồ cũng bị nàng dáng múa lây, màn cửa khẽ đung đưa, trên bàn sách trang giấy nhẹ nhàng lật qua lật lại, liền trong không khí đều tràn ngập một loại nhẹ nhàng tiết tấu. David đi theo Dễ Nạ bộ pháp, đem kéo, hai người không ngừng bày ra không đồng dạng tư thế. Rốt cục, Dễ Nạ tại một cái hoàn mỹ xoay tròn sau chậm rãi dừng lại, thở hồng hộc nhưng vẻ mặt tươi cười. David đồng dạng thỏa mãn hô xả giận. Ngươi hoàn thành một lần tu luyện, phong nguyên tố thiên phú 8759. David vuốt ve trong ngực đã bị mồ hôi thấm ướt Dễ Nạ, cười nói, vất vả. Dễ Nạ lắc đầu, sắc mặt vẫn như cũ hiền hòa. David lại trấn an Dễ Nạ một phen, lúc này mới bắt đầu phong nguyên tố thiên phú đột phá. Theo gió nguyên tố thiên phú đột phá, hắn tinh thần thế giới đột nhiên rung động một cỗ trước đó chưa từng có phong bạo. Tại cỗ gió lốc này lực lượng dưới, hắn tinh hóa tinh thần lực lần nữa hoàn thành đột phá, khiến cho toàn bộ tinh thể nhìn qua hoàn mỹ không một tí vết. Đồng thời, gió năng lượng nguyên tố không ngừng ngưng tụ, cuối cùng chuyển hóa làm một cái nhẹ nhàng trong suốt tinh thể, tản ra nhấp nhô lục quang. Phong nguyên tố thiên phú, cực hạn, thu hoạch được năng lực thiên phú, phong nguyên tố ấn ký, phong nguyên tố tinh thể nội ẩn chứa lấy hắn linh hồn ấn ký, từ đó hóa thành phong nguyên tố ấn ký. Hắn có thể cảm nhận được cái này mai phong nguyên tố tinh thể là mình tinh thần lực cùng gió lực lượng nguyên tố hoàn mỹ dung hợp kết quả. Theo tinh thể hình thành, David có thể rõ ràng cảm giác được đến mình cùng phong nguyên tố ở giữa liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ. Mà theo gió nguyên tố ấn ký hình thành, hắn thành công ngưng tụ ra phong thủy địa hỏa bốn loại nguyên tố ấn ký. Tại hắn tinh thần thế giới bên trong, bốn loại nguyên tố kết tinh riêng phần mình chiếm cứ một phương, giữa bọn chúng bắt đầu sinh ra một loại vi diệu của mình. Cái này bốn loại lực lượng nguyên tố vốn là độc lập, nhưng ở kết tinh hỗ trợ lẫn nhau dưới, bọn chúng bắt đầu thử nghiệm dung hợp, tìm kiếm một loại hài hòa cùng tồn tại phương thức. Theo cộng minh làm sâu sắc, bốn loại nguyên tố kết tinh bắt đầu tản mát ra càng thêm tia sáng chói mắt. Tại quang mang này giao hội chỗ, bắt đầu ngưng tụ ra hệ thở chi lực. Hệ thở chi lực là một loại siêu việt đơn nhất lực lượng nguyên tố tồn tại, nó là nguyên tố ở giữa cân bằng cùng hài hòa thể hiện. Theo hệ thở chi lực không ngừng ngưng tụ, David tinh thần thế giới phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bốn loại nguyên tố kết tinh không còn là cô lập tồn tại, bọn chúng thông qua hệ thở chi lực tương hỗ kết nối, hình thành một loại vi diệu cân bằng. Sự cân bằng này tăng cường David lực lượng tinh thần, hệ thở chi lực tại thể nội lưu động. Hệ thở chi lực không chỉ là nguyên tố dung hợp, càng là tinh thần lực của hắn thăng hoa. Theo cỗ lực lượng này phun trào, David tinh thần lực bắt đầu phát sinh lột xác kinh người. Hắn tinh thần thế giới bên trong, nguyên bản rõ ràng nguyên tố kết tinh bắt đầu trở nên mơ hồ, bắt đầu tương hỗ thẩm thấu, dung hợp thành một loại hoàn toàn mới tinh thể. Theo nguyên tố kết tinh dung hợp, David tinh thần lực bắt đầu ngưng tụ, hình thành một cái nhỏ bé hình khuyên kết cấu. Cái này hình khuyên kết cấu tựa như một cái hoàn mỹ tuần hoàn, nó không ngừng mà hấp thu cùng phóng thích năng lượng, duy trì lấy một loại động thái cân bằng. Theo cái này hình khuyên kết cấu xuất hiện, David bỗng nhiên cảm giác được chính mình tinh hóa tinh thần lực lần nữa hoàn thành thủy biến. Ta đây là đột phá. David lúc này trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hắn vốn chỉ là muốn thử một chút đem bốn loại nguyên tố ấn ký dung hợp lẫn nhau. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tinh hóa tinh thần lực tại bốn loại nguyên tố ấn ký lực lượng dưới, vậy mà đột phá. David trong lòng rung động khó mà ức chế kích động cùng nghi hoặc. Ngước mắt nhìn chính mình tinh thần thế giới bên trong hình khuyên kết cấu, cái sau lóe ra bốn loại nguyên tố quang huy. Hắn thật sâu hít một hơi, nỗ lực bình phục chính mình tâm tình, nhưng trong lòng của hắn vẫn tràn ngập nghi vấn. Truyền thống vu sư tấn thăng con đường cần xây dựng phức tạp pháp thuật mô hình, cần vu sư đối lực lượng nguyên tố sâu sắc lý giải cùng chính xác điều khiển. Nhưng hắn chỗ trải qua lại là một loại hoàn toàn khác biệt đột phá phương thức. Tinh thần lực của hắn tại nguyên tố ấn ký dung hợp bên trong tự nhiên hình thành hình khuyên kết cấu, đây là hắn chưa từng nghe nói qua hiện tượng. Khó nói cái này hình khuyên kết cấu thật có thể thay thế truyền thống thiên phú vu thuật sao? David trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Hắn bắt đầu thử nghiệm cùng cái này hình khuyên kết cấu thành lập liên hệ, nỗ lực lý giải nó vận hành nguyên lý. Làm hắn tập trung tinh thần, đem chính mình ý thức cùng hình khuyên kết cấu tương liên lúc, hắn cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có lực lượng. Cố lực lượng này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nó tựa hồ bao hàm bốn loại nguyên tố đặc tính, nhưng lại siêu thoát bọn chúng, hình thành một loại hoàn toàn mới ma pháp năng lượng. David cẩn thận từng ly từng tí dẫn đạo cố lực lượng này, thử nghiệm thi triển một cái đơn giản pháp thuật. Hắn kinh ngạc phát hiện, pháp thuật thi triển so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn thông thuận, mà lại hiệu quả cũng càng thêm cường đại. Mà lại, thôi động chính mình cái này tứ nguyên làm thiên phú vu thuật thời điểm, hắn lại có thể trong nháy mắt đem xây dựng ra bốn nguyên tố kết giới. Cái này hình khuyên kết cấu không chỉ là một cái đơn giản nguyên tố dạng dung hợp, nó có thể là một cái tầng thứ cao hơn thiên phú vu thuật, một cái có thể đem bốn loại lực lượng nguyên tố chỉnh hợp cũng tăng cường tồn tại. David trong lòng tràn ngập chờ mong, chính mình tựa hồ phát hiện một đầu hoàn toàn mới vu sư con đường. Hiện tại, hắn thực lực đã chính thức đột phá nhất hoàn vu sư, điều này cũng làm cho hắn thực lực tổng hợp lần nữa nên đón thuế biến. Ta hiện tại đồng thời thôi động ma lực chi nguyên cùng thiên phú ấn ký, cũng đã là nhất hoàn đỉnh phong thực lực. David trên mặt lộ ra hài lòng. Sau đó, hắn trực tiếp tiến về nguyên tố kết giới. Hiện tại, lấy hắn nhất hoàn vu sư thực lực tăng thêm tứ nguyên làm ấn ký, hẳn là có thể luyện hóa nguyên tố vu sư tháp. David đứng tại nguyên tố kết giới biên giới, ánh mắt kiên định nhìn lên trước mắt nguyên tố vu sư tháp. Toàn này vu sư tháp chu vi bao quanh bốn loại lực lượng nguyên tố, bọn chúng xen lẫn thành một đạo vô hình bình chướng, bảo hộ lấy trong tháp bí mật. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ lấy thể nội tứ nguyên làm ấn ký lực lượng. Những này ấn ký tại hắn tinh thần thế giới bên trong hình thành một cái đặc biệt hình khuyên kết cấu. Theo hắn bắt đầu điều động lấy thể nội lực lượng bốn loại sức mạnh ở trong cơ thể hắn hội tụ, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. David chậm rãi mở to mắt, ánh mắt của hắn bên trong lóe ra bốn loại nguyên tố quang mang. Bắt đầu luyện hóa nguyên tố vu sư hắn cuối cùng hải tâm. Hắn trước đó đã trải qua sơ bộ luyện hóa nguyên tố vu sư tháp. Hiện tại theo tứ nguyên làm thiên phú đều ngưng tụ ra nguyên tố ấn ký, hắn lập tức liền cảm nhận được khác biệt. David đem tinh thần tập trung ở hải tâm, bắt đầu dẫn đạo tứ nguyên làm ấn ký lực lượng tiến vào nguyên tố vu sư tháp hải tâm. Theo hắn dẫn đạo, bốn loại lực lượng nguyên tố bắt đầu ở hạch tâm trung quanh xoay tròn, hình thành một cái vi hình nguyên tố phong bạo. Cái này phong bạo dần dần tăng cường, bắt đầu đối hạch tâm tiến hành vi diệu cải biến. David có thể cảm giác được hạch tâm kết cấu bên trong tại nguyên tố phong bạo tác dụng dưới bắt đầu buông lỏng, tinh thần lực của hắn đo cũng theo đó xâm nhập, bắt đầu cùng hạch tâm tiến hành cấp độ càng sâu kết nối. Hắn có thể cảm giác được hạch tâm nội bộ dòng năng lượng động, tựa như là tại duyệt một bản không có chữ thư tịch, mỗi một cái năng lượng ba động đều là trang sách phía trên văn tự, hướng hắn nói nguyên tố vu sư tháp bí mật. Thời gian tại David chuyên chú trung trôi đi. Tinh thần hắn cùng hạch tâm ở giữa liên hệ càng ngày càng chặt chẽ, tứ nguyên làm ấn ký lực lượng cũng đang không ngừng dung nhập trong trung tâm. Rốt cục, tại một lần mãnh liệt năng lượng ba độ về sau, David cảm giác được hạch tâm nội bộ năng lượng kết cấu phát sinh căn bản tính biến hóa. Bốn loại lực lượng nguyên tố ở hạch tâm nội bộ hình thành một cái thăng bằng ổn định. David mở to mắt, hắn có thể cảm giác được mình cùng nguyên tố vu sư tháp ở giữa thành lập một loại mới liên hệ. Hắn không còn là đơn giản người khống chế, mà là trở thành vu sư tháp một bộ phận, vu sư tháp cũng trở thành hắn lực lượng một bộ phận. David có thể cảm giác được, vu sư tháp mỗi một khối gạch đá, mỗi một đạo phù văn cũng bắt đầu cùng tinh thần hắn sinh ra cộng minh. Theo hắn tâm niệm vừa động, nguyên tố vu sư tháp ngoại bộ kết giới bắt đầu tiêu tán, lộ ra trong tháp toàn cảnh. Trong tháp tràn ngập bốn loại lực lượng nguyên tố, bọn chúng tại trong tháp tự do lưu động, hình thành một cái hài hòa hoàn cảnh. David có thể cảm giác được, những nguyên tố này lực lượng tùy thời có thể vì hắn sử dụng, hắn thực lực bởi vì tòa này vu sư tháp mà được tăng lên rất cao. David trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Từ nay về sau, tòa này nguyên tố vu sư tháp sẽ thành hắn lực lượng nguyên tuyển. Theo David tâm niệm vừa động, nguyên tố vu sư tháp bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, nó kết cấu tại tứ nguyên làm ấn ký lực lượng tác dụng dưới trở nên càng ngày càng gấp đục. Trong tháp lực lượng nguyên tố cũng theo đó áp xúc, hình thành một cái vi hình nguyên tố vòng xoáy. Cái này vòng xoáy vây quanh tháp hạch tâm xoay tròn, đem chọn cái vu sư tháp lực lượng ngưng tụ thành một cái điểm. David tập trung tinh thần, dẫn dắt đến cái này ngưng tụ vu sư tháp tất cả lực lượng điểm, chậm rãi hướng về hắn tinh thần thế giới di động. Tại hắn tinh thần thế giới bên trong, tứ nguyên làm ấn ký cấu thành hình khuyên kết cấu phát ra nhu hòa quang mang. Làm vu sư tháp hạch tâm điểm tiếp xúc đến tinh thần thế giới biên giới lúc, David có thể cảm giác được chính mình tinh thần thế giới tại run nhẹ nhẹ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế vu sư tháp hạch tâm điểm, để nó chậm rãi dung nhập tinh thần thế giới trung tâm. Theo vu sư tháp dung nhập, tinh thần thế giới bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản chống trải tinh thần thế giới bên trong, xuất hiện một tòa vi hình nguyên tố vu sư tháp. Tòa này vu sư tháp mặc dù nhỏ, nhưng lại cùng chân chính vu sư tháp không khác nhau chút nào, bốn loại lực lượng nguyên tố ở trung quanh lưu động, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. David có thể cảm giác được, vu sư tháp cùng hắn tinh thần thế giới hoàn mỹ dung hợp, trở thành hắn tinh thần thế giới một bộ phận. Tinh thần lực của hắn đo bởi vì vu sư tháp gia nhập mà trở nên càng thêm cường đại, mà vu sư tháp lực lượng cũng bởi vì dung nhập tinh thần thế giới mà được đến tăng lên. David nhắm mắt lại, cảm thụ lấy tinh thần thế giới bên trong biến hóa. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được đến vu sư tháp bên trong hết thảy, giống như hắn phán đoán đồng dạng, tòa này nguyên tố vu sư tháp liền là một kiện vũ khí. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể tùy thời điều động vu sư tháp lực lượng, thậm chí có thể thông qua vu sư tháp đến tăng cường chính mình pháp thuật hiệu quả. David mở to mắt, ánh mắt của hắn bên trong lóe ra tự tin quan mang. Luyện hóa nguyên tố vu sư tháp cũng đem thu nhập tinh thần thế giới, là hắn trở thành cường đại vu sư trên đường một bước dài. Từ nay về sau, vô luận hắn đi tới chỗ nào, nguyên tố vu sư tháp đều đưa tồn tại cùng với hắn, trở thành hắn mạnh nhất một lá bài tẩy. Hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi lá ra, cảm thụ lấy thể nội tràn đầy lực lượng, có tòa này nguyên tố vu sư tháp, hắn thực lực bây giờ chỉ sợ có thể đối kháng nhị hoàn vu sư. Chương 197, ngươi muốn trở thành nữ nhân ta chương 197, ngươi muốn trở thành nữ nhân ta xương lang lĩnh, hắc sâm lâm trước. David đứng tại nguyên tố vu sư tháp điểm cao nhất, nhìn về phía phương xa chân trời. Hắn có thể cảm giác được, ma triều lực lượng ngay tại dần dần tăng cường, cái kia cô hắc ám mà hỗn độn năng lượng như là như gió bao ở trong thiên địa phun trào. Xem ra ma triều sắp bộc phát. David hít sâu một hơi, bắt đầu ngâm sướng lên cổ lao chú ngữ. Bốn nguyên tố kết giới tại ý hắn chí hạ chậm rãi triển khai, bốn loại lực lượng nguyên tố tại hắn dẫn đạo hạ bắt đầu dung hợp, hình thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng. David đem dung hợp sau bốn lực lượng nguyên tố rót vào trong kết giới năng lượng bắt đầu kịch liệt ba động. Nguyên bốn đã dần dần ảm đạm bốn nguyên tố kết giới tại tứ nguyên làm ấn ký lực lượng gia trì về sau, bắt đầu thể hiện ra hoàn toàn trạng thái. Bất quá, ma triều lực lượng vẫn là xa so với hắn tưởng tượng phải cường đại. Phong ấn nghi thức tiến hành đến một nửa lúc, ma triều đột nhiên bộc phát, một cỗ hắc ám năng lượng sóng xung kích hướng kết giới mãnh liệt nào tới. Ma triều bộc phát như là một trận vũ trụ hạo kiếp, hắc ám năng lượng giống như nước thủy triều tuôn ra, thôn vệ lấy trôi đi qua hết thảy. Bầu trời bị xé nứt, lộ ra một cái khe to lớn, từ đó tuôn ra bóng đêm vô tận. Tại ma triều trung tâm, một cỗ năng lượng màu đen trụ phóng lên tận trời, cùng bầu trời vết nứt tương liên, hình thành một cái năng lượng thật lớn vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, các loại vận bèo huyền ảnh như ẩn như hiện. Trên bầu trời tầng mây bị nhuộm thành huyết hồng sắc, hắc sâm lâm tại ma triều trùng kích vào hóa thành phế tích. Các loại ma thú chạy từ phía, nhưng rất nhiều ma thú không kịp đào thoát, liền bị hắc ám năng lượng thôn vệ, hóa thành hư vô. Nguyên tố vu sư tháp, bốn nguyên tố kết giới, phòng. David lập tức tăng cường kết giới năng lượng, nhưng hắn có thể cảm giác được, chính mình lực lượng đang bị cấp tốc tiêu hao. Ma triều lực lượng như là vực sâu không đáy, không ngừng mà thôn vệ lấy hắn năng lượng. Hắn cấp tốc liên tiếp đến vu sư tháp hạch tâm, hấp thu trong tháp chứa đựng năng lượng nguyên tố. Vu sư tháp như là một quả to lớn trái tim, bắt đầu nhảy lên, đem liên tục không ngừng năng lượng chuyển vận đến trong kết giới. David mượn nhờ cố lực lượng này, một lần nữa vững chắc kết giới. Bốn loại lực lượng nguyên tố tại trong kết giới xen lẫn, hình thành một loại kỳ diệu hài hòa, bọn chúng lẫn nhau bổ sung, lẫn nhau tăng cường, cấu trúc ra một đạo cơ hồ không thể vượt qua phòng tuyến. Ma triều lực lượng tuy mạnh, nhưng ở kết giới chống cự dưới, nó mỗi một lần trùng kích đều chỉ có thể làm cho kết giới run nhẹ nhẹ, không cách nào tạo thành tính thực chất phá hư. David tinh thần cao độ tập trung, không ngừng mà điều chỉnh kết giới dòng năng lượng động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ma triều trùng kích tựa hồ không có yếu bớt, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Hắn thông qua vu sư tháp trung nguyên làm hạch tâm thành lập cấp độ càng sâu liên hệ, thông qua cộng minh đến thả đại kết giới hiệu quả. Vu sư tháp trung nguyên làm hạch tâm bắt đầu phát ra cộng minh, một loại kỳ diệu giai điệu tại trong tháp quanh quẩn. David tinh thần cùng nguyên tố hạch tâm hoàn toàn dung hợp, ý hắn biết dường như mở rộng đến toàn bộ vu sư tháp, thậm chí cùng chung quanh lực lượng nguyên tố sinh ra cộng minh. Theo cộng minh tăng cường, bốn nguyên tố kết giới quang mang trở nên càng thêm sáng chói, nó bắt đầu chủ động hấp thu chúng quanh năng lượng nguyên tố, hình thành một cái bản thân duy trì tuần hoàn. David cảm thấy mình áp lực giảm bớt rất nhiều, kết giới hiện tại không chỉ có thể chống cự ma triều, thậm chí bắt đầu chậm rãi đem ma triều lực lượng hướng ra phía ngoài đưa đẩy. Rốt cục, tại David cùng Vu sư tháp cộng đồng cố gắng dưới, ma triều lực lượng bị bức lui, kết giới ổn định được đến cam đoan. Ma triều đến cùng là cái gì? David trong lòng cũng đang suy tư vấn đề này. Nghe nói, ma triều là thế giới nguyên tố cân bằng bị đánh phá lúc sinh ra hỗn loạn năng lượng triều tịch, nó có thể thôn phệ hết thể ma pháp, thậm chí vặn bèo hiện thực. Trong lịch sử, ma triều xuất hiện khắp nơi nương theo lấy hai nạn cùng hỗn loạn, nó có thể phá hủy thành thị, thôn phệ sinh mệnh, thậm chí cải biến đại lục hình thái. David đứng tại Vu sư tháp điểm cao nhất, quan sát bị bốn nguyên tố kết giới bảo hộ đất này. Trước mắt yên tĩnh chỉ là tạm thời, ma triều lực lượng vẫn tại bên ngoài kết giới phun trào, hắn còn cần tiếp tục tăng lên thực lực mình mới được. Tiếp theo thời gian, David bắt đầu vững chắc nguyên tố kết giới. Đảng nguyên tố kết giới một lần nữa vững chắc về sau, hắn dự định mang theo nữ vu nhóm tiến về Vu sư thế giới. Đương nhiên, trước đó muốn tại Vu sư thế giới thành lập được thuộc về mình thế lực mới được. Tiếp theo, có thể thử một chút. David hít sâu một hơi, trong lòng bàn tay hắn trên thu nhỏ sau nguyên tố Vu sư tháp nổi lơ lửng. Theo hắn thôi động linh lực, trước mặt hắn một đám siêu phàm ma thú thân ảnh trong lúc đó bị hút vào nguyên tố Vu sư tháp bên trong. Sau đó, hắn đem nguyên tố Vu sư tháp thu hồi thể nội. Mang theo nguyên tố Vu sư tháp, hắn trực tiếp thôi động không gian chi hồn xuyên qua hai thế giới không gian thông đạo. Hết thảy tiến hành phi thường thuận lợi. Có nguyên tố Vu sư tháp bảo hộ, siêu phàm ma thú phi thường thuận lợi thông qua không gian thông đạo. Điều này đại biểu lấy, hắn về sau có thể mượn dùng nguyên tố Vu sư tháp cái này vũ khí, đem nữ vu nhóm đều mang theo trên người, tự do đi tới đi lui hai thế giới. Mà lại không chỉ là nữ vu nhóm, vu sư thế giới những này các vu sư, hắn đồng dạng có thể mang đi quang minh đại lục. Sau đó, hắn lại thôi động tâm linh cảm ứng ngân ký, bắt đầu cùng chính mình những cái kia bọn nô bộc tiến hành câu thông, hiểu vu sư thế giới gần nhất phát sinh sự tình. Ê Tô Bịnh, cái này đã từng yên tĩnh mà phồn vinh ven biển tiểu trấn, nhưng bây giờ lại trở thành hải tộc tiến công đối tượng. Hải tộc từ trong biển tuôn ra, giống như nước thủy triều tuôn hướng tiểu trấn đường ven biển. Ê Tô Bịnh, các cư dân, bao quát vu sư cùng nhân loại bình thường, đều vùi đầu vào trận này sinh tử tồn vong phòng ngự chiến bên trong. Các vu sư thi triển các loại ma pháp, nỗ lực ngăn cản hải tộc tiến công. Nhưng hải tộc tựa hồ đối với ma pháp có trời sinh sức chống cự, rất nhiều ma pháp hiệu quả tại bọn họ trên thân giảm mất đi nhiều. Theo chiến đấu tiếp tục, hải tộc thế công trở nên càng thêm mãnh liệt. Theo hải tộc thế công không ngừng tăng cường, Ê Tô Bịnh phòng ngự rốt cục tại một lần công kích mãnh liệt bên trong bị công phá. Hải tộc chiến sĩ nhóm giống như nước thủy triều tràn vào tiểu trấn, bọn chúng cái kia lánh khớp vô tình xúc tu cùng sắc bén răng ở dưới ánh trăng lóe ra làm cho người sợ hãi quá mang. Các vu sư mặc dù anh dũng chống cự, nhưng đối mặt hải tộc tính áp đảo lực lượng, bọn hắn ma pháp cùng ý chí lực dần dần bị tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng, tất cả vu sư cùng bình dân đều chỉ có thể lui vào đến tháp chủ vu sư tháp bên trong, dựa vào vu sư tháp phòng ngự đến ngăn cản hải tộc tiến công. Ê Tô Bịnh vu sư tháp bên trong, bầu không khí khẩn trương mà kiềm chế. Một tên hải tộc tử tức chính mang theo hắn quân đội tới gần vu sư tháp, bọn hắn lực lượng vượt xa Ê Tô Bịnh năng lực phòng ngự. Ê Tô Bịnh chỉ có Ê Tô tháp chủ một vị duy nhất nhất hoàn vu sư. Giữa các vu sư, cứ việc đều là chính thức vu sư cấp bậc, nhưng tại đối mặt cường đại như thế địch nhất lúc, bọn hắn lực lượng lộ ra nhỏ bé như vậy. Tháp chủ tâm bên trong rõ ràng, cho dù là có tòa này chuyển thừa xuống vu sư tháp, cường đại phòng ngự pháp trận cùng kết giới, cũng chỉ có thể chèo chống một đoạn thời gian. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hải tộc thế công càng ngày càng mãnh liệt, vu sư tháp pháp trận phòng ngự bắt đầu xuất hiện vết rách, năng lượng tiêu hao tốc độ viễn siêu mong muốn. Tháp chủ lo lắng chỉ huy các vu sư nỗ lực tu bổ pháp trận, tăng cường kết giới, nhưng bọn hắn cố gắng tựa hồ chỉ là hạt cát trong sa mạc. Biết rõ, nếu như không khai thác càng thêm cực đoan biện pháp, vu sư tháp đỉnh trệ chỉ là vấn đề thời gian. Một cỗ bất an cảm xúc không ngừng tại vu sư bên trong truyền lại. Làm hải tộc cờ sĩ tại Ê Tô Bịnh điểm cao nhất hải đăng trên tung bay lúc, các vu sư trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Mễ Vi đứng tại vu sư tháp trên mặt lộ ra một cỗ cảm giác bất lực. Đây là nàng lần thứ hai cảm nhận được cỗ này cảm giác, lần trước là đối mặt hắc vu sư thời điểm, nếu như không là tên kia thần bí vu sư xuất thủ, nàng liền nguy hiểm. Nghĩ đến thần bí như vậy vu sư, Mễ Vi trên mặt lộ ra một vẻ dị sắc. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn đang tìm kiếm cái kia vị thần bí vu sư hạ lạc, nhưng đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Cũng không biết đối phương bây giờ ở nơi nào. Nếu như cái này vị thần bí vu sư xuất thủ lời nói, có thể hay không đối phó thực lực đạt tới nhị hoàn hải tộc tử tức đây. Mễ Vi lão sư. Ngay tại lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mễ Vi nhìn sang, phát hiện chính là trước đây chính mình mang về vu sư học đồ Phở Dị. Phở Dị thiên phú sắc thực rất không tệ, trong khoảng thời gian ngắn liền đã trở thành một tên cao giai vu sư học đồ. Nếu như cho Phở Dị thời gian lời nói, nhất định có thể đột phá đến chính thức vu sư, thậm chí là trở thành nhất hoàn vu sư. Có chuyện gì, Phở Dị? Mễ Vi vẫn như cũ tự tác chấn định nói. Nhưng liền sau đó một khắc, nàng ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, nàng từ trên người Phở Dị cảm nhận được một cỗ không đồng dạng khí tức. Là ai? Nàng trầm giọng mở miệng. David cũng không tiếp tục ẩn giấu, đã lâu không gặp, tuổi trẻ nữ sĩ. Ngươi là? Ta là ai không trọng yếu, ngươi muốn giải quyết trước mặt hải tộc uy hiếp sao? Nghe được câu này, Mễ Vi hô hấp trong lúc đó trở nên dồn dập lên. Ta muốn làm thế nào? Rất thông minh a. Ta yêu cầu rất đơn giản. Chờ ta đánh lui hải tộc về sau, ngươi muốn trở thành nữ nhân ta. David cười đưa ra yêu cầu. Trước đây hắn nhập thân vào Phở Dị trên người thời điểm, liền đối vị này tràn ngập nữ nhân vị nữ vu sư cảm thấy hứng thú. Mà tại hắn thôi động tâm linh cảm ứng ấn ký thời điểm, liền cảm nhận được Phở Dị cầu cứu. Sau đó hắn tìm hiểu tình hình về sau, liền trực tiếp chạy tới, đồng thời thuận thế đối Mẹ Vi sách ra bản thân yêu cầu. Mẹ Vi cau mày, nàng không nghĩ tới trước mặt Vu sư vậy mà lại đưa ra dạng này yêu cầu. Nàng là một cái có tôn nghiêm Vu sư, sẽ không dễ dàng bán chính mình. Nhưng trước mắt cục diện, Eto bình tồn vong, cùng Vu sư tháp bên trong tất cả mọi người sinh mệnh đều treo ở một đường. Nàng thật sâu hít một hơi, nỗ lực bình phục chính mình tâm tình, hiện tại đã đến nàng không làm lựa chọn không được thời điểm. Ta cần ngươi cam đoan. Ezer Sở và Mễ Vi rốt cục mở miệng, nàng thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, người đánh lui hải tộc về sau, sẽ không đối Eto bình tạo thành bất cứ thương tổn gì. David mỉm cười, hắn biết rõ Mễ Vi đã làm ra lựa chọn. Hắn gật gật đầu, biểu thị đồng ý, ta cam đoan, đánh lui hải tộc về sau, Eto bình đem được đến ta bảo vệ. Về phần ngươi, trở thành nữ nhân ta về sau, ngươi cũng đem được đến ta tôn trọng cùng bảo hộ. Mễ Vi cắn cắn miệng môi, nàng biết do quyết định này đem sẽ cải biến nàng cả đời. Nhưng nàng không có hắn lựa chọn, vì Hê Tô Định, vì Vu Sư Tháp, nàng nhất định phải tiếp nhận điều kiện này. Nàng yên lặng gật đầu, xem như tiếp nhận David yêu cầu. David trên mặt lộ ra hài lòng tiêu dung, hắn vươn tay, một đạo năng lượng cường đại ba động từ trên người hắn phát ra. Hắn lực lượng vượt xa tại chỗ tất cả Vu Sư, thậm chí so với cái kia nhị hoàn hải tộc còn cường đại hơn, chính là tới từ nguyên tố Vu Sư Tháp lực lượng. Hắn bắt đầu thi pháp, bốn nguyên tố kết giới bị ngưng tụ ra, xuất hiện tại Vu Sư Tháp trung quanh, đem hải tộc công kích từng cái ngăn lại. Vu sư tháp lại còn có cường giả. Hải tộc tử tức trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hắn coi là tòa này Vu sư tháp bên trong cũng chỉ có một tên nhất hoàn Vu sư, nhưng là hiện tại xuất hiện cố này lực lượng nguyên tố đã rõ ràng vượt qua nhất hoàn Vu sư cấp bậc. Hải tộc tử tức kinh ngạc thoáng qua tức thì, thay vào đó là thật sâu cảnh giác cùng một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn. Hắn là một tên nhị hoàn hải tộc, hắn rất ít gặp phải có thể cùng hắn chống lại đối thủ, lại càng không cần phải nói là trên đất bằng. Nhưng bây giờ, cái này Vu sư tháp bên trong cường giả bí ẩn kích thích hắn đấu trí. Hắn hít sâu một hơi, thể nội biển nguyên tố chi lực bắt đầu phun trào, chuẩn bị nên đón trận này dự kiến bên ngoài khiêu chiến. David đứng tại Vu sư tháp điểm cao nhất, bốn nguyên tố kết giới chiếu rọi hạ lộ ra phá lệ lóa mắt. Hắn biết rõ trước mặt hải tộc tử tức không phải dễ tới bối, nhưng hắn có nguyên tố Vu sư tháp làm hậu thuẫn, trận chiến đấu này hắn cũng không phải là không có phần thắng. Hải tộc tử tức không do dự nữa, hắn huy động cánh tay, sóng biển tùy theo bốc lên, một cỗ cường đại nước lực lượng nguyên tố ngưng tụ thành bén nhọn thủy tiễn, hướng về nguyên tố kết giới tấn công mạnh mà đi. Thủy tiễn đụng vào kết giới trên, vang lên tiếng sấm nổ tiếng vang, nhưng kết giới chỉ là nhỏ nhẹ ba động, cũng không bị kích phá. David thấy thế, khoe miệng có chút dương lên. Bốn nguyên tố kết giới tại hắn điều khiển dưới, không chỉ có thể phòng ngự, còn có thể tiến hành phản kích. Bốn loại lực lượng nguyên tố tại hắn chỉ huy vòng sau phiên xuất kích, hướng về hải tộc tử tức cùng hắn các tùy tùng khởi xướng công kích mãnh liệt. Trên mặt biển sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, nước lực lượng nguyên tố như là như gió bao cuốn tới. Bốn nguyên tố kết giới tại David điều khiển dưới, như cùng một cái năng lượng thật lớn tấm chắn, đem hải tộc tử tức công kích từng cái tiêu trừ. Mượn nhờ nguyên tố Vu sư tháp cùng tứ nguyên làm ấn ký lực lượng, ta quả thật có thể đối kháng nhị hoàn Vu sư. David trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. Sau đó, hắn lại tiến một bước thôi động nguyên tố Vu sư tháp, bắt đầu ngưng tụ bốn lực lượng nguyên tố, chuẩn bị thôi động nguyên tố Vu sư tháp bên trong ẩn chứa cường đại công kích kết giới. Cố lực lượng này, thật mạnh. Hải tộc tử tức cảm nhận được cái kia cố lực lượng cường đại, hắn trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Nhưng bây giờ tránh né đã rất khó, hắn lựa chọn chọi cứng. Ngay tại lúc này, bốn loại lực lượng nguyên tố tại hắn điều khiển hạ song đẹp dung hợp, hình thành một đạo hào quang áo ánh, hướng về hải tộc tử tức banh kích mà đi. Hải tộc tử tức đội vàng điều động tất cả lực lượng tiến hành phòng ngự, nhưng nguyên tố Vu sư tháp bổ sung công kích kết giới lực lượng quá mức cường đại, hắn phòng ngự như là giấy bị tùy tiện xé rách. Quang mang đánh trúng hải tộc tử tức, trên mặt biển bộc phát ra một trận kịch liệt bạo tạc. Làm quang mang tiêu tán, hải tộc tử tức thân ảnh nằm tại một mảnh trên bờ cát, toàn bộ hải tộc cũng biến thành một mảnh hỗn loạn. Chương 198, thành công cầm xuống nữ Vu sư. Chương 198, thành công cầm xuống nữ Vu sư. Hải tộc tử tức thân thể trầm trọng đổ vào trên bờ cát, hắn hô hấp trở nên gấp rút mà yếu ớt. Trung quanh hạt cát bị nổ tung lực lượng hất bay, hình thành một cái lấy hắn làm trung tâm to lớn cái hố. Sóng biển nuốt cái hố biên giới, phản phất tại vì vị này đã từng cường giả ai điếu. Hải tộc chiến sĩ nhóm mắt thấy tình cảnh này, trong mắt bọn họ tràn ngập chấn kinh cùng sợ hãi. Trong bọn họ đại đa số chưa bao giờ thấy qua hải tộc tử tức chật vật như thế, lại càng không cần phải nói bị một cái liền mỹ đều không lộ Vu sư đánh thành dạng này. Hải tộc tử tức ngã xuống, như là một tảng đá lớn đầu nhập hải tộc bình tĩnh mặt nước, kích thích ngàn cơn sóng. Những cái kia ngày bình thường ỉ lại tử tức lực lượng hải tộc chiến sĩ nhóm, giờ phút này lộ ra chân tay luống cuống. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày như thế này, bọn hắn lĩnh hội bị bại triệt để như vậy. Tin tức này cấp tốc tại hải tộc bên trong truyền bá ra, gây nên cực kỳ chấn động mạnh động, đại lượng hải tộc nỗ lực rút lui. Nhưng bọn hắn bỗng nhiên phát hiện, đại lượng hải thú đã vây quanh chính mình. Những này hải thú là làm sao, chuyện gì xảy ra? Không được, ta lực lượng hoàn toàn không cách nào chỉ huy những này hải thú. Hải tộc chiến sĩ nhóm phát ra thanh âm hoảng sợ. Hải thú đột nhiên làm phản, để thế cục trở nên càng thêm phức tạp. Những này ngày bình thường dịu dàng ngoan ngoãn trong biển sinh vật, giờ phút này lại biến đến mức dị thường hung mãnh. Bọn chúng ánh mắt bên trong đã không còn ngày xưa bình thản, thay vào đó là một loại lạ lẫm cùng dã. Hải tộc chiến sĩ nhóm nỗ lực dùng bọn hắn bẩm sinh năng lực đi khống chế những này hải thú, lại phát hiện bọn hắn lực lượng hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng những này cuồng bạo sinh vật. Đây là vu thuật lực lượng. Hải tộc chiến sĩ hô to, thanh âm hắn bên trong tràn ngập sợ hãi cùng phẫn nộ. Chỉ có vu thuật mới có thể để cho hải thú trở nên như thế không bị khống chế. Cái thanh âm này tại chiến trường hỗn loạn trên lộ ra phá lệ chói tai, nhưng cũng để hải tộc chiến sĩ nhóm tìm tới một lời giải thích đây hết thể lý do. Bọn hắn bị vây ở mảnh này trên bờ cát, hải thú vây quanh để bọn hắn không cách nào rút lui, mà cái kia chưa lộ diện vu sư lực lượng để bọn hắn cảm thấy bất lực. David đứng tại vu sư tháp đỉnh, quan sát hải tộc thân ảnh. Sau một khắc, hắn thân ảnh xuất hiện tại ngã xuống hải tộc tử tức trước mặt, thôi động chính mình tinh thần khế ước cân ký. Mặc dù hải tộc tử tức lực lượng phi thường cường đại, nhưng là tại nguyên tố vu sư tháp ra chỉ dưới, David vẫn là cưỡng ép đánh xuống chính mình dấu ấn tinh thần. Sau đó là giữa sân những hải tộc này, David trực tiếp tại giữa không trung ngưng tụ ra khế ước chi thư. Những hải tộc này chỉ cần tại khế ước chi thư lưu lại dấu ấn tinh thần, liền sẽ trở thành hắn nô bộc. David đứng tại những hải tộc này trước mặt, hắn ánh mắt bên trong để lộ ra một loại không thể kháng cự lực lượng. Trong tay hắn khế ước chi thư tản ra nhấp nhô quang mang, đó là ma pháp lực lượng đang lưu chuyển. Hải tộc chiến sĩ nhóm nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện vũ sư, trong lòng bọn họ tràn ngập sợ hãi cùng nghi hoặc. Bọn hắn biết rõ trước mắt cái này người, liền là cái kia để bọn hắn tử tước ngã xuống thần bí vũ sư. Không cam lòng cảm xúc tại hải tộc chiến sĩ nhóm trong lòng phun trào. Bọn hắn là trong biển bá chủ, khi nào nhận qua dạng này quất đủ. Nhưng là, khi bọn hắn nỗ lực phản kháng lúc, lại phát hiện mình thân thể căn bản là không có cách động đậy. David tinh thần khế ước ấn ký như là vô hình công xiềng, đem bọn hắn chăm chú trói buộc. David thanh âm tại trong gió biển vang lên, hắn trong lời nói mang theo một loại không cách nào kháng cự ma lực, các ngươi có thể lựa chọn phản kháng, thế nhưng sẽ chỉ mang đến càng nhiều thống khổ. Có lẽ, các ngươi có thể tiếp nhận ta khế ước, trở thành ta nô bộc, ta có thể cho các ngươi thu hoạch được tân sinh. Hắn nói chuyện ở giữa, trên người hóa thú ấn ký thôi động. Một cỗ kinh khủng hải thú khí tức tản ra, bên trong còn ẩn chứa một cỗ kinh khủng long uy. Hải tộc nhóm bị David thân bên trên tán phát ra khí tức khủng bố chấn nhiếp, bọn hắn nguyên bản lòng phản kháng tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Cỗ khí tức này không chỉ có bao hàm hải thú nguyên thủy lực lượng, còn có long uy áp bách, đây là bọn hắn chưa bao giờ cảm thụ qua cường đại tồn tại. Hải tộc chiến sĩ nhóm hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập nghi hoặc cùng sợ hãi. Bọn hắn bắt đầu hoài nghi, người trước mặt này thật sự là vu sư sao? Vẫn là nói là truyền thuyết bên trong long duệ, hơn nữa còn là hải long duệ. Hải long duệ tại hải tộc bên trong địa vị cao thượng, bọn hắn không chỉ có được lực lượng cường đại, còn cùng hải dương có thâm hậu liên hệ. Dạng này tồn tại, đối với hải tộc tới nói, đã là kính nể đối tượng, cũng là trời sinh người lãnh đạo. Hải tộc chiến sĩ nhóm bắt đầu châu đầu ghé tai, bọn hắn thanh âm bên trong mang theo run rẩy, hắn chẳng lẽ là hải long nhất tộc thành viên? Nhóm chúng ta làm sao có thể đối kháng dạng này tồn tại? David nhìn xem hải tộc nhóm phản ứng, hắn biết mình mục đích đã đạt tới. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm, ta cho các ngươi quyền lựa chọn, nhưng không nên quên, biển lực lượng là vô tình. Lựa chọn trở thành ta nô bộc, các ngươi đem thu hoạch được tân sinh, ta sẽ dành cho các ngươi lực lượng cùng vinh quang, nếu như các ngươi lựa chọn cự tuyệt, các ngươi đem đối mặt chính là hủy diệt. Hải tộc chiến sĩ nhóm ánh mắt bên trong tràn ngập dãy rủa, bọn hắn biết rõ đối phương lời nói ý vị như thế nào. Trong lòng bọn họ bắt đầu dao động. Bọn hắn nhìn xem ngã xuống tử tước, hắn thân thể tại sóng biển trùng kích vào lộ ra như thế yếu ớt. Cái này để bọn hắn sợ hãi cùng kính nể dần dần chuyển hóa làm một loại khát vọng. Rốt cuộc, một cái hải tộc chiến sĩ đi lên trước, trong mắt của hắn mặc dù còn có một tia không cam lòng, nhưng càng nhiều là đúng tương lai chờ mong. Hắn quỳ gối David trước mặt, thấp giọng nói ra, ta nguyện ý tiếp nhận ngài khế ước, trở thành ngài nô bộc. Theo cái thứ nhất chiến sĩ thần phục, hắn hải tộc chiến sĩ cũng ào ào quỳ xuống David trên mặt lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười, hải long duệ thân phận cũng sẽ thành hắn thống trị hải dương một thanh lợi kiếm. Chậm rãi, một cái tiếp một cái hải tộc chiến sĩ đi hướng khế ước chi thư. Bọn hắn ở trong sách lưu lại chính mình dấu ấn tinh thần, mỗi lưu lại một đạo ấn ký, trong mắt bọn họ liền nhiều một phần thần phục. Từ giờ khắc này, bọn hắn không còn là hải tộc chiến sĩ, mà là David nô bộc. Nhưng là bọn hắn cũng minh bạch, chỉ có dạng này mới có thể tại cường giả này vi tôn trong thế giới sinh tồn được. David nhìn xem hải tộc chiến sĩ nhóm từng cái thần phục, khoe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Theo cái cuối cùng hải tộc chiến sĩ tại khế ước chi thư trên lưu lại ấn ký, hắn hoàn toàn thu phục những hải tộc này. Eto định các vụ sư mắt thấy toàn bộ quá trình, trong lòng bọn họ tràn ngập chấn kinh cùng nghi hoặc. Chương 198, thành công cầm xuống nữ vụ sư 2 chương 198, thành công cầm xuống nữ vụ sư những này các vụ sư vốn cho là chính mình sẽ bị hải tộc vô tình sát hại, hoặc là thành vì bọn họ vĩnh cửu nô lệ, nhưng trước mặt vụ sư xuất hiện hoàn toàn thay đổi vận mệnh bọn họ. Chỉ là, tên này đột nhiên xuất hiện cường đại vụ sư đến cùng là ai? Chẳng lẽ là tháp chủ mời đến viện quân sao? Không chỉ là những này vu sư nghi hoặc, liền liền tháp chủ Eto lúc này cũng có chút ngộng. Nhưng hắn có thể xác định, trước mặt tên này vu sư tuyệt đối là một tên nhị hoàn vu sư, mà lại tại nhị hoàn vu sư bên trong cũng coi như cường giả. David lúc này vừa mới thu phục những hải tộc này, liền trực tiếp để những hải tộc này rời đi trước hòn đảo, đi hòn đảo bên ngoài trông coi, tránh cho có hắn hải tộc tới gần. Loại lực lượng này, lần nữa để giữa sân các vu sư kinh ngạc. Các nàng là toàn bộ hành trình mắt thấy tên này vu sư khế ước hải tộc quá trình, điều này cũng làm cho trong lòng bọn họ sinh ra càng nhiều kính nể. Eto tháp chủ kịp phản ứng về sau, đội vàng hướng David đi đến, không người nói, đa tạ đại nhân cứu rút. Mặc dù không biết thân phận đối phương cùng mắt, nhưng lần này đúng là tên này đột nhiên xuất hiện vu sư cứu bọn họ tất cả mọi người. David khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn đảo qua tại chỗ mỗi người, cuối cùng dừng lại tại tháp chủ Eto trên người. Ta là David, là Mễ Vi tiểu thư xin ta tới. David mở miệng. Hắn ánh mắt nhìn Mễ Vi, từ giờ khắc này, bắt đầu từ thời khắc đó, Mễ Vi sẽ thành nữ nhân hắn, mà hắn cũng đem được đến cái này tràn ngập mị lực nữ vu sư. Mễ Vi nhìn xem David, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng vì bảo vệ mình ra biên, không thể không tiếp nhận dạng này vận mệnh. Nhưng nàng cũng biết, David lực lượng là Eto vĩnh sinh tồn được mấu chốt. nàng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận hiện thực này. Tháp chủ Heto trong lòng mặc dù vẫn có nghi hoặc, nhưng hắn biết rõ bây giờ không phải là truy vấn thời điểm. Hắn lần nữa cúi đầu, ngỏ ý cảm ơn, đại nhân, ngài trợ giúp đối chúng ta mà nói là vô giá. Xin ngài đi theo ta sẽ vì ngài chuẩn bị tốt nhất gian phòng, cũng vì ngài giới thiệu bảy bệnh viện tình huống. David tiếp nhận tháp chủ mời, theo hắn đi hướng Vu sư tháp nội bộ. Mẹ Vi trong lòng thở dài, nhưng vẫn là theo sau. Tiến vào trong tháp, David được đưa tới một gian trang sức hoa lệ phòng tiếp khách. Mẹ Vi tiểu thư chiêu đãi ta liền tốt. Ngươi trước đi xử lý Vu sư tổ chức sự tình đi. David mở miệng nói. Mẹ Vi khẽ không người, gật gật đầu. Heto tháp chủ lần nữa hướng David ngỏ ý cảm ơn, sau đó quay người ly khai. Theo tháp chủ ly khai, gian phòng bên trong bầu không khí bỗng nhiên liền trở nên phi thường vi diệu. Mẹ Vi chuyển hướng David, hít sâu một hơi miệng, biểu lộ ôn hòa nói, đại nhân, xin hỏi ngài cần thứ gì? Ta có thể vì ngài chuẩn bị một số điểm tâm cùng đồ uống, hoặc là ngài có hắn bất luận cái gì cần, đều có thể nói cho ta biết. David ngồi tại rộng rãi trên ghế salon, ánh mắt của hắn rơi vào Mẹ Vi trên người, lặng lặng thưởng thức. Mẹ Vi tiểu thư, ta quả thật có chút đói, nếu có mới mẹ hoa quả cùng đơn giản một chút điểm tâm, vậy liền không thể tốt hơn. Về phần đồ uống, nếu như là ngươi chuẩn bị lời nói, ta nguyện ý nếm thử. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ nghiền ngẫm tiêu dung. Mẹ Vi đột nhiên có cảm giác, trên mặt có chút đỏ. Đương nhiên, đại nhân, nhóm chúng ta nơi này có một loại đặc biệt trà, là dùng định biển phụ cận trên hòn đảo hoang dại lá trà chế thành, nó có một loại đặc biệt hải dương khí tức, ta muốn ngài sẽ thích. Xin chờ một chút, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Nàng nhẹ nhàng đi ra phòng tiếp khách, lưu lại David một người trong phòng. David ngắm nhìn bốn phía, phòng tiếp khách trang sức tràn ngập vu sư phong cách nguyên tố, treo trên tường các loại ma pháp ký hiệu thảm treo tường, trên mặt bàn trưng bày tinh xảo ma pháp đạo cụ. Gian phòng trong góc, một cái to lớn cửa sổ để bên ngoài cảnh biển nhìn một cái không sót gì, gió biển mang theo vị mặn thổi tới, khiến cho người tâm thần thanh thản. Không lâu, Mễ Vi mang theo một cái khay trở về, phía trên để đó một bình nóng hôi hổi trà cùng mấy bản tinh mỹ điểm tâm. Nàng đem khay đặt ở David trước mặt trên mặt bàn, sau đó vì hắn rót một ly trà. Đại nhân, xin nếm thử nhóm chúng ta hải đảo trà. David mỉm cười, đột nhiên đưa tay đem Mễ Vi kéo vào trong ngực. Hắn nhẹ ngửi một cái, Mễ Vi trên người mang theo một tia hải dương hương vị, tươi mát mà đặc biệt. Hắn để Mễ Vi trước uống một ngụm, sau đó cúi đầu hôn Mễ Vi. Từ một thanh, nước trà ấm áp mà mang theo đắng chát, sau đó là về cam, để hắn cảm thấy mừng rỡ. Trà này rất không tệ, Mễ Vi tiểu thư. Mễ Vi lúc này hô hấp đều có chút gấp rút, miễn ngượng cười nói, có thể làm cho lớn người vừa ý, là ta vinh hạnh. David mỉm cười, lần nữa đem Mễ Vi kéo vào trong lồng ngực của mình, tiếp tục thưởng thức trà cùng điểm tâm. Mễ Vi bụng bề đáp lại, chính mình chuẩn bị sẵn sàng muốn thỏa mãn Vu sư đại nhân bất luận cái gì nhu cầu. David gặp Mễ Vi không có cự tuyệt cử động, mỉm cười, đột nhiên đưa tay đem Mễ Vi ôm lấy, thả ở trên ghế salon. Mễ Vi bị David đột nhiên đến động tác giật mình, thân thể nàng trong nháy mắt cứng ngắc, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Nàng không nghĩ tới David sẽ như thế trực tiếp đụng vào nàng. Mễ Vi hai tay không tự giác trô nắm chặt thành quyền, đặt ở trên đầu gối, nàng hô hấp trở nên gấp rút, trên gương mặt nổi lên một vệt đỏ ửng. Nàng nỗ lực bảo trì trấn định, nhưng nàng nhịp tim lại bán nàng nội tâm khẩn trương. Mễ Vi tầm mắt vô ý thức tránh đi David ánh mắt, nàng không biết nên ứng đối ra sao cục diện này. Thân thể nàng có chút hướng ghế sofa một bên nghiêng về, nỗ lực cùng David bảo trì khoảng cách nhất định. Đồng thời khóe miệng nàng miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, hy vọng có thể che giấu chính mình bất an. Đại nhân, cái này, làm cái gì vậy? Mễ Vi thanh âm có chút run rẩy, trong giọng nói của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Nàng cố gắng để cho mình thanh âm nghe bình tĩnh, nhưng nàng ngôn từ lại để lộ ra nàng hoang mang cùng khó chịu. David chú ý tới Mễ Vi không được tự nhiên, hắn buông tay ra, ngồi trở lại đến vị trí của mình, trên mặt vẫn như cũ mang theo ôn hòa tiêu dung. Mễ Vi tiểu thư, xin thả lỏng một ít, giữa chúng ta giao lưu không cần như thế câu nệ. Mễ Vi nhẹ khẽ gật đầu một cái, nhưng thân thể nàng lại hoàn toàn không có trầm tĩnh lại. Nàng điều chỉnh một chút tư thế, để cho mình xem ra càng thêm tự nhiên, nhưng nàng tay vẫn nắm thật chặt, cho thấy nàng nội tâm khẩn trương cũng chưa hoàn toàn tiêu tán. David chậm chậm bắt đầu trấn an, bắt đầu động tác kế tiếp. Mễ Vi mặc dù sợ hãi, nhưng lại căn bản không có cách nào phản kháng, chỉ có thể đem mặt vung đến một bên, tùy ý Vu sư đại nhân hành động. Sau một khắc, nàng liền bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới, nước mắt nhịn không được liền chảy ra. Như thế, thời gian từng giờ trôi qua. Ngươi hoàn thành một lần tu luyện, ma lực chi nguyên bảy thẳng đến hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên, David mới thỏa mãn hô xả giận. Giống như hắn suy đoán đồng dạng, cùng không có thiên phú Vu sư tiểu thư tiến hành tu luyện, liền cũng tìm được ma lực chi nguyên kinh nghiệm. Bất quá, Mễ Vi thực lực rõ ràng không có mẹ xả mạnh, điểm kinh nghiệm cũng không bằng. Nhưng chỉ cần số lần đi lên lời nói, ma lực chi nguyên tiến độ tu luyện vẫn là vô cùng nhanh, đặc biệt là tại mẹ xả bế quan trong khoảng thời gian này. Đến thời điểm đẳng mẹ xả xuất quan, hắn liền có thể cùng hai người cùng một chỗ tiến hành tu luyện, ma lực chi nguyên tin tưởng muốn không bao lâu liền có thể đột phá đến nhị hoàn cấp bậc. Hắn mỉm cười, nhìn xem trong ngực nữ vu sư, lần nữa bắt đầu tu luyện. Chương 199, tìm kiếm mỹ nhân ngư chương 199, tìm kiếm mỹ nhân ngư tiếp theo thời gian. David tại Heto Vịnh tiếp tục sinh sống. Có hải tộc âm thầm hộ giá hộ tống, trước mắt nơi này vô cùng an toàn. David cũng chờ tên kia hải tộc tử tức thức tỉnh về sau đi gặp một lần. Đương nhiên vì càng tốt hơn khống chế hải tộc tử tức cùng những cái kia hải tộc, David trực tiếp lợi dụng hóa thú thiên phú hóa thành hải long tộc. Hải long tộc đã thuộc về hải tộc lại thuộc về long tộc, có thể bị hải tộc tiếp nhận. Bất quá, muốn chân chính tiến vào hải tộc cao tầng, vẫn là cần muốn trở thành chân chính hải tộc là được. David ngược lại là có lòng muốn tìm cái hải tộc tiểu nữ, từ trên người thu hoạch được hải tộc huyết mạch. nhưng giữa sân những hải tộc này tất cả đều là một số kỳ kỳ quái quái chủng tộc, nữ tính càng phi thường thiếu, hắn vẫn là bất đắc dĩ từ bỏ. Có lẽ có thể nghĩ biện pháp tìm mỹ nhân ngư tộc thiếu nữ. David thầm nghĩ lấy, mỹ nhân ngư tộc là hải tộc bên trong vương tộc, mà lại mỹ nhân ngư tộc nữ tính mỗi một cái đều có dung nhan tuyệt thế. Chỉ là mỹ nhân ngư tộc làm hải tộc vương tộc rất ít xuất hiện trên chiến trường, lại càng không cần phải nói là bên trong nữ tính. David chỉ có thể tạm thời trước đem chuyện này để xuống, bắt đầu nghe ngóng hải tộc tin tức. Lần này hải tộc mục tiêu chủ yếu vẫn là vô tận hải vị trí trung ương ý Lam chi hải, biển mạnh góc hải vực cũng chỉ là bổ sung. David chỉ có thể cầu nguyện nhân loại vu sư ra sức điểm, không phải hắn dự định tại vô tận hải thành lập vu sư tổ chức, mục tiêu chỉ sợ phải lập tức phá sản. Bất quá, Eto Bình đúng là một cái phi thường thích hợp thành lập vu sư tổ chức địa phương. Cùng so sánh, hôi bụi quần bên trong mặc dù bí ẩn, nhưng là hoàn cảnh cùng vị trí quá kém, không thích hợp thành lập thế lực. Mà cô kình phiên trợ cùng hắc vu sư ở giữa tồn tại liên hệ, cũng tương tự không thích hợp an ổn phát dụng. Chỉ có Eto Bình thích hợp nhất làm thành lập vu sư tổ chức. David có dự định mượn chức dùng Eto Bình thế lực chậm rãi phát dụng, đợi đến lúc thời cơ chín mùi sau liền hoàn toàn nắm giữ Eto Bình. Đối với David nguyện ý lưu tại Eto Bình, Eto Tháp chủ biểu đã sôi động hoan nghênh. Đồng thời đối David khai phát hết thể công trình, David có thể tự do tại vu sư tháp bên trong hoạt động. David nói lời cảm tạ, không qua hắn không có ở tại vu sư tháp bên trong, mà là tại Eto Bình mặt sau khu vực không người lợi dụng đại địa lực lượng xây một tòa thành. Hắn cùng Mễ Vi liền thuận thế vào ở tòa thành bên trong. Eto Bình các vu sư đều đã biết rõ Mễ Vi lão sư đã cùng David vu sư đại nhân cùng một chỗ tin tức, tòa thành bên trong. David mỗi ngày đều muốn cùng Mễ Vi tiến hành tu luyện, mà tại trong quá trình tu luyện, Mễ Vi cũng phát hiện mình thực lực chính tại không ngừng tăng lên. Biết được tiến hành song tu lại có thể tăng lên thực lực bản thân về sau, Mễ Vi chậm rãi cũng biến thành chủ động. Đợi đến Eto Bình thế cục ổn định sau, David để hải tộc hào hào âm thầm thủ hộ nơi này, chính mình thì trở về Quang Minh đại lục. Hắn lần này tiến về vu sư thế giới chủ yếu mắt chính là vì đem nữ vu nhóm tiếp đến nơi đây làm chuẩn bị. Hiện tại hắn đã xác nhận, nguyên tố vu sư tháp quả thật có thể hộ tống nữ vu an toàn thông hướng vu sư thế giới. Lại thêm đã tìm được Eto Vịnh cái này vu sư tổ chức, có thể làm cho nữ vu nhóm an tâm ở chỗ này tiến hành vu sư học tập. Đương nhiên, có nguyên tố vu sư tháp tồn tại, hắn tùy thời đều có thể đem nữ vu nhóm thu nhập nguyên tố vu sư tháp, rời xa có thể đến nguy hiểm. Trước khi đi, hắn tại Mỹ Vi trên người lưu lại dấu ấn tinh thần, chỉ cần gặp phải nguy hiểm, coi như vượt giới cũng có thể liên hệ đến hắn. Đối với mình nữ nhân, David cho tới bây giờ đều sẽ dành cho đầy đủ chú ý chờ hắn trở lại Quang Minh đại lục thời điểm, nữ vu nhóm đều đã vây quanh. Nghe nói nguyên tố vu sư tháp xác thực có thể mang theo chính mình truyền tống đến vu sư thế giới, tất cả nữ vu đều lộ ra chờ mong thần sắc. Đồng thời, cũng có chút không bỏ, nàng nhóm đều biết điều này có ý vị gì. Nàng nhóm ở chỗ này sinh sống lâu như thế thời gian, đối với nơi này đã sớm có tình cảm. Mà giống như là giải nạ cùng e dìn nữ vương các loại, bởi vì có riêng phần mình vương quốc cần quản lý, rất khó đi theo cùng rời đi. Yên tâm đi, lần này mang các ngươi đi vu sư thế giới, chính là vì giúp các ngươi càng tốt hơn tăng thực lực lên. Nếu như các ngươi muốn trở về, ta tùy thời đều có thể đem bọn ngươi mang về. David ở một bên cười trấn an nói. Nữ vu nhóm nghe đến David cam đoan, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng nhóm biết rõ công tước đại nhân luôn luôn vì bọn nàng cân nhắc chu toàn, cái này làm cho các nàng cảm thấy đã an tâm vừa cảm kích. Giải nạ cùng e dìn nữ vương mặc dù bởi vì chính mình chức trách không cách nào tùy tiện ly khai, nhưng các nàng cũng minh bạch, thực lực tăng lên đối cho các nàng tương lai thống trị cùng bảo vệ mình con dân cực kỳ trọng yếu. Nhóm chúng ta biết rõ, công tước đại nhân, ngươi luôn luôn cho chúng ta suy nghĩ. Giải nạ ôn nhu cười cười, trong mắt lóe lên một tia không bỏ, nhưng càng nhiều là đúng tương lai chờ mong. Nhóm chúng ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng quyết định này đối chúng ta tương lai là tốt nhất. E dìn nữ vương thì càng thêm kiên định gật đầu, nàng ánh mắt bên trong để lộ ra nữ vương quyết đoán. Vương quốc chúng ta cần chúng ta trở nên mạnh hơn, mới có thể càng tốt hơn bảo hộ bọn chúng. Hắn nữ vu nhóm cũng ào ào biểu thị đồng ý. Nàng nhóm mặc dù đối tức sắp rời đi cái này quen thuộc địa phương cảm thấy bất an, nhưng các nàng đối David tín nhiệm cùng đối không biết thế giới thăm dò dục vọng làm cho các nàng nguyện ý phóng ra một bước này. Nàng nhóm biết rõ, vô luận là ở đâu bên trong, chỉ cần cùng với David, nàng nhóm liền sẽ không cô đơn. Nhóm chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt mới khiêu chiến, liền giống chúng ta một mực làm như thế. Xin thì ạ tràn ngập hy vọng cho nói, trong mắt nàng lóe ra đối vu sư thế giới hiếu kỳ cùng khát vọng. Đúng, chúng ta là người một nhà, vô luận đi đến nơi nào, nhóm chúng ta đều sẽ cùng một chỗ. Nữ vu nhóm tương hỗ ở giữa trao đổi lấy cổ vũ nhãn thần, mặc dù sắp đạp vào một đoạn mới lữ trình, nhưng các nàng cũng không cô đơn. David mỉm cười, mang theo nữ vu nhóm bắt đầu tu luyện. Ngôi sao sáng chói ban đêm, tại một mảnh rộng lớn trên đồng cỏ, vây quanh một đống ấm áp lửa trại. Nữ vu nhóm người mặc đủ loại kiểu dáng trường bào tại hỏa quang chiếu rọi lóe ra thần bí quang mang. Trong tay các nàng cầm lấy các loại pháp trượng cùng ma trượng, phía trên khảm nạm lấy đá quý, theo nàng nhóm động tác mà phát ra nhu hòa quang mang. Âm nhạc vang lên, là một loại cổ lão mà thần bí giai điệu, nó tựa hồ có thể sờ động nhân tâm chỗ sâu nhất tình cảm. Nữ vu nhóm bắt đầu khiêu vũ, nàng nhóm dáng múa ưu nhã mà tràn ngập ma lực, vây quanh lửa trại xoay tròn, tóc dài cùng trường bào theo nàng nhóm múa mà tung bay. David bị vây quanh ở trung ương, trái ôm phải ấp không ngừng cùng nữ vu nhóm thân mật lấy. Theo âm nhạc tiết tấu dần dần tăng tốc, nữ vu nhóm động tác cũng biến thành càng thêm nhiệt liệt, trong miệng không ngừng khẽ ngâm.